Chương 251, bỏ qua linh mục. Chương 251, bỏ qua linh mục. Không biết kéo dài bao lâu, phong bạo ngừng lại. Toàn bộ hư không an tĩnh dị thường, túc sát chi khí còn tại du đãng, bất luận vật chất gì sinh mệnh không còn tồn tại. Trước đó các phương cường giả đã sớm bị phong bạo chi lực hoàn toàn rào sát. Đây chính là từng cái đại lục tông môn cường giả, vậy mà tại nơi đây toàn quân bị diệt. Chuyến đi chắc chắn kinh động toàn bộ nhân gian. Hô, hô, giờ phút này hư không chỗ lại có tiếng hít thở truyền ra. Khủng bố như thế nguyên thần phong bạo, lại có người sống xuống dưới. Chỉ gặp hư không một mặt, một thanh cự kiếm đột nhiên hiện ra, lại là đoạn thương. Đoạn thương chính là tuyệt thế thần kiếm, trải qua nguyên thần phong bạo tàn phá, toàn thân trên dưới vậy mà không có chút nào hư hao. Đáng giận. Đột nhiên, một đạo trầm thấp khàn khàn âm thanh từ đoạn thương bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một viên ánh mắt to lớn liền từ trong đó chui ra. Rõ ràng là Thiên Sát lão tổ. Quả nhiên không chết, bất quá cũng là thụ thương thảm trọng. Cái kia ánh mắt to lớn, huyết sắc rơi, như là ác ma, cực kỳ dữ tợn. Không chỉ có như vậy, nó trên ánh mắt bên dưới lại bị xé rách ra từng đầu vết rách, nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ, vô cùng thê thảm. Một ta Thiên Sát lão tổ cỡ nào tồn tại, thế mà bị một cái mới vào đại thánh cảnh sâu kiến bước đến loại trình độ này, thực sự đáng giận. Thử, đợi ta khôi phục nguyên khí, giải phóng cửu u hoàng truyền dưới Thiên Sát quân đoàn, sau đó chính là các ngươi tất cả mọi người tự kỳ. Ánh mắt của hắn lấp lóe, du đầu hư không, sát na khóa chặt một chỗ phương vị, mắt lộ ra chấn kinh. Tốt một cái hậu bối, trình độ này nguyên thần bạo thế mà đều giết không chết ngươi. Ân, đó là cái gì? Hắn thiểm điện Nazi đi vào một chỗ hư không, chỉ gặp tại trước mặt của nó, Diệp Phong chính chống giống nằm ở nơi đó, khí tức suy yếu, toàn thân máu tươi chảy ngang, vết thương vô số, xương cốt đều có thể nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà kỳ quái là những máu tươi kia cũng không có từ hư không xa suốt, ngược lại ngưng tụ thành từng đầu huyết sắc thần long, lít nha lít nhít vờn quanh ở tại bên cạnh, giống đang thủ hộ hắn bình thường. Chính là loại lực lượng này, không sai, cuối cùng là cỡ nào thần long, trên thân lại có loại này kinh khủng vĩ ngạn chi ý, thật là đáng sợ. Ta tung hoành bát hoang vạn năm lâu, chưa bao giờ từng thấy bực này thần long. Khó trách trước đó cũng cảm giác trên người này có một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm, cũng không có trực tiếp đoạt xá, hiện tại xem ra ta là đúng. Thiên Sát lao tổ nhìn xem những cái kia huyết long, tim đập nhanh không thôi. Nếu như trước đó hắn không có chú ý cẩn thận, như vậy hiện tại nó thật không có nắm chắc sống sót. Bất quá tuy là như vậy, nó hay là hướng Diệp Phong chỗ mà đi. Nó quá hiếu kỳ, còn muốn thăm dò huyết sắc thần long bí mật. Giống. Nhưng mà không chờ hắn tới gần Diệp Phong, cái kia thân thể mặt ngoài quay chung quanh thần long, vậy mà hóa thành một viên đầu rồng to lớn, không gì sánh được to lớn, huyết sắc dữ tợn, xuất hiện tại hư không, như địa ngục các long, thôn phệ thương cùng, đáng sợ khủng bố. Thiên Sát lao tổ sát na cũng cảm giác được một loại cực đoan tử vong chi ý, chỉ cần nó lại tiến lên trước một bước, thần long liền sẽ trong nháy mắt muốn mệnh của hắn. Thật là đáng tiếc, kẻ này thân thể là thủ, có đại khí vận bản thân, nếu như có thể đoạt xá kẻ này, tương lai thành tựu tất nhiên có thể đạt tới trước nay chưa có trình độ, thậm chí báo ta mối thù đều không nói chơi. Bất quá con rồng này quá mức thần bí, ta chỉ sợ đoạt xá không thành. Thiên Sát lao tổ cực kỳ không cam lòng, lại không có biện pháp, thậm chí giờ phút này khống chế Diệp Phong thân thể đều khó có khả năng. Huyết sắc thần long là không cho phép bất luận cái gì ý chí tiếp cận. Diệp Phong, cũng được, kẻ này đoạt xá không thành, còn có trước đó nữ tử kia cũng là người mang lớn bất phàm tồn tại, không chỉ có được Tử Sơn đồ đẳng, Chu Tiên nhất mạch truyền thừa, còn có Sơn Hải kinh tồn tại bực này, ta đoạt xá nàng, ta vẫn như cũ có thể đồng sơn tái khởi. Nó nhìn về phía một chỗ phương hướng, tàn nhẫn cười một tiếng, ánh mắt to lớn biến mất không thấy gì nữa. Soạn. Ngay tại hắn biến mất sát na, bao phủ Diệp Phong to lớn đầu rồng, đột nhiên có động tĩnh, hóa thành từng đầu huyết long, lại quỷ dị giống như chui vào Diệp Phong thân thể. Thần kỳ một màn phát sinh. Trước đó Diệp Phong thụ thương địa phương, vậy mà như kỳ tích khôi phục, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt vậy mà khỏi hẳn. Ta không chết. Ý chí tỉnh táo lại Diệp Phong, mở mắt ra đằng sau, nhìn một chút tự thân tình huống, mười phần nghi hoặc. Trước đó nguyên thần phong bạo khủng bố cường đại, xé rách nhục thể của hắn, mãnh liệt đau đớn tăng thêm nhục thân không chống đỡ được phong bạo tàn phá, rốt cục hôn mê đi, hắn vốn cho rằng chết đi như thế, ai nghĩ đến mở mắt ra đằng sau, toàn thân trên dưới không có chút nào thương thế, này sao lại thế này? Ân. Ngay tại hắn không thể tưởng tượng thời khắc, đột nhiên hắn cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhìn về phía một chỗ phương hướng, sắc mặt đại biến. Thiên Sát lao tổ thế mà cũng không chết, cũng khó trách, vực này lao quái vật, chỉ là nguyên thần phong bạo liền có thể chém giết, không khỏi quá không xuất hiện thực. Ân, hắn đang làm gì? Đó là Mộng Tinh Tuyết. Chỉ gặp Thiên Sát lao tổ chỗ, một tòa màu thủy lam lưu ly chính phiêu lưu ở trước mặt của hắn. Tại lưu ly mặt ngoài đã bị tàn phá không còn hình dáng, lít nha lít nhít vết rách răng khắp nơi, xem ra đã phế bỏ. Thiên Sát lao tổ không cần tốn nhiều sức, liền đem lưu ly hủy diệt, Mộng Tinh Tuyết hiện mà ra. Thời khắc này Mộng Tinh Tuyết cũng chưa chết, nhưng cũng là thân thể bị trọng thương, ý chí suy yếu, toàn thân dưới thân huyết sắc dày đặc, nhưng mà tuy là như vậy, nàng hay là thấy được Thiên Sát lão tổ. Ánh mắt to lớn, dưới cái nhìn của nàng không gì sánh được kinh dị, nàng vô ý thức muốn dãy rủa, nhưng căn bản làm không được, thụ thương quá nặng đi, đã tuyệt vọng. Hiện tại, ta ngược lại muốn xem ai còn có thể cứu ngươi, yên tâm, đợi ta đoạt xá ngươi, ngươi hết thảy đều là ta ngươi, có thể bị ta đoạt xá, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Nói, hắn liền hướng Mộng Tình Tuyết bước bách mà đi. A a a, nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Thiên Sát lao tổ mãnh liệt đống nhiên kêu to mà lên, thanh âm không gì sánh được bén nhọn cùng thê lương. Nó vậy mà cảm thấy một loại lực lượng vô hình ngay tại công kích con mắt của nó, sắp thực tới nói, là linh hồn. Lại là linh hồn bí thuật. Thiên Sát lão tổ kiến thức rộng rãi, sát na liền biết chuyện gì xảy ra. Hưu, không đợi nó làm phản ứng gì, một đạo hào quang màu đen xé rách mà đến. Tốc độ quá nhanh, quá mạnh, mang theo năng lượng kinh khủng cùng khí tức, những nơi đi qua cắt chém không gian, mảng lớn hư không vậy mà tại ăn mòn. Thiên Sát lão tổ mặc dù linh hồn bị trọng thương, nhưng còn chưa tới diệt vong tình trạng, hắn cảm ứng được nguy cơ tiến đến, vô ý thức liền muốn tránh né. Nhưng nó hay là chậm. Ánh sáng màu đen, siêu việt thời gian hạn chế, như không gì không phá lợi kiếm, trực tiếp theo nó trong ánh mắt ương xuyên tấu mà qua. Máu tươi nhiễm trời cao, truyền ra một tiếng càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn, a a a a a. Đáng chết, đây là lực lượng gì, ta ác như thế, ta gửi nuôi nhiều năm linh mục thế mà tại ăn mòn, làm sao có thể? Địa ngục lực lượng cỡ nào tồn tại, ngay cả thần chỉ đều có thể đối kháng, chớ nói chỉ là một cái Thiên Sát lão tổ. Tại địa ngục lực lượng phía dưới, ánh mắt bắt đầu diện tích lớn ăn mòn, trong đó Thiên Sát lão tổ biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đành phải bỏ qua linh mục, hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng từ trong đó bay lượn mà ra. Chương 252, hư không dung hợp, vô địch tồn tại. Chương 252, hư không dung hợp, vô địch tồn tại bá. Cũng tại đồng thời, Ngộ Tình Tuyết bên người, Diệp Phong thân ảnh hiện hiện mà ra, bên cạnh còn có một cái màu đen kỳ lân. Nguyên lai là Diệp Phong triệu hoán ra hắc kỳ lân, lấy hiện nay Thiên Sát lão tổ thực lực, căn bản không cần thôi động Tử Long thần tượng, ngược lại một khi thôi động tượng thần, chắc chắn sẽ kinh động tuyệt thế đại năng, lấy Diệp Phong thực lực bây giờ cùng tốc độ, căn bản không chạy khỏi những người kia cảm ứng. Bởi vậy, an toàn nhất biện pháp chỉ có vận dụng hắc kỳ lân con mắt thứ ba luyện thần chi nhãn, sau đó phối hợp linh hồn công sát thuật, xuất kỳ bất ý đem Thiên Sát lão tổ linh mục đánh giết. Yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể đoạt xá ngươi. Ngay sau đó, Diệp Phong lấy ra không ít đan dược, giao cho Mộng Tình Tuyết, tại đan dược tác dụng dưới, Mộng Tình Tuyết khí sắc khá hơn một chút, thương thế bắt đầu khống chế, khôi phục. Ngươi đến cùng là ai? Nàng nhìn xem Diệp Phong, trong ánh mắt mang theo mãnh liệt nghi hoặc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Phong nhìn xem nàng, giải thích một tiếng nói, trước đó tại Cổ Táng Ách Hải, ta chỉ là bị Thiên Sát lão tổ khống chế, cũng không phải là bản ý của ta, hiện tại, ta tránh thoát hắn trói buộc, ta, hay là ngươi nhận biết cái kia Diệp Phong, không có gì thay đổi. Ngắn ngủi vài câu, Mộng Tình Tuyết liền hiểu, nguyên lai trước đó suy đoán đều là sai. Diệp Phong chỉ là bị khống chế, quá tốt rồi, nàng lại thấy được còn sống hy vọng. Trấn an Mộng Tình Tuyết đằng sau, Diệp Phong đứng lên, hắn nhìn về phía một nơi, trong con ngươi tràn ngập ra nồng đậm hận. Hắn bị Thiên Sát lão tổ khống chế, đây là hắn trên con đường tu đạo nét bút hỏng, tôn nghiêm bên trên sỉ nhục, hắn muốn đòi lại. Bất quá, trừ những này, hắn còn muốn đòi lại một vật, ngay tại vừa rồi, trong cơ thể hắn cực kỳ trọng yếu tồn tại, vậy mà vô thanh vô tức không thấy. Hắn thi triển bát Phật cấm ấn, Cửu Dương kiếm trận, Thái Hư Càn Khôn lô bao phủ đối phía, lấy hắn làm trung tâm, đem tất cả mọi người phong tỏa, trong lúc nhất thời toàn bộ hư không đều đang thiêu đốt, biển lửa quay cuồng như là luyện ngục. Hắn nhìn xem ngay phía trước hư không, hai mắt buộc phát ngập trời giết chóc, đông giống to, lao giả, dám đoạt ta tự nhiên chi hồn, hôm nay ngươi đi không được. Cái gì? Thiên Sát lao tổ, vậy mà tước đoạt Diệp Phong tự nhiên chi hồn, làm sao có thể? Chỉ gặp tại Diệp Phong ngay phía trước chỗ, một đạo trong suốt lao giả chậm rãi hiện thân, người này chính là Thiên Sát lao tổ, cái này mới là nó chân thân. Thứ hư, tiểu tử, hiện tại mới phát hiện không cảm thấy quá muộn sao? Kỳ thật tại ta khống chế thân thể ngươi thời điểm, tự nhiên chi hồn đã không thuộc về ngươi. Tự nhiên chi hồn chính là đặc thù chi hồn, ngươi không xứng có được, chỉ có ta mới có thể đem uy lực của nó phát huy đến lớn nhất, ngươi chỉ là tại phung phí của trời, chỉ là không nghĩ tới à, ngươi thế mà biết được linh hồn bí thuật, để ta bị thiệt lớn, càng ngoài ý muốn chính là, bên cạnh ngươi lại có bực này kỳ lân thần thú, thả ra lực lượng, ta chưa từng nghe thấy, đó căn bản không phải nhân gian chính đạo chi lực, ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Thiên Sát lao tổ âm trầm cười lạnh. Đồng nhiên, xoẹt một tiếng, tiếng xé gió truyền ra. Đoạn thương vậy mà từ Diệp Phong sau lưng xé rách mà đến. Kiếm thế quá mạnh, khó lòng phòng bị, như là thiểm điện. Những nơi đi qua, không nhìn hết thảy, phá hủy tất cả, bát hoang cấm ấn, cửu dương kiếm trận, cho dù Thái Hư Càn Khôn lô đều ngăn cản không nổi, toàn bộ hủy diệt. Trong tích tắc, liền đến Diệp Phong chỗ. Đây hết thảy quá nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Phong tưởng tượng. Hắn căn bản là không có cách phản ứng. Một khi bị đoạn thương chém giết, Diệp Phong thân thể tất cả bí mật đều sẽ bị nó hấp thu, trở thành Thiên Sát lão tổ chất dinh dưỡng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hắc Kỳ Lân trước tiên xông ra, đi tới Diệp Phong sau lưng. Tiểu Tam Bao, điểm ấy thủ đoạn liền dám ở đen ra ra nơi này làm càn. Ầm ầm, thân thể của nó bỗng biến lớn, tối hắc kỳ lân tại hư không hiện hóa, nhìn qua không gì sánh được dữ tợn, bá đạo. Keng, chỉ thấy nó một chảo rũa ra, năm ngón tay tại hư không bại lộ, tuyệt đối bao phủ, giam cầm hết thảy, từ xa nhìn lại như địa ngục răng nanh, vô cùng sắc bén, trên đó u mang hiện hiện, thoáng hiện trướng mắt hàn quang, trong chớp mắt, lại hướng phía đoạn thương ôm đồn đi, chính diện chống lại. Không biết tự lượng sức mình, Thiên Sát lao tổ âm trầm cười lạnh. Hắc Kỳ Lân còn muốn bằng sức một mình chấn áp đoạn thương, với hắn mà nói Hắc Kỳ Lân mặc dù thần bí đáng sợ, nhưng còn chưa tới có thể chấn áp đoạn thương tình trạng. Loại hành vi này quả thực là tự chịu diệt vong, cho dù là Diệp Phong đều vì nó lau một vệt mồ hôi. Nhưng mà cảnh tượng khó tin phát sinh. Cạch cạch cạch. Sau một khắc, Hắc Kỳ Lân cùng đoạn thương đụng vào nhau, nổ thật to tiếng vang lên, chấn động hư không, song phương va chạm chỗ, lại có hỏa hoa vang khắp nơi, giống như Hắc Kỳ Lân bản thân cũng là một kiện lợi khí, có thể cùng đoạn thương sánh vai. Thiên Sát lao tổ vốn cho rằng Hắc Kỳ Lân không phải là đối thủ, thậm chí coi là sẽ bị đoạn thương một kiếm phong sát. Nhưng thấy cảnh này, triệt để lật đổ tưởng tượng của hắn. Hắc Kỳ Lân đứng tại hư không, không có chút nào sức tưởng tượng liền đem đoạn thương ngăn trở. Phải biết, đoạn thương thế nhưng là thần binh, Hắc Kỳ Lân chỉ là nhục thể, cỡ nào nhục thể có thể ngạnh sinh sinh ngăn cản được Đoạn Thương. Ong ong ong. Đoạn Thương hình như có ý thức, vụ vụ rung động, muốn dây rùa Hắc Kỳ Lân trói buộc, nhưng không làm nên chuyện gì, giống như một cái con gà con bình thường, không có chút nào phản kháng. Nghĩ không ra, bên cạnh hắn còn có bực này thần thú, ta trước đó vậy mà hoàn toàn không biết, đây là cái gì thần thú, Kỳ Lân sao, màu đen, làm sao tại cổ tịch ở trong chưa bao giờ giới thiệu qua, khí tức khủng bố như thế, sâu thẳm, cảm giác là tất cả nhân loại, tiên ma, chiến binh khắc tinh. Nhìn thấy Hắc Kỳ Lân một màn này, một bên Mộng Tình Tuyết triệt để rung động. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này Kỳ Lân, chưa từng nghe thấy, nếu như đặt ở Thần Giận Đại Lục, chắc chắn nhắc lên một trận xưa nay chưa từng có phong bạo, mà bực này thần thú, vậy mà cam nguyện dám ở Diệp Phong bên người bảo hộ lấy hắn, cái này Diệp Phong, đến tột cùng trên thân còn có bao nhiêu bí mật là nàng không biết, trong lúc nhất thời, nàng đối với Diệp Phong cảm thấy càng thêm tò mò. Lao giả, tới phía ngươi. Cùng lúc đó, nhìn thấy Hắc Kỳ Lân không có áp lực chút nào, Diệp Phong cũng là thở dài một hơi. Hắn nhìn xem đối diện Thiên Sát lão tổ, Hủy Diệt Long Thương xuất hiện ở trong tay, ở tại bốn phía kiếm chi hải dương điên cuồng hiện lên, Thái Hư Càn Khôn Lô, linh hồn công sát thuật, thậm chí địa ngục lực lượng, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, huyễn hóa thành từng đầu kiếm long, tại hư không du tẩu, ba phủ, đem Thiên Sát lão tổ hoàn toàn phong tỏa, ngươi cũng là một đời cường giả, dĩ nhiên như thế không chịu nổi, trộm gà bắt chó ưa thích trộm lấy đồ của người khác, thật sự là nhân của bạn. Hoại. Phần phần. Hủy Diệt chi ý ở trong mắt tiêu đốt, như bất thế thương thần, đâm ra một thương, hủy thiên diệt địa. Tiểu tử, không thể không thừa nhận, ngươi là ta từ lúc chào đời tới nay thấy qua mạnh nhất thiên tài. Tuổi con nhỏ, thể nội vậy mà có thể xuất hiện nhiều phần khác biệt lực lượng bản nguyên, bất luận một loại nào đều có thể cùng đương đại nhất lưu thiên tài sánh vai, khoáng cổ thức kim, bất quá, ngươi quá yếu, thực lực bản thân căn bản không phát huy ra ngươi có át chủ bài, ngươi thật sự cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta, quá ngây thơ rồi. Thiên Sát lão tổ không nhìn trước mắt hết thảy, Diệp Phong thủ đoạn mặc dù bất phàm, nhưng thực lực quá yếu, còn chưa tới để nó kiêng kỵ tình trạng. Chỉ gặp long thương đâm tới sát na. Nó thân ảnh trống rỗng lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phong mặc dù cảm ứng siêu quần, còn có được giới bảo sư thân phận, nhưng vậy mà không cảm ứng được Thiên Sát lão tổ chút nào khí tức, giống như nó chính là hư không tiêu thất bình thường, làm sao có thể? Ha ha, không nghĩ tới sao, nếu như thực lực ngươi đột phá đại thánh cảnh, có lẽ còn có thể phong tỏa không gian, triệt để đem ta trấn áp, nhưng bây giờ, tự nhiên chi hồn bị ta đạt được, phối hợp ta đại tự tại thần thể uy năng, ngươi căn bản không có khả năng. Thiên Sát lão tổ thanh âm tại hư không thâm sứ truyền đến. Kỳ thật, tại ta vừa mới giáng thế thời điểm, liền phát hiện bất phàm của ngươi chương 253, trấn áp đoạn thương chương 253. Trấn áp đoạn thương vốn định trực tiếp đưa ngươi vào xá, nhưng trong cơ thể ngươi có một cỗ cực kỳ kiêng kỵ lực lượng, để ta không dám tùy tiện ra tay. Liên thúc đẩy đoạn thương, đem những người kia dẫn tới trước mặt của ngươi. Những người kia tham lam đến cực điểm, đoạt bảo xuất ruột, nhìn thấy đoạn thương cử động, chắc chắn cho là ngươi cùng đoạn thương có quan hệ gì, mâu thuẫn kích thích, song phương xuất thủ căn bản là không có cách tránh cho. Nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cuối cùng cũng có một đề loạn. Ta vốn định lợi dụng những người này bức bách ngươi vận dụng thể nội cái kia cỗ thần bí chi lực, nhìn xem đến tuột cùng ra sao tồn tại. Ai nghĩ đến tùy ngươi đồng hành nữ tử thân phận như vậy là thủ. Chuyển ra một cái gọi là đế thương, liền đem những người này bị hù tè ra quần, thật sự là buồn cười. Ta biết kế sách không thành, dứt khoát khống chế ngươi thân thể, đem những người kia chém giết, sau đó lấy ta đại tự tại thần thể là thủ, vô thanh vô tức có thể đem ngươi tự nhiên chi hồn hấp thụ, đoạt xá không được lục thể của ngươi, bắt ngươi một cái tự nhiên chi hồn, ta cũng không lỗ. Ha ha, vô chi tiểu nhi, ngươi minh bạch đi. Nghe vậy, Diệp Phong rốt cuộc hiểu rõ toàn bộ. Không thể không thừa nhận Thiên Sát lão tổ tâm tư cẩn thận, ngay từ đầu ngay tại tính toán hắn, buồn cười là còn thành công. Đoạn thương, cho ta trở về. Thiên Sát lão tổ triệu hoán Đoạn thương, muốn rời khỏi nơi đây, nhưng bởi vì Hắc Kỳ Lân nguyên nhân, Đoạn thương căn bản tránh thoát không ra Hắc Kỳ Lân trói buộc, khí Thiên Sát lão tổ tại hư không gào thét, đáng chết, ta Đoạn thương, cho ta trở về, tiểu tử, ngươi dám đoạt ta Đoạn thương, vung ra nó. Thiên Sát lão tổ không cam lòng đến cực điểm, nhưng lại không dám trở về cứng rắn đoạn. Kiên Kỵ Diệp Phong thể nội huyết sắc thần long không nói, càng mấu chốt chính là, còn có một cái Hắc Kỳ Lân, con mắt thứ ba kia thật là đáng sợ, một khi nó hiện thân, cho dù nó là linh hồn trạng thái, có được đại tự tại thần thể uy năng, chỉ sợ cũng phải hôi phiên diệt. Vung ra nó. Diệp Phong cười lạnh, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đáng chết Hoàng Mao tiểu tử, dám đánh ta Đoạn thương chú ý, tiểu tử, đem Đoạn thương trả lại, ta còn có thể cân nhắc đưa ngươi tự nhiên chi hồn trả lại, không phải vậy, ngươi vĩnh viễn không chiếm được. Thiên Sát lão tổ vậy mà uy hiếp Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong là ai, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngược lại tự tin vô cùng nói ra một câu, ngay cả Thiên Sát lão tổ cũng hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không bị hư, ngươi sai, ngươi cho dù hiện tại đem tự nhiên chi hồn trả lại, ta cũng không cần, đồ của ta, từ trên người ta mất đi, ta muốn đích thân đoạt lại, hiện tại, ngươi Đoạn thương trong tay ta, nếu như ngươi muốn đem nó đoạt lại đi, chỉ có thể nhìn bản lãnh của ngươi. Khí phách như thế, ngông nên kiên cường, đây chính là Diệp Phong đạo tâm. Hắn biết Thiên Sát lão tổ thực lực bây giờ lại giảm, có Hắc Kỳ Lân ở bên người, căn bản không sợ Thiên Sát lão tổ. Kể từ đó lời nói, song phương chỉ có võ lực giải quyết. Nhưng mà võ lực, đối với lúc này Thiên Sát lão tổ tới nói, đã không có đủ ưu thế, nhưng hắn thật không cam lòng à, Đoạn thương đối với hắn ý vị như thế nào, chỉ có hắn rõ ràng, một khi mất đi, đối với hắn thế nhưng là thiên đại tổn thất. Hắn kìm nén không được phẫn nộ trong lòng, linh hồn dung hợp hư không, còn muốn lặng yên không một tiếng động cướp đi Đoạn thương. Nhưng sau một khắc, hắn ngừng, thậm chí điên cuồng lùi lại, đem hết khả năng. Bởi vì một viên con mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm nó, dung hợp hư không, thiên địa hợp nhất đều trốn không thoát mắt này nhìn chăm chú. Đây chính là Hắc Kỳ Lân luyện thần chi nhãn, đáng sợ đến cực điểm, có thể thăm dò thiên địa, xuyên thủng hư vô, tảng sáng càn khôn. May mắn Thiên Sát Lao Tổ trốn kịp lúc, phạm vi kéo ra, không phải vậy tất nhiên không tránh né được Hắc Kỳ Lân mắt thứ ba. Thiên Sát Lao Tổ biết, đoạn thương cố nhiên trọng yếu, nhưng nó mệnh quan trọng hơn. Nếu không cách nào tranh đoạt đoạn thương, ngàn hận vạn hận, cuối cùng rồi sẽ là câu nói vừa dứt, rời đi nơi đây, tiểu tử, hôm nay thua ở trong tay ngươi là ta chủ quan, nhưng ngươi không nên đắc ý, ít ngày nữa đằng sau, đợi ta đúc lại nhục thân, giải phong Thiên Sát quân đoàn, đỉnh phong chi lực trở về, đến lúc đó chính là tử kỳ của ngươi. Diệp Phong không sợ hãi, hừ lạnh một tiếng nói, cứ tới đi, ta Diệp Phong tu hành đến nay, dựa vào là dũng cảm tiến tới, không sợ hãi quyết tâm, 3000 dặm phong hòa thắng, 8000 dặm núi cùng nước, cho dù ngươi là Thiên Sát lao tổ thì sao, ngươi không buông tha ta, ta há lại sẽ buông tha ngươi, ngươi đoạt ta tự nhiên chi hồn, ta chấn ngươi đoạt thường, giữa ngươi và ta sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, đến lúc đó, ta Diệp Phong không phải này Diệp Phong, không chỉ có muốn đoạt lại tự nhiên chi hồn, còn muốn ngươi đại tự tại thân thể, ngươi hết thảy toàn diện đều là ta. Diệp Phong đạo tâm chi kiên, thật sự là đáng sợ. Như là người bình thường, chắc chắn bị Thiên Sát lao tổ cuối cùng một phen, bị hù mất hồn mất vía, đại nạn lâm đầu, mà Diệp Phong lại là khác biệt, không chỉ có không sợ, ngược lại còn muốn chém giết Thiên Sát lao tổ, thật là lớn gan. Hắn nhìn chằm chằm hư không một chút, xoay người lại đến Hắc Kỳ Lân chỗ. Nhìn xem bị Hắc Kỳ Lân chấn tại dưới vướt đoạn thường, hắn một tay lấy nó nắm lên. Nếu như là bình thường người, tại Diệp Phong loại cảnh giới này bên dưới, căn bản cầm không được đoạn thương. Nhưng Diệp Phong có được Long Lân một thân, từ tu hành đến bây giờ không có cảm giác tỉnh bao nhiêu vạn khỏa Long Lân hỏa lạc, Diệp Phong đều không nhớ rõ. Mỗi một khỏa đều là nhất long chi lực, có thể nghĩ hiện tại hắn lực lượng khủng bố đến mức nào. Nhưng là Diệp Phong cuối cùng không phải đoạn thương chủ nhân, tại cầm lấy đoạn thương một khắc này, người sau phát ra kịch liệt rung động, so với bị Hắc Kỳ Lân chấn áp lúc còn mãnh liệt hơn, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ tránh thoát Diệp Phong trói buộc. Em gái ngươi, một cái pha kiếm, dám không biết điều, không cho tiểu tử này mặt mũi thì cũng thôi đi, thế mà cũng không cho đen ra ra mặt mũi, nhìn ta không đem ngươi bóp nát. Hắc Kỳ Lân nhìn không được, nói liền muốn vận dụng thủ đoạn cỡ nào đem đoạn thương hủy diệt. Nhưng mà Diệp Phong ngăn trở nó. Nó đương nhiên sẽ không để cho Hắc Kỳ Lân làm như vậy. Một khi phá hủy đoạn thương, đối với hắn tổn thất quá lớn, ngược lại giữ lại kiếm này sẽ còn kiềm chế Thiên Sát lão tổ, để nó tự chui đầu vào lưới, chủ động tới tìm chính mình. Nếu không mình nếu muốn tìm đến nó, thực sự rất khó khăn. Hừ, có thể bị ta Diệp Phong nhìn trúng, là của ngươi tạo hóa, ngu xuẩn mất khôn, đành phải đưa ngươi luyện hóa. Từ đầu đến cuối, Diệp Phong đều tin tưởng, đoạn thương loại này thần binh tất nhiên là có được khí linh. Nhưng kỳ quái là, tại hắn thần thức tiến vào đoạn thương nội bộ thời khắc, vậy mà phát hiện bị một cỗ lực lượng kỳ dị ngăn cản. Diệp Phong không có đoán sai, nguồn lực lượng này hẳn là Thiên Sát lão tổ bố trí cấm chế. Trừ phi bản thân hắn, nếu không bất luận kẻ nào đều không tiến vào được đoạn thương nội bộ. Xem ra, đoạn thương bên trong cũng không vẹn vẹn chỉ có khí linh đơn giản như vậy. Diệp Phong có một loại suy đoán lớn mật, cái này đoạn thương nội bộ tất nhiên còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Hắn vận dụng lực lượng, muốn phá hư cấm chế này, nhưng cấm chế quá mạnh, đây chính là Thiên Sát lão tổ bố trí cấm chế, Hắc Kỳ Lân cũng không có cách nào, cho dù Diệp Phong có được hỗn độn chân khí, nhưng bản thân thực lực quá yếu, muốn phá giải cấm chế này, hay là quá không xuất hiện thực. Cũng được, liền tạm thời lưu ngươi một trận, đợi ta chém giết Thiên Sát lão tổ, thực lực tăng nhiều thời điểm, chắc chắn sẽ bài trừ cơ chế, làm việc cho ta. Diệp Phong đem đoạn thương thu hồi, mang theo Ngộng Tình Tuyết, trước tiên rời đi nơi đây. Trước đó, hư không bốn phía bị Thiên Sát lão tổ phong bế, người ở ngoại giới không biết nơi đây phát sinh sự tình, nhưng theo nguyên thần bạo manh động, đem tất cả lực lượng toàn bộ đánh bỡ, tăng thêm nơi đây lại là cổ táng ách hải, chắc chắn gây nên một chút đại năng chú ý, ở chỗ này ngốc quá lâu, cuối cùng không phải chuyện tốt. Chương 254, Đế Thương, như thần nam nhân. Chương 254, Đế Thương, như thần nam nhân. Nhưng mà Diệp Phong hai người không biết, bọn hắn vừa đi không bao lâu, truy sát các nàng Hắc Y nữ tử liền xuất hiện ở trong vùng hư không này. Hắc Y nữ tử quả nhiên bắt được các nàng khí tức, một đường truy sát mà đến, trên người nàng thơm không khí tức dần dần tiêu tán, nhìn bốn phía một chút, trong con ngươi thoáng hiện sâu thẳm quan mang. Mộng Tinh Tuyết, ngươi quả nhiên từng tới nơi này, tiểu tử kia cũng tại, mặc dù khí tức ẩn tàng cực kỳ bí ẩn, nhưng tuyệt đối chạy không khỏi bản tọa cảm ứng. Thế nhưng là nơi này đã xảy ra chuyện gì, trong hư không lại có oán khí, sát khí cùng tử khí tràn ngập, chẳng lẽ trước đó nơi này bộc phát qua cỡ nào giết chóc? Nàng đứng thẳng hư không, tuyệt thế dáng người, phong hoa tuyệt đại, chỉ một cái liếc mắt liền phán đoán ra nơi này đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là, nàng tới chậm một bước, lại một lần nữa để Mộng Tình Tuyết hai người đào thoát. Bản tọa người truy sát, còn không có ai có thể sống xuống tới, hai người các ngươi mặc dù có thiên đại bản sự, cho dù có thể thôi động vị diện tinh hoa, thì tính sao, nọ mạnh hết đà thôi, lần này, bản tọa nhất định phải đem bọn ngươi trấn áp, mang về giao cho sư tôn xử lý. Hắc Y nữ tử nhìn về phía một chỗ phương vị, đã bắt được Diệp Phong hai người chạy trốn lộ tuyến, nàng hạ quyết tâm, mặc kệ trả giá đắt bao nhiêu, lần này nhất định phải đem Mộng Tình Tuyết hai người trấn áp. Dám động bản đế nữ nhân, thật là lớn gan. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay tại Hắc Y nữ tử khởi hành sát na, một tia chớp thanh âm, đột nhiên từ hư không thâm sứ quần quần đè xuống. Hắc Y nữ tử biến sắc. Đạo thanh âm này, lãnh khốc vô tình, sát phạt quyết đoán, uy áp cường đại, lại để cho nàng cảm thấy một loại tử vong chi ý cỡ nào cường giả, riêng là thanh âm giống như này khủng bố. Nàng không dám khinh thường, vô ý thức liền muốn né tránh. Vào thời khắc này, một cái đại thủ đột nhiên từ hư không thâm sứ chụp tới. Phô thiên cái địa lực lượng, không nhìn hết thảy, hung manh ba đạo, chúa tể thiên hạ, như thượng đế chi thủ, thu hoạch tính mệnh, trấn áp linh hồn. Bốn phía hư không, trong chốc lát biến hắc ám không gì sánh được. Hắc y nữ tử vốn định tránh né loại nguy cơ này, nhưng giờ phút này lại đã mất đi cảm ứng, không cảm ứng được hư không nguyên tố, không cảm ứng được khí lưu ba động, càng không cảm ứng được phương hướng ở nơi nào. Nàng toàn thân trên dưới như bị một nguồn lực lượng áp chế, bất luận thần thông nào công pháp tại thời khắc này hoàn toàn tê liệt, nàng như là một kẻ phàm nhân giống như mặc người chém giết. Làm sao có thể? Bản tọa mặc dù không có đột phá đại thánh cảnh, nhưng thần thông các phương diện sớm đã ngưng luyện lô hỏa thuần thành, cùng đại thánh cảnh cao thủ chống lại cũng có thể toàn thân trở ra. Hiện tại chuyện gì xảy ra? Bản tọa ngay cả một tia sức hoàn thủ đều không có, người nào mạnh như vậy, chẳng lẽ là thần giận đại lục tuyệt thế đại năng? Không đối, chờ chút, người kia tự xưng bản đế nàng cũng là một đời cường giả, gặp được nguy cơ rất nhanh liền tỉnh táo lại. Liên tưởng đến lời mới vừa nói người khẩu khí vậy mà lấy bản đế tự xưng, thần giận đại lục, dám tự xưng bản đế chỉ có một người, chẳng lẽ hắn là? Hắc y nữ tử nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng không còn cách nào tỉnh táo, bắt đầu đại biến. Cùng lúc đó, thân thể của nàng cũng không còn cách nào di động, một cái đại thủ đưa nàng bắt lấy, lực lượng cường đại áp bách lấy thân thể của nàng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bóp chết tại chỗ. Soạn. Ngay tại nàng liều mạng dãy rùa thời khắc, hư không thâm sứ có quang mang nở rộ, vô tận bạch quang bao phủ, giấy lên từng luồng hư vô mở mịt tiên khí. Thiên địa biến thần thánh, hư không biến run rẩy, cao quý ý chí giáng lâm, vạn vật đều tại cúi đầu. Rầm rầm, hư không pha toái, vô tận hỗn độn nguyên khí từ trong đó xung ra, một cái tuyệt thế nhân vật chân đạp hư vô từ hỗn độn bên trong đi ra. Hắn là thiên thần, đế vương, uy áp cái thế, vô địch thiên hạ, vạn thế quang mang đều tập trung ở trên người hắn, thiên địa đều biến ảm đạm. Hắc y nữ tử nhìn thấy hắn lần đầu tiên, lại có một loại quỳ xuống cung bái chi xúc động. Chỉ gặp đó là một cái kim bảo gia thân thanh niên nam tử, thân thương trực tiếp, khí thế lâm liệt, mái tóc trong suốt như ngọc, theo gió dương động lấy. Toàn thân cao thấp có bao trùm thiên địa chi hùng khí, một đôi trong mắt lăng lệ mà bá đạo, thâm thúy mà vô tình, phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy huyền bí. Nhất là hắn khuôn mặt kia, góc cạnh rõ ràng, đẹp đẽ như ngọc, như bị một đao vạch một cái điêu khắc mà ra bình thường. Đoạt thiên công chi tạo, trộn vạn vật chi thể, cao quý, hoàn mỹ, thần bí, sâu không lường được, có được thế gian tất cả nam tử chi ưu điểm, như thương sinh chi tử, dáng thế nhân thế, nhìn xuống thương sinh, quân lâm thiên hạ, khó có thể tưởng tượng, giữa thiên địa lại sẽ sinh ra ra như vậy nam tử. Thần dẫn đại lục, nhân vật tuyệt thế. Đế thương. Hắc y nữ tử hô hấp dồn dập, sắc mặt không gì sánh được trắng bệnh, làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ ở nơi đây nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết, đế thương. Xem ra ngươi biết bản đế. Đế thương chắp hai tay sau lưng, đánh giá hắc y nữ tử, như quân vương thẩm phán, cao cao tại thượng, một kẻ phân thân thôi, thế mà gan to bằng trời, dám động bản đế nữ nhân, ngũ hồ tứ hải, vạn thiên đại lục, ai dám làm như vậy, ngươi tốt lớn mật. Đế thương xem thường hết thảy, vô pháp vô thiên, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn thấu ra hết thảy. Thử, bị ngươi nhìn ra, bản tọa không có gì kinh ngạc. Cảm nhận được đế thương sắc ý, hắc y nữ tử cũng không tại giấu giốt, dù sao đã trốn không thoát, dứt khoát không thèm đếm xỉa, không sợ hai nói đế thương, đừng tưởng rằng bản tọa nhìn không ra, như ngươi loại người này, nữ nhân đối với ngươi mà nói chỉ là vương hữu, miệng ngươi miệng từng tiếng nói mộng tình tuyết là của ngươi nữ nhân, ta nhìn chưa hẳn đi. Hắc y nữ tử mỉa mai cười nhạo nói, người nào không biết, mộng tình tuyết có được tử sơn đồ đằng, chính là chu tiên nhất mạch truyền. Thưa giả, có thể những này không đáng kể chút nào, trên người nàng còn ẩn giấu đi càng lớn bí mật, tỉ như nàng lời còn chưa nói hết, đế thương ánh mắt bỗng run lên, cái thế bi ép giáng lâm, một ánh mắt liền ép nàng thở dốc đều là khó khăn, quá khó tiếp thu rồi, đế thương đây là đang tra tấn nàng. Đế thương thần sắc lạnh nhạt, mang theo từng tia kinh dị, nhìn xem hắc y nữ tử, thanh âm trầm thấp mà bá đạo, dám thăm dò bản đế nội tâm, thật là lớn gan, bất quá, ngươi biết vẫn rất nhiều, đổ ra hồ bản đế tưởng tượng. Hắc y nữ tử kịch liệt dãy rủa, thở hổn hển một hơi, cười lạnh một tiếng nói, bản tọa biết đến xa so với ngươi tưởng tượng nhiều, nghe đồn ngươi là trí cao tiên vị chuyển thế, cao cao tại thượng, không nhìn tất cả. Nhưng ngươi không nên quên, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bất thế thiên tài không vẹn vẹn có ngươi một cái, ngươi hôm nay giết bản tọa phân thân, ít ngày nữa đằng sau, bản tọa tự mình đến đây, nhất định phải ngươi để mắt, còn có, cho dù bản tôn không phải đối thủ của ngươi, còn có bản tọa sư tôn, nàng lão nhân gia thế nhưng là thần thông cái thế, không gì làm không được, ngươi liền chờ chết đi ngươi. Đây là uy hiếp trắng trợn đế thương. Tại thần giận đại lục, ai dám đối với đế thương như vậy nói chuyện, trong khoảnh khắc liền bị đế thương tru sát, không vào luân hồi, vinh thế không được siêu sinh. Nhưng mà đế thương lần này xưa nay chưa thấy không có lập tức động thủ. Ngược lại phong khinh vân đạm, trên mặt từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm gợn sóng, nhiều hứng thú nói, sư tôn của ngươi. Khó trách chương 255, gặp lại Lâm Nhiệm Trúc chương 255, gặp lại Lâm Nhiệm Trúc trên người người không có nửa điểm thần giận đại lục khí tức, nghĩ đến không phải thần giận đại lục người, đối với mộng tình tuyết xuất thủ, khó trách không cố kỵ gì. Bất quá, bản đế tu đạo đến nay, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, bằng chính là sát phạt thủ đoạn, tuyệt đối lực lượng, sư tôn của ngươi, bản đế mặc dù không biết, nhưng nếu như nàng dám đến thần giận đại lục, bản đế nhất định để nàng có đến mà không có về, thử, cho dù nàng không đến, bản đế cũng muốn đưa nàng tìm ra, cùng nhau giết chi. Vâng, bàn tay dùng sức, hắc y nữ tử bỏ mình, tiêu tán hư vô. Đế thương đứng thẳng bất động, nhìn thâm không, thiên địa tựa hồ cũng dưới chân hắn, tùy ý hắn thúc đẩy. Hắn phất ống tay áo một cái, trước mặt hư không sát na biến đổi. Một đạo hình ảnh lập tức xuất hiện. Trong tấm hình, hiện ra trước đó phát sinh từng màn, thiên sát lao tổ như thế nào đại sát tứ phương, cùng quý hiểu phụ xuất hiện, mộng tình tuyết thì như thế nào tự vệ, thậm chí cuối cùng như thế nào bị Diệp Phong cứu, bỏ trốn mất dạng. Hết thảy tất cả, toàn bộ đế thương nhìn ở trong mắt. Thật là đáng sợ. Thủ đoạn cỡ nào, vậy mà để thời gian ngược dòng, thăm dò trước đó phát sinh từng màn, đế thương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một lát sau, hình ảnh biến mất, Đế Thương ánh mắt thâm thúy, dần hiện ra một vòng tinh quang, chợt lóe lên, xem ra Quý Hiểu Phù cũng không có lừa gạt bản đế, Thiên Sát lao tổ phục sinh, 10 vạn năm trước tồn tại thức tỉnh, vậy mà đem đến đây đoạt bảo người toàn bộ chém giết, bất quá những người kia cũng là đáng chết, không biết tự lượng sức mình sâu kiến, ngược lại là cái kia hóa hư cảnh tiểu tử, 10 phần cổ quái, thần thông bất phàm, khí tức quỷ bí, thả ra lực lượng, giống như đã từng quen. Biết, còn có cái kia tối hắc kỳ lân, tựa hồ cũng ở nơi nào nhìn thấy qua hắn lâm vào trong hồi ức. Bất quá được vang, hắn không cách nào nghĩ ra được, xem ra là phủ bụi ký ức, còn không có hoàn toàn thức tỉnh, bất quá, mặc kệ các ngươi là ai, tại bản đế trong mắt, toàn diện đều là sâu kiến, ngược lại là mộng tình tuyết, lần này bản thân bị trọng thương, bằng một cái hóa hư cảnh sâu kiến, chung quy là không cách nào bảo đảm ngươi chu toàn, ngươi cũng không thể chết. Hắn thân ảnh lóe lên, sát na biến mất. Diệp Phong mang theo mộng tình tuyết một đường xuyên thẳng qua, tiến về tiên ma đảo. Đế Thương xuất hiện, cùng Hắc Y nữ tử vẫn lạc, những này Diệp Phong hai người cũng không biết. Các nàng còn tưởng rằng Hắc Y nữ tử còn tại, lúc này ngay tại đuổi bắt các nàng. Bây giờ Diệp Phong tự nhiên chi hồn bị đoạn, đối với hư không khống chế cùng dung hợp đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng, tốc độ so trước đó muốn chậm không ít. Một khi bị Hắc Y nữ tử phát hiện, cái kia người sau thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, may mắn có vị diện tinh hoa. Thôi động vị diện tinh hoa, tốc độ so tự nhiên chi hồn nhanh hơn. Cho dù sẽ bị Hắc Y nữ tử phát giác, Diệp Phong cũng muốn làm như vậy, không có cách nào, nguyên thần bạo uy lực quá mạnh, chắc chắn dẫn tới Hắc Y nữ tử. Nếu như còn giống trước đó như vậy, che giấu khí tức tiến lên, bị phát hiện khả năng quá lớn, còn không bằng lợi dụng vị diện tinh hoa, đem tốc độ kéo ra, cho dù cuối cùng bị Hắc Y nữ tử phát hiện, nói không chừng đã đem tinh thần hồn thạch nắm bắt tới tay. Bất chi bất giác, 3 ngày thời gian chợt lóe lên. Trong lúc này, Mộng Tình Tuyết thương thế khôi phục rất nhanh, cơ hồ đã khỏi hẳn. Diệp Phong thôi động vị diện tinh hoa, không ngừng xuyên thẳng qua. Cổ táng ách hải rất lớn, mặc dù có vị diện tinh hoa trợ giúp, cũng là hao tốn 2 ngày tả hữu thời gian. Rốt cục, tại ngày thứ 3 đằng sau, hai người tới Tiên Ma đảo. Đây là Diệp Phong lần thứ 2 lại tới đây, trước đó một lần kia là bởi vì trợ giúp Mộng Tình Tuyết, bất đắc dĩ rời đi nơi đây, như vậy lần nữa trở về, Diệp Phong cũng là biến đổi bất ngờ, thầm nghĩ không dễ. Tiên bối, đến nơi này, chúng ta càng thêm coi chừng, nơi đây tụ tập nhiều mặt thế lực, ngư long hỗn tạp, quần quận sóng ngầm, kỳ nhân dị sự đông đảo, sát thủ cường đạo tất nhiên cũng có chút sai lầm, chúng ta đều sẽ biến thành con mồi của bọn họ. Diệp Phong chú ý cẩn thận, không thể không phòng. Tiên Ma đảo vốn là có rất nhiều thần bí, tiên khí cùng ma khí cùng tồn tại, xuất hiện tại cấp thấp vị diện vốn chính là một kiện sự tình quỷ dị, tăng thêm bên cạnh không ngừng trải qua tu sĩ, từng cái tu vi cường đại, khủng bố, không biết nguy cơ quá mạnh, Diệp Phong đương nhiên phải cẩn thận đối đãi. Yên tâm đi, nơi đây ta còn có chút quen thuộc, trước đó lịch luyện cũng đã tới nơi này, sau đó ngươi liền theo ta đi, khoảng cách tinh thần hồn thạch chỗ còn có một đoạn lộ trình. Mộng Tình Tuyết xe nhẹ đường quen, tự nhiên so Diệp Phong hiểu rõ hơn nơi này, nàng mang theo Diệp Phong hành tẩu ở trong đám người, nước chảy bèo trôi, cũng không có gây nên người nào chú ý. Mộng Tình Tuyết thanh danh quá lớn, một khi chân dung lộ diện, chắc chắn sẽ kinh động không ít người, trở thành nơi đây chú mục tiêu điểm, đôi này hai người tới nói không phải chuyện tốt gì. Bởi vậy nàng được đeo khăn che mặt, trên thân khí tức thu liễm, không có nửa điểm tử khí đông lai chi khí. Về phần Diệp Phong, hắn cũng là có chỗ cố kỵ. Đại bộ phận thực lực giấu ở đan điền chỗ sâu, chỉ lộ ra hóa hư cảnh khí tức, thực lực cùng khí tức hoàn toàn thống nhất. Để cho mình quay trở lại bình thường, phòng ngừa người hữu tâm thăm dò, mà lại, trước đó hắn tại Thiên Viêm đại lục đại sát tứ phương, gây dư luận xôn xao, không ít thế lực đều đang đuổi giết hắn, vừa vặn nơi đây lại là ngư long hỗn tạp chi địa, xuất hiện Thiên Viêm đại lục người cũng không phải không có khả năng, hắn cũng không muốn ở chỗ này gặp được phiền phức. Thật là đúng dịp Diệp Phong, ngươi cũng tại cái này. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị biến hóa hình dạng thời khắc, một đạo nhu hòa, hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm nữ tử đống nhiên từ phía bên phải truyền đến. Nghe đạo thanh âm này, Diệp Phong hơi sững sờ, thanh âm này có chút quen thuộc, trước đó ở nơi nào đã nghe qua. Quay đầu nhìn sang, chỉ gặp 5 cái người mặc khác biệt phục sức người trẻ tuổi, chính hướng phía bên này đi tới. Trong đó một tên nữ tử, người mặc quần áo màu lam, linh lung tinh tế dáng người bị hoàn mỹ phát họa, khí chất siêu quần, ngũ quan đoan chính, rất có một loại tiểu thư khuê các giống như cảm giác. Diệp Phong nhìn thấy nàng này sát na, trực tiếp liền nhận ra được. Bát hoang vật con lợn bị cùm, Lâm Nhâm Trúc. Ngày đó từ biệt, không nghĩ tới sẽ ở nơi đây nhìn thấy. Thật sự là rất khéo, tại Tiên Ma đảo cũng có thể nhìn thấy Lâm tiểu thư. Diệp Phong khách khí cười nói. Đối với Lâm Nhiễm Trúc đấy, lòng của hắn cũng không có cái gì chán ghét, ngược lại còn có một chút cảm kích nàng. Ngày đó, Chu Nhạc bọn người trăm phương ngàn kế hô hắn chịu chết, hay là Lâm Nhiễm Trúc đem tin tức truyền lại cho hắn, phần tâm ý này Diệp Phong vẫn nhớ, nếu không khi đó, Diệp Phong như thế nào buông tha nàng. Đúng vậy à, vốn cho rằng người ta gặp lại lần nữa sẽ ở Long Cổ Đại Lục mạnh nhất tuyển bạt trên đại điện, không nghĩ tới sẽ ở nơi đây. Đúng rồi, đây là ta mấy cái bằng hữu, bọn hắn đều là Long Cổ đại nhân thập đại đại gia tộc người từ đệ Lâm Nhiễm Trúc phi thường nhiệt tình, nàng nhưng biết Diệp Phong lợi hại, nếu như có thể đem Diệp Phong giới thiệu cho nàng mấy cái bằng hữu, đôi kia nàng mấy cái bằng hữu tới nói, thế nhưng là một cái hiếm có cơ duyên. Nhưng mà, nàng cái kia 4 cái bằng hữu lại không nghĩ như vậy. Không có đợi Lâm Nhiễm Trúc giới thiệu, trong đó một tên xinh đẹp yêu kiểu nữ tử áo xanh, đối với Diệp Phong chính là một fan niệm ai, Nhiễm Trúc tả, tiểu tử này là bằng hữu của ngươi, nói đùa sao, hắn mới chỉ là hóa hư cảnh mà thôi, thế nào lại là bằng hữu của ngươi, ngươi thế nhưng là Lâm thị gia tộc đại tiểu thư, làm sao lại giao loại này không chịu nổi bằng hữu? Chính là, một cái hóa hư cảnh sâu kiến, dựa vào cái gì để cho chúng ta nhận biết, tiểu tử, không phải ta là mộ xem thường ngươi, là ngươi căn bản không có để cho ta là mộ coi trọng ngươi vô liếng, ngươi quá yếu. Đúng a Lâm Nhiễm Trúc, ngươi bây giờ chuyện gì xảy ra, kết giao bằng hữu đều không chắc tuyến sao?
Tốt tốt, chúng ta đi nhanh đi, tại cái này lãng phí thời gian nào, Hàn Thái Tử nơi đó, đoán chừng đã bắt đầu.
Chương 256, Tiên Ma Lâu chương 256, Tiên Ma Lâu bốn người này, ba nam một nữ. Một tên nam tử trong đó, phi thường đáng chú ý, hình thể cao lớn, dị thường lưu hãn, trên thân cơ bắp cổ động, hiện ra bạo tạc thức tư thái, nhìn khí lực dọa người, nhục thân cường đại. Mặt khác hai nam tử, ngược lại là từng cái đẹp trai tiêu sái, tuấn tú lịch sự, khí tức không tầm thường. Về phần nữ tử kia, ăn mặc mười phần yêu diễm, mặc gợi cảm, như ẩn như hiện, toàn thân trên dưới phát ra thành thủ, gợi cảm, chí mạng giống như dụ hoặc. Các nàng bốn cái đều là Long Cổ Đại Lục thập bát con em của đại gia tộc, tâm cao khí ngạo, nhìn ra Diệp Phong tu vi khí tức, liền châm chọc khiêu khích, cho dù bên cạnh Mộng Tình Tuyết, đều bị các nàng không để ý đến. Tại các nàng xem đến, một cái hóa hư cảnh sâu kiến người bên cạnh, có thể là lợi hại gì nhân vật. Nói đi, liền muốn rời đi. Các ngươi nghe được bốn người đối với Diệp Phong trào phúng, Lâm Nhiễm Trúc cực kỳ xấu hổ. Mấy cái này bằng hữu quá không cho nàng mặt mũi, ở trước mặt chế giễu Diệp Phong. Thật tình không biết, Diệp Phong cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù nàng mấy cái này bằng hữu đều là cựu tinh bí cảnh tồn tại, nhưng lấy nàng đối với Diệp Phong hiểu rõ, các nàng căn bản không phải Diệp Phong đối thủ. Đồng thời dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phong người này cực kỳ lăng lệ, trong mắt không dung hạt cát. Bây giờ bốn người một phen, đã là đang vũ nhục Diệp Phong. Bằng nàng đối với Diệp Phong cảm giác, bốn người này sẽ có lo lắng tính mạng. Lúc này, nàng giữ chặt bốn người, liền đối với Diệp Phong đội bằng nói, "Thật xin lỗi a Diệp Phong, ngươi không nên tức giận, ta mấy cái này bằng hữu chính là như vậy, miệng không được người, nhưng ấy lòng cũng không tệ lắm." Nói xong để bốn người đối với Diệp Phong chịu nhận lỗi. Nhưng mà bốn người căn bản khinh thường, nói đùa cái gì, để bọn hắn xin lỗi. Lâm Nhiễm Trúc, ngươi không có bệnh đi, có biết hay không ngươi đang nói cái gì, bản công tử Đường Đường La gia tiểu thiếu gia sẽ cùng một cái hóa hư cảnh sâu kiến xin lỗi, người đi mà nằm mơ à? Bọn hắn mới mặc kệ Lâm Nhiễm Trúc, bước đầu tiên mà đi. Lâm Nhiễm Trúc lòng nóng như lửa đốt, sợ sệt Diệp Phong động thủ giết bốn người, muốn mở miệng giải thích, lại trực tiếp bị Diệp Phong đánh gãy, "Ngươi không cần giải thích cái gì, ta làm người làm việc có chính mình ranh giới cuối cùng, có một số việc, cho dù một tia ta đều không dung bị xâm phạm, nhưng có một số việc, ta lựa chọn không nhìn, bởi vì không đáng." Diệp Phong nhưng không có lòng dạ hẹp hòi như vậy, hắn phong khinh vân đạm, tâm tình không có nhận ảnh hưởng chút nào, loại người này gặp nhiều, làm gì chấp nhặt với bọn họ. Ngược lại là đối với Lâm Nhiễm Trúc hiểu rõ càng nhiều, nhìn ra, nữ tử này đáy lòng không sai, rất hiền lành, không có cái gì ý đồ xấu, là cái rất tốt nữ hài. Lâm Nhiễm Trúc thở dài một hơi, thật sự là bốn người lau một vệt mồ hôi. Đồng thời nàng nhìn xem Diệp Phong, đối diện trước nam tử này lại tăng thêm một chút khác biệt nhận biết, nói ra, kỳ thật, ta cũng là ở nửa đường đụng phải bọn hắn, nghe bọn hắn nói, Tiên Ma đảo đệ nhất đại thế lực, chân võ gia tộc Hàn Thái Tử hôm nay muốn tại Tiên Ma lâu triệu tập quần hùng, tựa hồ muốn đám người hỗ trợ mở ra một kiện thần vật, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng. Chỉ là một khi có người giúp thái tử bận điệu, đem bia đá mở ra, thái tử liền sẽ hứa hẹn người khác một sự kiện, ta chính là coi trọng điểm này, mới cùng ta mấy cái này bằng hữu tới này. Đương nhiên, ta biết nơi đây thiên tài đông đảo, năng nhân dị sĩ cũng không ít, ta cơ hội thành công rất xa vời, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, ta sẽ không từ bỏ. Lâm Nhiễm Trúc một mặt kiên quyết, cũng rất quả tưởng, điểm ấy Diệp Phong rất xem trọng nàng, chỉ cần có nửa điểm hy vọng, nàng đều không biết từ bỏ, nghị lực rất mạnh, xem ra nàng cũng là có tâm sự, muốn tìm kiếm trợ giúp. Nghe ngươi nói như vậy, ta đều có chút tò mò, đi thôi, chúng ta đi Tiên Ma lâu nhìn xem. Diệp Phong động lòng chắc ẩn, lại muốn giúp Lâm Nhiễm Trúc một thành, đồng thời, hắn cũng nghĩ nhìn xem, cái này cái gọi là thần vật đến tuột cùng là cái gì. Hắn trưng cầu Mộng Tình Tuyết ý kiến, người sau gật đầu không có ý kiến gì. Dù sao đến nơi đây, khoảng cách tinh thần hồn thạch đã không xa, còn nữa, nơi đây chính là Tiên Ma đảo, Mộng Tình Tuyết đã từng còn cùng chân võ gia tộc có một ít nguồn gốc, nếu như hắc ý nữ tử thật giết tới nơi này, chân võ gia tộc hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói, ba người liền hướng Tiên Ma lâu đi đến, Diệp Phong cũng là cải biến hình dạng, để phòng người khác nhận ra. Tiên Ma lâu chính là Tiên Ma đảo trung ương nhất chỗ, là nơi đây xa hoa nhất nơi trốn. Chỉ cần là đi vào Tiên Ma đảo tu sĩ, tự nhiên đều biết Tiên Ma lâu tồn tại. Mà lại, từ Tiên Ma lâu sinh ra đến nay, còn không người dám ở Tiên Ma lâu kiếm chuyện. Bởi vì Tiên Ma lâu chính là Tiên Ma đảo nhất đẳng đỉnh tiêm thế lực lớn, chân võ gia tộc sở thiết. Mọi người đều biết, tại Tiên Ma đảo, tổng cộng có 36 gia tộc, 72 thế lực, mà chân võ gia tộc lại là trong đó tồn tại mạnh nhất. Cho dù là thần giận đại lục bên trong thế lực lại tới đây, cũng không dám lỗ mãng. Nghe đồn, chân võ gia tộc chính là hồng hoang di chủng, sau lưng còn có một cỗ cực kỳ cường đại tồn tại thần bí trong bóng tối che chở, không phải vậy, há có thể tại Tiên Ma đảo bực này địa phương thành lập uy thế cỡ này. Qua có chừng thời gian chừng nửa nén hương, Diệp Phong, Lâm Nhiễm Trúc ba người liền tới đến Tiên Ma lâu chỗ. Không thể không nói, Tiên Ma lâu quả nhiên là Tiên Ma đảo phồn hoa nhất chỗ. Thông suốt tám đạn, huyên náo không gì sánh được. Lấy nó làm trung tâm, hướng bốn phía bước xạ thập bát đầu đại đạo, mỗi đầu đại đạo đều có thể từ khác nhau phương vị đến chỗ này, mà lại mỗi một đầu trên đại đạo đều là người ta tấp nập, kỳ nhân dị sĩ, đủ loại cái gì cũng có. Diệp Phong đám người đi tới Tiên Ma lâu trước cửa, nhìn xem trước mặt màu lửa đỏ kiến trúc cao lớn, to lớn trắng quang, kinh thán không thôi. Cái này Tiên Ma lâu quá lớn, như người khổng lồ chấn thủ tại cái này, nhìn không thấy cuối, đã xông vào mây xanh, tiến vào trong mây mù. Đồng thời, trong đó phát ra khí tức đều quá mức khủng bố, thâm thúy, từng luồng, từng đạo đan vào một chỗ, tựa hồ vô số vị cường giả tuyệt thế tụ tập ở đây, khiến cho Tiên Ma lâu biến vĩ ngạn, tuyệt thế. Nhưng mà, một núi càng so một núi cao.
những này cũng không tính là cái gì. Chân chính lợi hại cũng không phải những này tuyệt thế hạ người lại năng, mà là cái kia tiên ma lâu ba chữ to. Ba chữ to này, kim quang lập lòe, không phải khắc vào biển cửa phía trên, mà là trống rỗng hiện hiện, trôi nổi hư không chính giữa. Đương nhiên, nếu như là bình thường cao thủ, cũng có thể đem chữ đứng ở trong hư không, nhưng mà lại làm không được lâu dài. Có thể cái này tiên ma lâu ba chữ to, lại có thể sừng sững hư không bất diệt, phải biết, từ tiên ma lâu thành lập đến nay, không biết có bao nhiêu năm lịch sử, ba chữ to này vậy mà có thể tồn tại ở a thời gian dài, cỡ nào cường giả mới có thể làm đến. Cái này có lẽ đã vượt ra khỏi loài người giải phạm chủ. Nhất là, Diệp Phong nhìn xem ba chữ to kia, vậy mà từ trên đó cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, toàn thân không được tự nhiên, ẩn ẩn có đau đớn cảm giác, hắn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, lúc này mới hỏa hoãn rất nhiều. Xem ra tu vi không đủ, không có khả năng nhìn chăm chú quá lâu, một khi như vậy, cả người đều muốn sụp đổ hủy diệt. Cho dù là Mộng Tình Tuyết cường giả bực này, đều cảm thấy thật sâu áp lực, có thể nghĩ, viết xuống tiên ma lâu ba chữ người, sẽ là cường đại cỡ nào. Lại không chần chờ, Diệp Phong ba người hướng tiên ma lâu bên trong đi đến. Chương 257, thần bí khối sắt chương 257, thần bí khối sắt tiên ma lâu trong đó không gian to lớn, có thể dung nạp hơn vạn đám người. Kiến trúc vàng son lộng lẫy, phong cách vẽ lầu các cấu tứ sáng tạo, cao quý không mất phong cách cổ xưa, đại khí không mất đẹp đẽ. Tứ phía hiện lên nguyên hình bờn quanh thiết kế, mỗi một tầng đều là dòng người cuộn, nói chuyện với nhau âm thanh không ngừng, từng cái thần bí cường đại, khí tức bất phàm, so bên ngoài còn muốn náo nhiệt. Những người này, nếu là bị Hàn Thái Tử triệu tập mà đến, như vậy thân phận của bọn hắn tất nhiên không đơn giản, không phải vương hầu tướng lĩnh, cũng là thanh niên tài tuấn, kém nhất cũng là một chút thế lực lớn, đại gia tộc, đại học viện thai to mặt lớn người ầm ầm. Diệp Phong ba người mới vừa tiến vào cao ốc, lập tức bên thai liền chuyển đến nổ thật to. Thanh âm kia như sấm công tức giận, núi tuyết sụp đổ, cao ốc đều tại đây khắc phát sinh run rẩy, người người đều cảm thấy một cỗ kiềm chế, tim đập nhanh, dọa người giống như lực lượng. Thật mạnh, lực lượng bực này ba động, cho dù là ta cũng không có nắm chắc ứng phó. Diệp Phong kinh hãi không thôi, hắn nhưng là đã thức tỉnh không biết bao nhiêu vạn khỏa long lần quả lạc, nhục thân tại càn khôn cảnh bên dưới hoàn toàn vô địch, cho dù là càn khôn cảnh cao thủ, hắn đều có lòng tin đứng ở không phá chi địa, bây giờ vậy mà tại nguồn lực lượng ba động này bên dưới, cảm nhận được nguy hiểm. Hắn hướng phía lực lượng xuất xứ nhìn lại, chỉ gặp tại lầu một chính giữa đại sảnh chỗ, đã sớm trong chăn ba tầng bên ngoài ba thành vây chật như nêm tối, không chỉ có như vậy, tại tiên ma lâu mỗi một tầng chỗ, Diệp Phong lúc này mới phát hiện, những cao thủ kia nhân vật đều đang hướng về phía dưới nghị luận ầm ĩ, tựa hồ đang nơi đó có cái gì sự tình ngay tại phát sinh. Ba người bọn họ chen vào đám người, tìm tới một chỗ phù hợp chi địa, lập tức thấy được giữa sân phát sinh sự tình. Chỉ gặp ở trung ương chỗ, trưng bày một tòa giống như có tròn hay không, giống như phương không phương khối sắt màu đen, cái kia khối sắt cũng không phải rất lớn, độ rộng cùng chiều dài chỉ có khoảng 4-5 mét, nhưng mà nó độ cứng thật là trước nay chưa có cứng rắn. Lúc này tại khối sắt trước mặt đang đứng một vị kích cỡ cực thấp, hình thể nhỏ yếu nam tử trung niên, sắc mặt hắn nghiêm trọng, nắm đấm cùng cánh tay còn tại mơ hồ run rẩy, không khó coi ra vừa rồi một quyền kia chính là xuất từ tay của hắn. Khó có thể tưởng tượng, hắn nhỏ yếu trong thân thể, vậy mà có được lực lượng kinh khủng như vậy, ngay cả Diệp Phong đều không thể không bội phục. Bất quá cho dù dạng này, hắn đều không thể dung chuyển trước mặt khối sắt. Khối sắt này đến cùng lai lịch gì, cứng như vậy? Đúng vậy à, người này thế nhưng là Đại Hoang Vu Đảo tên nhan cổ phái thủ tịch đại đệ tử, Lý Cửu Sơn, lực lượng của hắn thế nhưng là nổi danh lớn, nghe nói một quyền xung dưới, có thể đánh nát vài chục tòa núi lớn, bây giờ vậy mà không làm gì được ở một cái nho nhỏ khối sắt. Không ít người đang nghị luận. Để Lý huynh phế lực, xem ra khối sắt này thật sự là thế gian hãng hữu đồ vật. Tại khối sắt tay trái phương hướng, chính đoan ngồi một cái phong thần như ngọc nam tử, hắn người mặc áo bào màu vàng, mặt như ngọc, trường mi nhập tấn, một cái màu vàng đất vương miệng, vén lên tóc đen đầy đầu. Hắn, nơi đây tất cả mọi người sẽ không lạ lắm. Chính là tiên ma đảo chân võ gia tộc đại thái tử, Hàn Thu Sinh. Cũng là lần này triệu tập quần hùng hội người đề xuất. Bất quá, làm chân võ gia tộc thái tử, trên người hắn thật không có loại kia quan uy khí tức, cùng ở trên cao nhìn xuống, duy ta độc tôn chi khí, có chỉ có bình tĩnh, tường hòa, cả người bỗng nhiên nhìn lại, cho người ta một loại phi thường trang nhã, bình dị gần gũi cảm giác, rất khó tưởng tượng, hắn là một vị thái tử. Giờ phút này, hắn nhìn xem Lý Cửu Sơn cười cười, trên mặt toát ra nhu hòa khí tức, đồng thời đáy lòng cũng khẽ thở dài. Lý Cửu Sơn người này hắn là nghe nói qua, bây giờ vậy mà cũng không phá nổi khối sắt này, đáy lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút thất vọng. Bản tọa cũng không tin. Nhưng mà, Lý Cửu Sơn cũng không muốn tại cái này bại mặt. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, lại là bộc phát đại lực, liên tục 8 quyền vung ra, mỗi một quyền đều đáng sợ dọa người, chấn tiên ma lâu ầm ầm run rẩy. Tất cả mọi người cảm giác màng nhĩ đều muốn bị phá vỡ, đầu óc long loạn hưởng, như muốn nổ tung bình thường. Nhưng mà, 8 quyền qua đi, Lý Cửu Sơn mệt đầu đầy mồ hôi, trên nắm đấm kia đã bị ma sát xuất huyết, sắc mặt của hắn xuất hiện trước nay chưa có trắng bệnh. Đương nhiên, hắn cũng không phải bởi vì trên cánh tay đau đớn, mà là trước mặt khối sắt, vậy mà tại lực lượng của hắn bên dưới, hay là không hư hại chút nào, cái này sao có thể? Bản tôn đi thử một chút. Gặp Lý Cửu Sơn vô lực có thể phá, lại có tiếng âm từ trong đám người truyền đến. Chỉ gặp đó là một đạo nam tử áo trắng, từ trên lầu các không sinh động mà rơi, đứng ở khối sắt trước mặt. Hắn là Tử Ngọc Đại Lục Chân Long Học Cung Long Đạp Tiên. Không sai, còn là một vị cao cấp huấn luyện viên, nghe nói thực lực không tầm thường, một tay bao ngọc hóa cốt thuật, thiên hạ vô song, không nghĩ tới hắn cũng tới, không biết có thể hay không phá vỡ khối sắt này. Đám người nghị luận bên trong, Long Đạp Tiên đã độc thủ. chỉ gặp hắn đi vào khối sắt trước mặt, vờn quanh đi một vòng đằng sau, lập tức tay phải hắn phía trên tràn ngập ra một cỗ màu xanh biếc khí thể. Khí thể này tại xuất hiện sát na, vậy mà tại ken kết băng động, một cỗ đáng sợ năng lượng mang theo băng hàn đến cực điểm hàn khí từ trong đó tản ra. Không ít người run lẩy bẩy, cảm thấy linh hồn đều bị đông nứt, toàn bộ cao ốc trong khoảnh khắc bị hàn khí tràn ngập, cây cột, cửa gian phòng cửa sổ, cùng có ít người trên da đều xuất hiện một tấm tuyết xương. Đám người thấy thế, thầm nghĩ Long Đạp Tiên quả nhiên ghê gớm. Vội vàng tế ra phòng ngự hoặc là mở ra pháp thuật, đem tự thân bao phủ, lúc này mới đem hàn khí cách ly. Lạnh quá. Nhưng mà, đối với loại hàn khí này, Diệp Phong cùng Mộng Tỉnh Tuyết thủ đoạn bất phàm, tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải, có thể Lâm Nhiệm Trúc không được, giờ phút này làn da của nàng trên tóc đều tràn ngập một cỗ tuyết sương, làm nàng như bị rơi vào đến băng thiên tuyết địa bình thường, đông lạnh toàn thân phát run. Diệp Phong thấy thế, kịp thời xuất thủ, một đạo màu đỏ nhạt bình chướng đưa nàng bảo vệ, đây chính là Lôi Hỏa Chi Linh uy lực, sát na đem Lâm Nhiệm Trúc trên thân thể nội hàn khí tinh hóa, lúc này mới Lâm Nhiệm Trúc tốt lên rất nhiều. Ầm ầm. Chỉ gặp Long Đạp Thiên đơn chỉ rối ra, hướng phía khối sắt phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức từng luồng màu xanh biếc khí thể tràn ngập phong thích. Tiếp xúc ở trên tấm sắt, sắt na biến hóa thành từng mảnh như thực chất ngọc, dán phụ khối sắt, chặt chẽ tương liên, lít nha lít nhít, như lân phiến bình thường hướng bốn phía lan tràn. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, lúc đầu đen kịt không gì sánh được khối sắt, trong khoảnh khắc vậy mà biến thành một cái màu xanh biếc ngọc, như trứng rồng bình thường, hoàn toàn bao khỏa khối sắt. Đây chính là bao ngọc hóa cốt thuật, thì ra là thế. Vừa rồi từng màn, Diệp Phong đều nhìn ở trong mắt, kỳ thật bao ngọc hóa cốt thuật dựa vào là không hoàn toàn là hàn khí, mà là một loại gần như ăn mòn giống như lực lượng. Loại lực lượng này cực kỳ am hiểu sâu, đoán chừng rất ít người có thể phát ra đến, nhưng Diệp Phong thế nhưng là có được địa ngục chân khí, tại Long Đạp Thiên triển lộ ra một tay bao ngọc hóa cốt thuật thời điểm, hắn liền mẫn cảm giác được. Cái này mới là cái gọi là bao ngọc hóa cốt thuật tinh túy, không nghĩ tới, cái này Long Đạp Thiên còn có thể nắm giữ loại này ăn mòn giống như lực lượng. Cũng không biết, có thể hay không phá hư cái này thần bí khối sắt. Giang giác giang giác. Làm xong những này, Long Đạp Thiên một cánh tay vung ra, một cỗ kinh khủng đại lực bộc phát, vung lên phía dưới, vậy mà hướng khối sắt đánh xuống. Rung động một màn xuất hiện. Cái kia bị bao khoảng ngọc ở dưới sức mạnh của hắn sát na phá hư, từng đầu vết nứt xuất hiện, bắt đầu lan tràn. Long Đạp Thiên vốn cho rằng tại thần thông của hắn phía dưới có thể phá hư khối sắt, đem khối sắt chia năm xẻ bảy. Dù sao bọc của hắn ngọc hóa cốt thuật thiên hạ vô song, tự thành tên bắt đầu liền không có phá hủy không được đồ vật. Hôm nay hắn liền muốn tại tứ hải bát hoang trước mặt tất cả mọi người đem khối sắt mở ra, để thanh danh của hắn cùng danh khí nâng cao một bước. Nhưng mà mộng đẹp của hắn tan vỡ. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên dưới, từng mảnh nhỏ thanh ngọc lập tức chóc ra. Nhưng mà rụng xuống chỉ là mặt ngoài một tầng, trong đó khối sắt vậy mà không hề động một chút nào, hoàn hảo không chút tổn hại. Làm sao lại? Chương 258, Thần Đồ Hạng Vương chuyển thừa. Chương 258, Thần Đồ Hạng Vương chuyển thừa. Bạch bạch bạch. Long Đạp Thiên một chút lui ba bước, sắc mặt biến không gì sánh được trắng bệnh. Phải biết, bọc của hắn ngọc thuật dựa vào là không chỉ có riêng là băng hàn chi khí, còn có hắn từ nhỏ tu luyện một môn hóa hủ thần công, loại thần công này là hắn dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, có thể nói là không nhìn hết thảy, có cực mạnh phá hư chi lực. Chỉ cần là có hình vật chất, cũng có thể đem nó hủ hóa, chưa từng có thất thủ qua. Nhất là bây giờ, hắn đem thần này công dung hợp tiến bao ngọc thuật bên trong, cả hai kết hợp, càng lại như hổ thêm cánh, làm sao còn không phá nổi khối sắt này. Hắn không thể tin nhìn xem trước mặt một màn, làm sao cũng không thể nào tin nổi, sẽ là kết quả như vậy, trên mặt đau rát. Theo Long Đạp Thiên thất bại, lại ngồi đám người áp lực càng lúc càng lớn. Nhưng cũng đồng thời, trong lòng cũng đều dâng lên cực mạnh dục vọng hiếu thắng nhịn. Có thể nghĩ, khối sắt này khó như vậy làm, nếu như tại mọi người cùng Hàn Thái Tử trước mặt, đem khối sắt mở ra, như vậy là không phải nói rõ, chính mình sẽ tại hôm nay nhất chiến thành danh. Thanh danh cùng hy vọng sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí còn có thể trèo lên Hàn Thái Tử nguồn lực lượng này. Phải biết, Hàn Thái Tử thế nhưng là Tiên Ma Đạo chân võ gia tộc thái tử, chân võ gia tộc tương lai người nối nghiệp, Tiên Ma Đạo đệ nhất đại thế lực, ngay cả Thần Giận Đại Lục người tại cái này cũng không dám làm cản. Nếu không, tứ hải bát hoang như thế tên người cửa quý tộc, ngàn năm thế gia, tuyệt thế đại năng có thể cùng một thời gian bị Hàn Thái Tử triệu tập ở đây, đây chính là năng lực cùng lực ảnh hưởng. Một khi ai non trèo lên Hàn Thái Tử quan hệ này, sau hôm đó mặc kệ là đối với chính mình hay là đối với sở thuộc tông môn đều có chỗ tốt lớn. Lão hủ đi thử một chút, bản tôn cũng tới thử một chút, còn có bản tọa. Lần này, không ít người ngồi không yên, lại không chần chờ, liên tiếp từ trong đội ngũ đi ra, sử xuất tất cả bộ liếng, muốn đem khối sắt mở ra. Nhưng mà, lực lượng của bọn hắn kinh thiên động địa, mỗi người mỗi vẻ, nhưng vẫn là không được, tại khối sắt trước mặt, toàn bộ đều là phá hôi, thậm chí có mười mấy đại cao thủ liên thủ hợp lực, đều không có đem khối sắt mở. Đám người âm thầm lắc đầu, khối sắt này quá không tầm thường, nhiều cao thủ như vậy cũng không thể phá vỡ, xem ra hôm nay Hàn Thái Tử cái này bận bịu xem như không người có thể rút. Ai, kỳ thật cũng không thể trách mọi người, Hàn Mộ biết mọi người tận lực, thật sự là khối sắt này quá thần bí, lúc trước gia tộc cao thủ tại một chỗ cổ lao trong đầm sâu phát hiện nó lúc, liền cảm giác mười phần bất phàm, hiện tại xem ra, quả thật như vậy, thế tục này giới sợ là không người nào có thể mở ra. Hàn Thái Tử nản lòng phách trí. Hàn kỳ thật liền muốn biết khối sắt này bên trong đến tột cùng là bực nào tồn tại, quá hiếu kỳ. Bởi vì tại triệu tập quần hùng trước đó, chân võ gia tộc cao thủ, thậm chí vị kia giấu ở gia tộc sau lưng tuyệt thế đại năng, đều có tiếp xúc qua viên này khối sắt, có thể năng lực của bọn hắn, y nguyên không phá nổi viên này khối sắt. Bất quá, mặc dù không phá nổi viên này khối sắt, nhưng này vị tuyệt thế đại năng lại cảm giác được dấu ở khối sắt bên trong sinh mệnh chi thể, mặc dù khí tức yếu ớt, nhưng vẫn là bắt được, làm sao gia tộc cao thủ đều không phá nổi khối sắt? Hàn Thái Tử không phục, mới triệu tập bát phương quần hùng, liền muốn nhìn xem vạn nhất có cái gì kỳ dị nhân sĩ, dưới cơ duyên xảo hợp phá vỡ nữa nha, hiện tại xem ra là hắn quá ngây thơ rồi. Hừ, chỉ là một cái thiết cầu mà thôi, ta cũng không tin nó có cứng như vậy. Ngay tại Hàn Thái Tử nản lòng thoái chí thời khắc, một thanh âm từ trong đám người truyền ra. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một tên dáng dấp cực kỳ hung hãn nam tử từ trong đám người đi ra. Là hắn. Diệp Phong nhìn sang, sát na liền nhận ra được. Còn có thể là ai? Chính là trước đó Lâm Nhiễm Trúc bằng hữu, còn tưởng là mặt đã cười nhạo hắn. Hắn gọi Vương Man Lâm, là ta mấy cái này trong bằng hữu nhục thân mạnh nhất người, bằng không thì cũng không có lòng tin tới tham dự việc này. Lâm Nhiễm Trúc ở một bên nói ra, Vương Man Lâm đối với nàng mà nói chính là nàng hy vọng. Bởi vì Lâm Nhiễm Trúc biết mình thực lực, muốn phá vỡ khối sắt căn bản không có khả năng, nhưng nếu như Vương Man Lâm phá vỡ khối sắt, liền đại biểu cho nàng cũng thành công, bởi vì nàng có thể thông qua Vương Man Lâm hướng chân võ gia tộc tìm kiếm trợ giúp. Hoàn toàn chính xác, nhục thể của hắn rất mạnh, thể nội còn có một tia viễn cổ khí tức, rất cổ lão. Diệp Phong đối với cái này không thể nghi ngờ. Trước đó hắn chỉ là cảm giác Vương Man Lâm nhục thân bất phàm mà thôi, hiện tại nhìn kỹ, người này thể nội tựa hồ còn có lấy một đạo viễn cổ ý chí, cái kia viễn cổ khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng bản chất phi thường cường đại, hẳn là tại viễn cổ là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Nghĩ không ra Vương Man Lâm khí vận bất phàm, thế mà đạt được viễn cổ đại năng truyền thừa, cũng không biết có thể hay không phá vỡ khối sắt này. Tất cả mọi người dưới ánh mắt, Vương Man Lâm từ trong đám người từng bước một đi ra. Lúc này, toàn thân hắn lực lượng đã vận chuyển, toàn thân trên dưới cơ bắp phảng phất sống lại bình thường, cấp tốc bành trướng. Xoẹt. Quần áo bị căng nứt, bộc lộ ra cái kia bạo tạc giống như cơ bắp cùng đường cong, ở tại phía trên còn có nhàn nhạt ánh sáng màu trắng bao phủ, cả người nhìn lại tựa như một ngọn núi nhỏ, mỗi một bước xuống dưới, mặt đất đều đang run rẩy. Đám người chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ kiềm chế, trái tim cùng tự chủ tăng tốc. Cho dù là Hàn Thái Tử, đều là thần sắc khẽ biến. Hắn tại Vương Man Lâm trên thân cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ, tựa hồ đang người sau thể nội ẩn giấu đi một đầu tuyệt thế hung thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, phá thể mà ra, đem tất cả mọi người xé nát. Đúng. Chỉ gặp sau một khắc, Vương Man Lâm đi tới khối sắt trước mặt, đông hét lớn một tiếng. Lập tức, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, tất cả mọi người dưới tầm mắt, tại Vương Man Lâm trên đỉnh đầu, một đạo mơ hồ nhân hình hư ảnh bỗng nhiên hiện hóa. Bóng người kia, đầu đội tử quan, người mặc bạch khải, cầm trong tay một thanh trường thương màu bạc, trên trường thương có bạch long xoay quanh, rũ đầu, cả người vĩ ngạn, cao lớn, cổ lão, như tuyệt thế chi thần bình thường, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhìn xuống xuống. Mặc dù thấy không rõ bộ dáng của hắn, nhưng trên thân phát ra uy hiếp, lại như cao cao tại thượng chúa tể bình thường cùng bố, vượt sâu, nhất là hắn khí tức kia, quá mức dữ tợn, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ sát phạt chiến ý, sát khí cùng huyết khí cùng tồn tại, ba khí cùng vương khí cùng tồn tại, như là thần linh bình thường, tại xuất hiện sát na, rung động toàn trường. Bát phương cao thủ, Lý Cửu Sơn, Long Đạt Tiên, cho dù là Hàn Thái Tử đều bị trước mắt một màn này khiếp sợ đến, sâu trong linh hồn cảm thấy thật sâu nhỏ bé cùng hèn mọn. Viễn cổ Hạng Vương, đây là Viễn cổ Hạng Vương. Trong đám người, đột nhiên một đạo tiếng thét chói tai truyền ra. Cái gì? Viễn cổ Hạng Vương? Không sai, trong cổ thư từng có ghi chép, tại viễn cổ thời kỳ chiến loạn, xuất hiện qua một vị tuyệt thế chiến thần. Đầu hắn mang tử quan, người khoác ngân giáp, cầm trong tay một thanh thiên long trảm ngự thường, uy phong bát diện, bá khí lẫm liệt. Nghe đồn người này hiếu chiến như điên, trời sinh hiếu chiến, lực to như thần, một thân chiến cốt, không chỗ không chiến, không chỗ không thắng. Cuộc đời của hắn tổng dùng đã trải qua 84.000321 tràng chiến dịch, mỗi một trận đều giết địch mấy triệu, đại hoạch toàn thắng. Không chỉ có như vậy, truyền ngôn hắn từng một người đơn đấu mấy triệu hùng sư, lấy một thân thần lực, xâm nhập hang hổ, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cả người chính là một kiện hung khí, sắc bén, nặng nghề, không gì không phá, đổ sát mấy triệu, một ý niệm, chính là bất thế sát thần, bị người trở thành thần đồ Hạng Vương. Chương 259, chân võ gia tộc Hàn Thái Tử, tài đại khí thô. Chương 259, chân võ gia tộc Hàn Thái Tử, tài đại khí thô. Trước mắt bóng người mơ hồ, mặc dù thấy không rõ diện mạo, nhưng hắn giả dạng, cùng trên thân phát ra bất thế chiến ý, lão hủ thực sự nghĩ không ra, người này trừ Hạng Vương, còn ai vào đây? Nói chuyện chính là cùng một chỗ lão giả, thanh âm hắn run rẩy, khó nén kích động trong lòng, thực sự nghĩ không ra sẽ ở nơi đây nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết, Hạng Vương. Nghe được hắn, tiên ma lâu bên trong lập tức nhấc lên một trận xôn xao. Nói như vậy, hắn thật là viễn cổ Hạng Vương. Hạng thị nhất tộc, bản tôn cũng có chỗ nghe thấy, mà cái này thần đồ Hạng Vương, càng là nổi tiếng bên ngoài, như sấm quán đỉnh, hắn đích thật là thời kỳ viễn của một đời nhân vật phong vân. Thật sự là không nghĩ tới à, nam tử trước mắt may mắn như vậy, thế mà đạt được Hạng Vương truyền thừa, khó trách có như thế uy hiếp. Không ít người thể xác tinh thần chấn động, viễn cổ truyền thừa thế nhưng là cơ duyên lớn, có thể được người rất ít, nơi đây nhiều người như vậy có thể được đến viễn cổ truyền thừa cũng không có mấy người, chớ nói chi là thần đồ Hạng Vương. Bọn hắn nhìn xem Vương Man Lâm, lại hâm mộ, cũng có ghen ghét, thậm chí còn có người sinh sôi ra trần trụi tham lam cùng sát nghiệm, bởi vì Hạng Vương chi lực kinh tâm động phách, Vương Man Lâm đạt được Hạng Vương truyền thừa, phá vỡ khối sắt đến tỷ lệ phi thường lớn, một khi phá vỡ khối sắt, cái kia ý vị như thế nào, nơi đây đám người không gì sánh được rõ ràng. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời khắc. Vương Man Lâm lực lượng đã ngưng tụ hoàn tất, chỉ gặp hắn khí chất mãnh liệt, phản phất Hạng Vương cụ thể, trên thân một cỗ chiến ý tại bộc phát, sát khí sôi trào, quần quần oanh minh. Tóc hắn dựng thẳng lên, chuẩn bị đứng thẳng, trong mắt bị huyết mang bao trùm, biến một mảnh huyết hồng. Trong tay, thình lình xuất hiện một cây trường thương, trên đó có bạch long quấn quanh, bộc phát long âm, phát ra sát ý ngút trời, như ma thần giáng thế. Bành! Sau một khắc, tất cả mọi người dưới tầm mắt, hắn một thương đâm xuống, hào quang sáng chói tại trong mắt nở rộ. Một thương này uy lực, giống như có thể khai thiên, đảo hải, tồi thành, đoạn giang, hàng yêu, chấn ma. Bất luận tồn tại gì, đều sẽ bị thương này phá diệt, giữa thiên địa chỉ có thương này tung hành. Ầm ầm, chỉ gặp một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Thiên Long Trảm Nguyệt Thương đâm vào khối sắt phía trên. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục. Cái gọi là Viễn Cổ Hạ Vương, người truyền thừa của hắn có thể hay không đem khối sắt phá vỡ, tái hiện Hạ Vương thần thoại. Cho nên người dưới tầm mắt, khối sắt nhận trùng kích, phát sinh run rẩy kịch liệt, đám người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng bình thường, toàn bộ tiên ma lâu đều tại lay động, như muốn đổ sụp. Nhưng mà, động tĩnh mưa to chút ít. Loại này run rẩy chỉ là kéo dài một lát, sau đó liền không có động tĩnh. Dưới tầm mắt, khối sắt hoàn hảo không chút tổn hại, quanh thân cũng không có xuất hiện vết rách, cho dù là Thiên Long Trảm Nguyệt Thương mũi thương đều không thể tại khối sắt trên thân lưu lại một tia vết tích. Phải biết, đây chính là một đời chiến thần, Hạ Vương truyền thừa giả a, một thương kia chi lực cường đại cỡ nào, thế mà đều không thể dung chuyển khối sắt. Làm sao lại? Thấy cảnh này, Vương Man Lâm sắc mặt trắng bệch. Hắn đạt được Hạ Vương truyền thừa, thế nhưng là trên người hắn bí mật lớn nhất, cũng là hắn kiêu ngạo nhất lực lượng. Đừng nói Lâm Nhiễm Trúc các nàng, cho dù là người nhà của hắn hắn đều không có nói cho. Hắn mặc dù dáng dấp thô mỏ, nhưng cũng không đốc. Chính là sợ sệt một khi bại lộ cái bệ, liền sẽ có người nhớ thương truyền thừa của hắn, đem hắn cùng gia tộc đưa vào vạn kiếp bất phục. Vậy mà hôm nay, hắn tình nguyện bại lộ bí mật, cũng muốn đem Hạ Vương ý chí hiện ra, chính là muốn đại biểu Vương gia cùng Tiên Ma đảo chân võ gia tộc nhờ vào chút quan hệ, có thể kết quả đây, hắn cơ hồ không chút nào giữ lại, vận dụng hắn có thể phát huy ra tới mạnh nhất thần lực, thế mà còn là không cách nào dung chuyển khối sắt. Giờ khắc này, hắn mất hết can đảm, không chỉ có không cách nào phá mở khối sắt, còn đem bí mật của mình bại lộ, hắn hiện tại lo lắng một khi chính mình ra Tiên Ma lâu, chắc chắn sẽ ngay đầu tiên bị người giết chết, đoạt được Hạ Vương truyền thừa. Đáng tiếc là, Hạ Vương thần lực mặc dù bá đạo, nhưng kẻ này thực lực quá yếu, còn không phát huy ra được một phần vạn lực lượng, chung quy là không cách nào phá mở khối sắt này a. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn trước mắt một màn, thổn thức không thôi. Viễn cổ Hạ Vương lực lượng hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng người sử dụng quá yếu, dẫn đến loại trình độ này Hạ Vương thần lực hay là không phá nổi khối sắt. Hàn Thái Tử thở dài một hơi, trước đó nhìn thấy Hạ Vương tái hiện, còn tưởng rằng thấy được hy vọng, nhưng không vui một trận, không nghĩ tới vẫn chưa được, tim của hắn triệt để tuyệt vọng. Không nghĩ tới, Vương Man Lâm vẫn là thất bại, cùng Vương Man Lâm đồng hành mấy người cũng đều là một mặt thất bại. Nghĩ không ra trong bọn họ khí lực mạnh nhất Vương Man Lâm cũng thất bại. Trước đó bọn hắn nhìn thấy vô số cao thủ đều dung chuyển không được khối sắt, tại Vương Man Lâm ra sân trước đó trong lòng bọn họ nói thật cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy Vương Man Lâm hiện ra Hạ Vương thần lực thời điểm, các nàng tại chỗ giật nảy mình. Nhận biết Vương Man Lâm lâu như vậy, không hề nghĩ tới người sau thể nội còn có bực này lực lượng kinh khủng, bọn hắn trước đó còn tưởng rằng Vương Man Lâm chỉ là khí lực lớn, trời sinh thần lực mà thôi. Nhưng mà, cho dù rằng này, có được Hạ Vương truyền thừa Vương Man Lâm bất bại, bọn hắn biết, muốn định vợ Hàn Thái Tử xem như ngâm nước nóng, lần này đến đây Tiên Ma lâu cũng là một chuyến tay không. Xem ra muốn đạt được Hàn Thái Tử trợ giúp, thật sự là không dễ dàng a. Lâm Nhiễm Trúc cũng là một mặt nghiêm trọng. Vốn cho rằng Vương Man Lâm phá vỡ khối sắt, nàng liền có thể thông qua người sau, gián tiếp đạt được Hàn Thái Tử trợ giúp, không nghĩ tới, Vương Man Lâm thất bại, trong nội tâm nàng chờ mong cũng là phá diệt. Lúc này, nàng biết nên nàng ra sân, cho dù không biết tự lượng sức mình, sẽ thất bại, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, cũng nên thử một lần. Thôi thôi nhưng mà, ngay tại nàng khởi hành tiến lên sát na, Hàn Thái Tử từ trên ghế đứng lên. Hắn ngắm nhìn bốn phía đám người một chút, trên mặt lộ ra cái kia tiêu chí giống như thân hòa mỉm cười. Hôm nay mọi người có thể nể mặt lại tới đây, là để mắt Hàn Mỗ, nhưng trở ngại khối sắt này quá mức bất phàm, đến nay không người đánh bỡ, tuy có tiếc nuối, nhưng cũng không thể trách mọi người, ngược lại Hàn Mỗ thẹn trong lòng, để mọi người phí công một chuyến. Dạng này, phàm là hôm nay trình diện, Hàn Mỗ chắc chắn sẽ trọng kim tạ ơn, đồng thời tại Tiên Ma đảo, chỉ cần là ta chân võ gia tộc lĩnh vực, trong vòng một tháng mọi người tùy ý tiêu phí, toàn bộ miễn phí, không chỉ có như vậy, các vị ở tại đây, mặc kệ đến từ phương nào, sở thuộc tông môn nào thế lực, phàm là ngày sau gặp được phiền phức, đều có thể đến chân võ gia tộc tìm Hàn Mỗ, Hàn Mỗ chắc chắn giúp đỡ. Những lời này, lúc này để mọi người ở đây xôn xao một mảnh. Hàn Thái Tử không chỉ có không có bởi vì khối sắt một chuyện xem nhẹ bọn hắn, ngược lại còn trọng kim tạ ơn, đáp ứng trong một tháng tại Tiên Ma đảo tùy ý tiêu phí, càng quan trọng hơn là còn chiếm được Hàn Thái Tử che chở. Đây chính là ngoại ý muốn thu hàng, xưa nay chưa thấy đại sự. Phải biết, đạt được Hàn Thái Tử che chở, chính là đạt được chân võ gia tộc che chở. Mọi người ở đây, cái nào không muốn cùng Hàn Thái Tử nhờ vả chút quan hệ? Không phải vậy bọn hắn như thế nào lại ngàn dặm xa xôi đến chỗ này? Nhưng mà, làm sao khối sắt không có phá bỡ? Bọn hắn còn tưởng rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này. Ai có thể nghĩ tới, Hàn Thái Tử trạch tâm nhân hậu, phóng khoáng đại khí, thế mà chủ động đáp ứng đưa cho bọn họ một cái nhân tình, thật sự là trên trời rơi đĩa bánh, đập vào bọn hắn trên đầu. Cho dù là Diệp Phong đều cảm thấy Hàn Thái Tử quá có phế lực, loại lời này đều có thể nói ra miệng, dù sao mọi người tại đây đều có hết mấy bạn, to to nhỏ nhỏ bao nhiêu cái tông môn thế lực, Hàn Thái Tử thế mà từng cái hứa hẹn một món nợ ân tình của bọn họ, chân võ gia tộc không hổ gia đại nghiệp đại, tài đại khí thô a, bất quá cũng có thể nhìn ra, người này không đơn giản. Lôi kéo nhân tâm ngược lại là rất có thủ đoạn. Ha ha, Hàn Thái Tử thật sự là đại khí phách, đại thủ bút, quả thật là rồng trong loài người, chúng ta phục sát đất à. Đúng vậy à, chỉ cần Hàn Thái Tử ngày sau có cần hỗ trợ, lão hủ chắc chắn lên núi đao xuống biển lửa, không chối tử. Hàn thái tử, chỉ cần ngươi không chê, bản tọa cái mạng này liền là của ngươi, ngươi để bản tọa chết, bản tọa tuyệt không sống tạm. Trong lúc nhất thời, không ít người liền đập lên mông ngựa, nói lời một cái so một cái hiên ngang lẫm liệt, thấy chết không sờn, đơn giản đem Hàn thái tử trở thành bọn hắn tổ tông bình thường. Mọi người nói đùa, Hàn Mỗ làm như vậy, chỉ là muốn kết giao mọi người mà thôi, dù sao mọi người không xa vạn dặm lại tới đây, khối sắt mặc dù không thể mở ra, nhưng Hàn Mỗ cũng không thể rét lạnh mọi người tâm, qua đi ta sẽ để cho quản gia một người đưa tặng các ngươi một viên lệnh bài, bằng lệnh bài này, mọi người một tháng đến ăn ở chi tiêu toàn bộ miễn phí, Hàn Mỗ hiện tại phải mang theo khối sắt về chân võ gia tộc, thay mở ra chi pháp, cáo từ trước. Hắn đây là muốn đi à, khối sắt không có phá bỡ, hắn lưu ở nơi đây cũng không có cái gì ý nghĩa. Nhưng mà, Lâm Nhiễm Trúc trong lòng lo lắng. Hàn thái tử mặc dù hứa hẹn cho mọi người tại đây một cái nhân tình, nhưng Lâm Nhiễm Trúc trong lòng minh bạch, đây chỉ là khách sáo, người khác nghĩ như thế nào nàng không biết, nàng chỉ biết là, cũng không thể cũng không có làm gì, liền liếm láp mặt đi hướng Hàn thái tử đòi hỏi hỗ trợ, chân võ gia tộc nhưng không có ngu như vậy, nàng cũng không có như vậy chẳng biết xấu hổ. Cho nên, nàng không thể để cho Hàn thái tử đi, mặc kệ như thế nào, nàng cũng muốn thử một lần mở ra khối sát, không phải vậy một tia cơ hội cũng không có. Ngay tại hắn muốn gọi lại Hàn thái tử thời điểm, bờ vai của nàng bị người vỗ nhẹ. Lập tức, một thanh âm từ phía sau nàng truyền ra, nếu tất cả mọi người không phá nổi khối sát này, không bằng ta đi thử một chút. Chương 260, chỉ trích, điểm ai, khinh thường. Chương 260, chỉ trích, điểm ai, khinh thường. Thanh âm này lộ ra đột ngột, cùng giờ phút này tiên ma lâu bầu không khí cực kỳ không đáp. Hàn thái tử đã muốn đi, đám người đưa tiễn, lần này khối sát một chuyện đã chào cảm ơn. Ngay tại lúc giờ phút này, lại có âm thanh đống nhiên truyền ra, lại còn muốn nếm thử mở ra khối sắt. Ai như thế không có nhãn lực tỉnh? Thú hồ, ở đây có thể gọi có danh tiếng cơ bản đã toàn bộ xuất thủ. Bọn hắn đều không phá nổi khối sắt, còn có ai có thể phá bỡ? Càng buồn cười hơn chính là thanh âm của người nói chuyện. Mặc dù bình thản, nhưng lại tràn ngập một cỗ kiệt ngạo bất tuần phách lối. Tựa hồ đem tất cả mọi người không để vào mắt, chỉ có hắn có thể đem khối sắt mở ra. Là cái nào không biết tự lượng sức mình người, dám ở trước mặt bọn hắn làm càn? Cho dù là muốn thu khối sắt muốn đi Hàn thái tử, đều là thần sắc sững sờ. Đều loại thời điểm này, thế mà còn có người muốn mở ra khối sắt, mà lại nghe thanh âm, tựa hồ rất có nắm chắc. Hắn cùng đám người dưới sự sững sờ, đều là không khỏi hướng phía thanh âm chỗ nhìn lại. Chỉ gặp, nói chuyện chính là một người mặc màu trắng cẩm y thiếu niên, bình thản không có gì lạ, giờ phút này đứng ở trong đám người, một mặt lạnh nhạt. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính cái gì, đáng nhắc tới chính là, thiếu niên này trên thân phát ra khí tức, thế mà chỉ là hóa hư cảnh. Nói đùa cái gì? Một cái hóa hư cảnh sâu kiến, thế mà cũng nghĩ nếm thử mở ra khối sắt. Diệp Phong, ngươi làm cái gì? Lâm Nhiễm Trúc nhìn về phía sau lưng Diệp Phong. Làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong sẽ đứng ra nói ra lời nói này. Vốn là nàng muốn đứng ra, ai nghĩ đến Diệp Phong trước nàng một bước. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình là lừa mình dối người, không muốn buông tha bất cứ cơ hội nào, nhưng Diệp Phong đâu, hắn muốn làm gì? Hắn mặc dù biết Diệp Phong bản sự rất mạnh, nhưng ở đây cao thủ cái nào không phải bản sự thông thiên, cũng đều là tiền bối cao thủ, đối mặt khối sát, bọn hắn đều thúc thủ vô sách, Diệp Phong làm sao có thể? Lâm Nhiễm Trúc bốn cái bằng hữu, càng là đối xử lạnh nhạt điểm ai, chế rêu đứng lên. Ta dựa vào, gia hỏa này đang làm gì, có phải hay không đổ nước vào não? Ta đều mở không ra khối sắt, chỉ bằng ngươi tiểu tử này, thật không xấu hổ. Lâm Nhiễm Trúc, ngươi mau tới đây. Loại người này cảnh giới thấp thì cũng thôi đi, còn không có tự mình hiểu lấy, càng không có lòng xấu hổ, lúc này nhảy ra ngoài làm gì? Hắn coi là đây là trò trẻ con à, ngươi tranh thủ thời gian tới, miễn bị người hiểu lầm ngươi cùng hắn có quan hệ gì. Bọn hắn cho là Diệp Phong chính là một kẻ ngốc, một cảnh giới thấp sâu kiến, ngay tại lúc này nhảy ra nói chuyện, hoàn toàn chính là mất mặt xấu hổ. Nhiều như vậy đại nhân vật đều không phá nổi khối sắt, ngươi một con kiến hôi cấp bậc liền có thể, đơn giản buồn cười. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Nhiễm Trúc là người, như muốn kéo qua. Nhưng lúc này, có không ít cao thủ ánh mắt hướng bên này nhìn chăm chú, lập tức bị hù bọn hắn toàn thân lắc một cái, sắc mặt trắng bệ. Bọn hắn chỉ là cựu tinh bí cảnh mà thôi, mà nhân vật ở chỗ này, cái nào không phải siêu việt cựu tinh bí cảnh tồn tại, đừng nói thực lực, riêng là một ánh mắt liền đem bọn hắn nhất niệm chém giết, trong nháy mắt bọn hắn cái gì dũng khí cũng bị mất. Song song, chúng ta bị Diệp Phong hại thảm. Nhà quê này, không có việc gì nói lung tung lời gì a, muốn chết đừng mang chúng ta lên a. Súng bắn đầu ngọn gió chim, tiểu tử này lại dám tại chúng cường giả trước mặt khoe khoang, kết cục của hắn sẽ không tốt, thậm chí phàm là cùng Diệp Phong có quan hệ cũng có thể bị liên lụy. Lâm Nhiễm Trúc cũng thật là, nhận biết hóa hư cảnh sâu kiến còn chưa tính, làm sao lại nhận biết như thế một cái thiểu năng trí tuệ, Diệp Phong, ngươi thật là đáng chết. Mấy người bọn họ hối hận dưới tình thế cấp bách nói chuyện. Cứ như vậy, chẳng phải nói cho đám người, bọn hắn cũng cùng Diệp Phong quen biết sao? Giờ phút này, bọn hắn muốn giết Diệp Phong tâm đều có. Bầu không khí biến không gì sánh được nghiêm trọng, cho dù là bên cạnh một mực yên lặng không lên tiếng Mộng Tình Tuyết, cũng là đôi mắt đẹp hiện lên không hiểu. Dưới cái nhìn của nàng Diệp Phong là rất thần bí, thủ đoạn kinh người, có thể thôi động vị diện tinh hoa, còn có một cái hắc kỳ lần tương trợ, nhưng nàng giờ này khắc này cũng không thể không hoài nghi, Diệp Phong thật có thể phá vỡ khối sát, dù sao ở đây cao thủ đều là bất lực à, ngay cả nàng đều không có nắm chắc, Diệp Phong như thế nào phá vỡ, nàng đỗng nhiên tò mò. Yên tâm, ta tự có phân tức. Nhưng mà, đối mặt Mộng Tình Tuyết cùng bốn phía đám người dị dạng ánh mắt, Diệp Phong vẫn lạnh nhạt như cũ, không coi ai ra gì bình thường nhìn xem trước mặt Lâm Nhiễm Trúc, cười cười, sau đó từ trong đám người đi ra. Đám người chung quanh tự động tránh ra một lối. Không phải bọn hắn tôn trọng Diệp Phong, mà là không muốn cùng người sau dính dáng đến một tơ một hào quan hệ. Bất quá cũng có mấy cái người hảo tâm dọc theo đường phía trên còn nhỏ giọng nhắc nhở lấy Diệp Phong, thiếu niên, nơi này cũng không phải chơi đùa địa phương, mau trở về đi thôi.
Đúng vậy à, nhìn ngươi cảnh giới thấp, ra đời không sâu, Hàn thái tử hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi, từ chỗ nào đến sẽ đi đâu đi, không cần tùy hứng chơi đùa.
Bọn hắn coi là Diệp Phong là tại hồn áo. Diệp Phong hướng phía bọn hắn cười cười, cũng không có nói cái gì, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, đi tới trong sân, đồng thời đứng ở Hàn thái tử trước mặt. Ngươi có biết hay không mình đang làm cái gì? Hàn thái tử xem kỹ lấy trước mặt thiếu niên, trường mi vẩy một cái, trong lúc vô hình, một cỗ túc sát chi khí bộc lộ. Hàn thấy, Diệp Phong chỉ là một cái hóa hư cảnh, đến tột cùng là cái gì dũng khí để hắn dám ngay ở mặt của mọi người, đứng trước mặt của hắn, mà lại, trên thần sắc vậy mà không có chút nào khiếp đảm cùng bối rối. Nắm chắc. Nếu như không thử một lần, làm sao biết ta có nắm chắc hay không? Đối mặt thân phận địa vị cao cao tại thượng Hàn thái tử, Diệp Phong không tiêu ngạo không tự ti, cười nhạt một tiếng. Nhưng mà hắn câu nói này, lại là dẫn tới vô số đạo tiếng mắng. Mẹ nó, một cái hóa hư cảnh sâu kiến, cũng dám đối với thái tử nói như vậy. Đây là nơi nào tới phế vật? Tiểu tử, ngươi cũng đã biết đứng ở trước mặt ngươi chính là người nào, thân phận gì. Ngươi lại như biết, chúng ta là nhân vật bậc nào. Mặc dù khối sắc một chuyện, người người cũng có thể tham dự, nhưng người ta phải tự biết mình, chúng ta đều mở không ra, ngươi lại dựa vào cái gì? Không sai, như ngươi loại này thân phận cùng thực lực, vì bản tọa sách giày cũng không xứng, còn vọng tưởng nếm thử mở ra khối sát, thật sự là thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Suối quẩy, thật suối quẩy, tiên ma lâu địa phương nào, vậy mà để cho các ngươi bực này sâu kiến tiến đến, ngươi không biết đội ơn Hàn thái tử rộng lượng thì cũng thôi đi, còn không biết chết sống, tùy hứng làm vậy, ngay trước Hàn thái tử mặt nói khoác mà không biết ngượng, quả nhiên là nhà ngươi sao, mau cút xéo. Đám người chỉ vào Diệp Phong, tức giận quát lớn, nói một cái so một cái khó nghe, hoàn toàn đem Diệp Phong trở thành một cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hải, thậm chí còn có người động sát nghiệp. Diệp Phong trong lòng thầm hận, hắn chỉ bất quá đứng ra muốn nếm thử mở ra khối sắt mà thôi. Thế mà bị những người này như vậy quả trách, giống như hắn làm một kiện lớn cỡ nào nghịch không ngờ sự tình bình thường. Hắn nhìn xem bốn phía đám người, ánh mắt không tránh không né, tại hư không va chạm, hoàn toàn chính xác, các ngươi những người này, cao cao tại thượng, thân phận cùng thực lực đều so với ta mạnh hơn, cũng là tiền bối của ta, nhưng tục ngữ nói tốt, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đại thiên thế giới, vạn vật vốn là tương sinh tương khắc, ngươi mặc dù thực lực thông thiên, nhưng cũng có chuyện không giải quyết được. Trước mặt khối sắt này, mặc dù bất phàm, nhưng luôn có khắc chế phá vỡ biện pháp của nó, mà ta nguyện ý thử một lần, dùng của ta biện pháp đem khối sắt mở ra, bất quá, đang đánh mở khối sắt trước đó, ta có thể hay không hỏi Hàn thái tử một vấn đề. Chương 261, Diệp Phong thủ đoạn. Chương 261, Diệp Phong thủ đoạn. Diệp Phong nhìn về phía Hàn thái tử. Người sau nghe được Diệp Phong nói có biện pháp phá vỡ khối sắt, Hàn thái tử trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Chẳng lẽ thiếu niên này thật có phá vỡ khối sắt chi pháp? Hắn nhìn xem Diệp Phong, trên mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười, chậm rãi nói ra, cứ nói đừng ngại. Diệp Phong nhẹ gật đầu, cũng không giấu giếm, ta người này làm việc chỉ bằng trong lòng mong muốn, mọi thứ chỉ dựa vào chính mình, không cần cái gì chỗ dựa, cũng không cần cái gì thế lực che chở, hôm nay có thể đi vào tiên ma lâu là Hàn thái tử phá vỡ khối sát, chỉ là bởi vì muốn giúp bằng hữu một chuyện. Nói hắn đem ánh mắt nhìn về hướng cách đó không xa Lâm Nhiễm Trúc, giới thiệu nói, vị cô nương kia cùng ta có duyên, ta nhìn hắn cần Hàn thái tử hỗ trợ, liền ra mặt cho nàng, nếu như ta phá vỡ khối sát, Hàn thái tử trước đó đáp ứng hứa hẹn người khác một sự kiện, có thể hay không giá tiếp cho vị cô nương kia. Ý tứ rất rõ ràng, chính là Diệp Phong phá vỡ khối sát, đem công lao tính tại Lâm Nhiễm Trúc trên thân. Lúc này Lâm Nhiễm Trúc toàn thân chấn động, nàng nghĩ không ra Diệp Phong không sợ ánh mắt của mọi người, ngay tại lúc này đứng ra lại là vì nàng. Phốc phốc, có thể có người cười đi ra. Tiểu tử, không nên đem chính mình nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, ai mà tin đâu, ngươi cũng đã biết có thể được đến Hàn thái tử cam kết một sự kiện là bực nào vinh hạnh, ngươi còn không cần cố làm ra vẻ cho ai nhìn à. Lại nói khối sắt còn không có phá bỡ, ngươi ngay tại cái này chỉ vẽ công lao, tuổi con nhỏ da mặt đủ dày đó à, nói ngươi thật giống như thật có thể đem khối sắt phá vỡ bình thường. Không ít người trân trọng, nhưng mà Diệp Phong nhìn cũng không nhìn bọn hắn, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Hàn thái tử. Hàn thái tử tự nhiên biết Diệp Phong đang chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Trong lòng của hắn trong trước, đột nhiên có chút hiếu kỳ đứng lên. Thiếu niên này, từ ra sân đến bây giờ, cảnh giới mặc dù thấp, nhưng dám đứng tại tất cả mọi người, cùng trước mặt hắn, bình tĩnh phong dong, không hoảng không loạn. Thậm chí đối diện với mấy cái này, người uy áp đều không có biểu hiện ra nửa điểm khó chịu, thống khổ dấu hiệu, như vậy đủ loại, muốn nói hắn là trang căn bản nói không thông. Như vậy chỉ có một loại giải thích, kẻ này cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn tất nhiên có điều giấu giếm. Cái này không đơn giản, ở đây nhiều cao thủ như vậy, vậy mà không có người nào nhìn thấu kẻ này bản chất, đều cho là hắn là một cái không biết trời cao đất rộng hóa hư cảnh sâu kiến. Hắn nhìn xem Diệp Phong, trong lòng không khỏi coi trọng một phần, lập tức chậm rãi cười nói, nếu như ngươi phá vỡ khối sát, ngươi muốn đem công lao này tặng cho ai cũng có thể, bản thái tử tự nhiên không có ý kiến. Đây coi như là đáp ứng Diệp Phong. Đám người nghĩ không ra, Hàn thái tử làm sao tùy ý Diệp Phong hồ nháo, không chỉ có không ngăn lại, ngược lại còn tại dung túng. Nhất định là Hàn thái tử rộng lượng, Hàn thái tử tính tình quá tốt rồi a. Thật sự là khó được a. Tiểu tử, Hàn thái tử Bồ Tát tâm địa, không muốn cùng ngươi sâu kiến này chấp nhận, ngươi thấy tốt thì lấy, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không cuối cùng ai cũng cứu không được ngươi. Không sai, ngươi chậm trễ Hàn thái tử rời đi, đã xúc phạm rủi ro, thừa dịp thái tử còn không có cùng ngươi so đo trước đó, ngươi đi nhanh lên đi, nơi này không phải ngươi có thể ngốc. Đám người thổn thức than nhẹ, cảm thấy Diệp Phong quá không nhìn được cất nhắc. coi là thái tử đáp ứng hắn là xem trọng hắn, kỳ thật không phải vậy, theo bọn hắn nghĩ, chỉ là thái tử trạch tâm nhân hậu, không muốn cùng Diệp Phong kiến thức, một khi thái tử kiên nhẫn mãi hết, vậy chờ đợi Diệp Phong chỉ có một con đường chết. Đi. Diệp Phong cười lạnh. Nhìn xem ở đây những người này, trong mắt lộ ra tan tác lăng lệ, toàn thân trên dưới một cỗ thử kiếm thương không khí thế bỗng mà phát. Giờ khắc này, hắn chính là một thanh kiếm, sắc bén, không ai bị nổi, đem tất cả ngăn tại địch nhân trước mặt của hắn toàn bộ chém giết, hắn không sợ hãi nói ta đương nhiên sẽ đi, bất quá trước khi đi, ta muốn các ngươi biết bản lãnh của ta. Đúng. Chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, thanh âm như lôi đỉnh, tại tiên ma lâu bên trong quanh mình. Hắn thân thương trực tiếp, đứng thẳng nguyên địa bất động, bước chân lại tại giờ phút này đột nhiên đập mạnh. Ầm ầm. Lập tức, một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng từ lòng bàn chân mà ra. Đại địa đột nhiên run lên. Đám người chỉ nhìn thấy một cái khe như điện chớp từ Diệp Phong lòng bàn chân bộ ra, cấp tốc phóng tới khối sắt. Ong ong ong. Khối sắt nhận trùng kích, bị bắn ra đi, tại hư không xoay tròn, phát sinh bù bù, run rẩy kịch liệt. Không chỉ có như vậy, tại khối sắt bốn phía còn ra hiện từng đạo hắc ám khí thể. Không, đây không phải là khí thể, mà là kiếm. Hắc ám chi kiếm. Lít nha lít nhít kiếm du đi tại khối sắt bốn phía, không ngừng chém vào, cắt chém, va chạm ra hỏa hoa, chuyển ra kịch liệt sắt thép giao minh. Mà lại, bởi vì kiếm chém vào tần suất quá cao, dẫn đến giờ phút này, tất cả mọi người dưới tầm mắt, trong hư không khối sắt, thình lình biến thành một viên hỏa cầu, lại dâng lên hừng hực liệt hỏa. Lực lượng thật kinh khủng. Đây là lực lượng gì? Tà ác như thế, quỷ dị, cảm giác tự thân huyết dịch, tế bào, xương cốt, thậm chí linh hồn đều hứng chịu tới một loại không hiểu áp chế, tựa hồ muốn bị thôn phệ, nghiền ép, giống gặp tiên địch bình thường. Có người nhịn không được kinh hô lối ra, Diệp Phong lực lượng để bọn hắn toàn thân không được tự nhiên, trên đỉnh đầu giống bị đè ép một tòa núi lớn bình thường, nặng nề, ngạt thở. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại lực lượng này, không khỏi lòng sinh kinh hãi. Dù sao Diệp Phong chỉ là một cái hóa hư cảnh sâu kiến, loại sâu kiến này làm sao lại bộc phát ra bực này khủng bố chi lực, quá không thể tưởng tượng nổi. Ân, đó là bỗng nhiên, có cao thủ phát hiện cái gì? Vết rách, mau nhìn, là vết rách, khối sắt phía trên lại bị chém vào ra vết rách. Sau một khắc, liền có người thét lên mà lên. Có cao thủ xuyên thấu qua hỏa diễm, vậy mà phát hiện ở trên tấm sắt bị kiếm chém vào ra từng đạo vết rách. Làm sao có thể, làm sao có thể? Nhiều cao thủ như vậy đều không thể dung chuyển khối sắt, giờ phút này lại bị tiểu tử này làm đến. Tại chém vào khối sắt bốn phía những cái kia kiếm, mỗi một thanh kiếm đều phát ra khủng bố vô biên khí tức, đó căn bản không phải thế gian chi lực, so trước đó Long Đạp Thiên Hóa Hủ Thần Công rất giống, nhưng bản chất so nó mạnh mẽ gấp trăm lần, nghìn lần, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, rốt cuộc có người thấy được Diệp Phong bất phàm, nhao nhao kinh hô mà lên. Cho dù là Hàn Thái Tử đều bị trước mắt lực lượng chấn động, tu hành đến nay còn không có nhìn thấy qua thâm thúy như vậy vô biên lực lượng, thế này sao lại là nhân gian chi lực? Đang hư không ba chạm, quá mức kịch liệt. Tiên ma lâu bên trong khắp nơi đều là sắt thép giao minh. Hỏa hoa văng khắp nơi càng phát ra mãnh liệt, tựa như một đóa thịnh thế pháo hoa nở rộ, trở thành giờ phút này trong mắt của mọi người duy nhất. Vô số cao thủ nhao nhao mở ra phòng ngự, đem hỏa hoa ngăn cản. Tiên ma lâu bên trong cũng có cao thủ hộ vệ xuất thủ hộ tiên ma lâu, tránh cho lâu bị hủy diệt. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn chăm chú lên hư không một màn, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là cái này hóa hư cảnh tiểu tử, chẳng lẽ lại thật có thể phá vỡ khối sắt phải không? Hừ, bản tôn nhìn hắn cũng là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Mặc dù tiểu tử này siêu việt chúng ta, ở trên tấm sắt lưu lại vết tích, nhưng muốn phá vỡ khối sắt này, ta nhìn còn kém xa lắm. Có người lòng tự trọng bị đả kích, đối xử lạnh nhạt cỡ trách lấy. Dù sao bọn hắn nhiều cao thủ như vậy đều dung chuyển không được khối sắt, bây giờ bị một cái hóa hư cảnh sâu kiến làm được, bọn hắn rất cảm thấy xấu hổ, trong lòng cảm giác rất khó chịu, bởi vậy, không đến cuối cùng một khắc, bọn hắn là tuyệt đối không tin Diệp Phong có thể phá vỡ khối sắt. Chương 262, người không thể xem bề ngoài chương 262, người không thể xem bề ngoài nhưng mà, bọn hắn làm sao biết, Diệp Phong thi triển không phải phổ thông thần thông, mà là toàn bộ sinh linh khắc tinh, địa ngục chi lực. Địa ngục chi lực, thần linh đều e ngại tồn tại, chỉ là khối sắt mà thôi, tại địa ngục lực lượng trước mặt, có thể chống đỡ bao lâu? Trước đó Diệp Phong, tại kiến thức đến khối sắt cứng rắn đằng sau, hắn cũng là bị khiếp sợ, dù sao ở đây nhiều cao thủ như vậy, lực lượng của bọn hắn kinh khủng bực nào, thế mà đều không thể dung chuyển khối sắt, có thể thấy được khối sắt bất phàm. Nhưng mà, cũng chính là bởi vậy, mới khiến cho hắn nhận thức được một chút. Đó chính là muốn phá vỡ khối sắt, bình thường biện pháp cùng thần thông căn bản không làm được. Bởi vậy hắn nghĩ tới địa ngục lực lượng. Nơi đây đám người, mặc dù đều là thế lực lớn, đại gia tộc bên trong nhân vật thủ lĩnh, nhưng địa ngục chi lực, bọn hắn thấy đều chưa thấy qua. Làm sao có thể nghĩ đến, một cái hóa hư cảnh sâu kiến, thế mà lại nắm giữ địa ngục chi lực, cái này muốn nói ra đi, chỉ sợ cũng sẽ ở toàn bộ nhân gian nhấc lên một trận xưa nay chưa từng có phong bạo. Đang kiếm chém vào đi xuống tần suất càng lúc càng nhanh. Một giây đồng hồ cơ hồ đạt đến trên trăm, hơn ngàn lần, mỗi một kiếm đều tại cường độ cao phá hư khối sắt. Lực lượng này thật là đáng sợ, tất cả mọi người dưới tầm mắt, khối sắt run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, toàn thân trên dưới vết kiếm cũng càng ngày càng nhiều, rốt cục, tại địa ngục lực lượng tàn phá bên dưới, nó không chịu nổi. Giang rắc. Một tiếng thanh thúy thanh âm truyền ra. Tất cả mọi người trông thấy, khối sắt phía trên thế mà đã nứt ra một cái khe. Làm sao lại? Đám người trừng lớn mắt, thét lên mà lên. Trong mắt bọn họ phế vật, sâu kiến, thậm chí là một cái không biết tự lượng sức mình thằng hề, thế mà phá vỡ ngay cả bọn hắn đều không phá nổi khối sắt. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Thế giới này đến cùng thế nào? Ta là đang nằm mơ sao? Ngàn vạn cường giả thể sắc tinh thần bị chấn, náo hải trống rỗng. Thế mà, phá vỡ. Hàn thái tử hô hấp dồn dập, liền thân thể đều tại khẽ run lên, đó là kích động, không nghĩ tới trước mắt hắn thiếu niên thật phá vỡ khối sát, làm được tất cả mọi người làm không được sự tình. Lâm Nhiễm Trúc một mặt ngốc trệ, ngây ngốc cứ thế tại cái kia, trước đó nghe được Diệp Phong đứng ra là muốn giúp nàng lúc, trong lòng của nàng phi thường cảm động, nàng cảm thấy giao cho một cái bằng hữu chân chính. Nhưng cảm thấy là cảm động, Diệp Phong muốn phá vỡ khối sắt, dưới cái nhìn của nàng, là căn bản làm không được. Dù sao nhiều cao thủ như vậy đều không thể dung chuyện, Diệp Phong cho dù người mang lớn bất phàm, vẫn chưa được, quá yếu. Mà bây giờ, hắn phát hiện nàng sai, nàng căn bản cũng không hiểu rõ thiếu niên này. Người sau thần thông cùng thủ đoạn đều viễn siêu tưởng tượng của nàng, Diệp Phong, ngươi đến tuột cùng là ai? Cái này, nhà quê này, phá vỡ khối sắt nàng mấy cái hảo bằng Lưu Vương Man Lâm mấy người, càng làm miệng hà lớn, như là gặp ma. Bọn hắn trước đó căn bản xem thường Diệp Phong, còn tưởng là mặt trào phúng qua, thậm chí tại Diệp Phong đứng gian đếm thử phá vỡ khối sắt đằng sau, bọn hắn đều là một bộ ghét bỏ, chán ghét bộ dáng, cảm thấy mất mặt, còn động sát nghiệm, trách Diệp Phong liên lụy đến bọn hắn. Nhưng bây giờ tình huống như thế nào, trong mắt bọn họ nhà quê, thế mà sáng tạo ra kỳ tích, lấy cường đại thủ đoạn, tại tất cả mọi người dưới mắt ngạnh sinh sinh đem khối sắt mở ra, đây là một cái hóa hư cảnh sâu kiến có thể làm được sự tình sao? Cho dù là đối với Diệp Phong có càng nhiều giải mộng tinh tuyết, đều tại đây khắc nhịn không được hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra kinh dị. Nhiều ngày như vậy xuống tới, nàng coi là hiểu rất rõ Diệp Phong, nhưng hiện tại xem ra, hay là nàng quá ngây thơ rồi. Diệp Phong ẩn tàng quá sâu, trên thân còn có rất nhiều nàng không biết tồn tại. Cũng tỉ như lần này thúc dục lực lượng, giống như đã từng quen biết, loại lực lượng này trước đó nàng tại Hắc Kỳ lần trên thân cảm thấy qua, không nghĩ tới Diệp Phong cũng không chế loại lực lượng này. Không chỉ có như vậy, tại loại lực lượng này bên dưới, ngay cả trong cơ thể nàng Tử Sơn Đồ Đằng đều đang run rẩy, tựa hồ gặp để nó kiêng kỵ tồn tại, nàng không biết đây rốt cuộc là lực lượng gì, vậy mà như vậy quỷ bí. Không nghĩ tới, một cái bề ngoài xấu xí, chỉ là hóa hư cảnh tiểu tử, vậy mà phá vỡ khối sắc ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, không ít cao thủ đều là kịp phản ứng, kinh thán không thôi. Nguyên lai trong mắt bọn họ sâu kiến, mới thật sự là người phá cục, bọn hắn trước đó vậy mà nhìn sai rồi. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, một kẻ sâu kiến, vậy mà người mang bất thế thần thông, ngàn vạn cao thủ đều không phá nổi khối sắt, lại bị hắn làm được. Quá không thể tưởng tượng nổi, một màn này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bản tọa căn bản không tin. Nhất là vừa rồi loại lực lượng kia, thật là đáng sợ, khí tức quỷ quyệt, tà ác, u minh, sâu không lường được, vậy mà ẩn ẩn đang áp chế chúng ta lực lượng, lao hủ tung hoành tứ hải, cả một đời đều không có đụng phải loại sự tình này còn có, hắn là ai, tông môn nào, môn phái nào, vậy mà xuất hiện bậc thiên tài này, bằng tiểu tử này khống chế loại thủ đoạn này, đợi một thời gian, nhất định có thể giành chân bát hoang, một trận chiến phong thần. Giờ khắc này, tiên ma lâu bên trong truyền ra thao thao bất tuyệt thanh âm. Vô số cường giả, ngàn vạn môn phái tông môn tử đệ, bọn hắn lúc này mới thấy rõ Diệp Phong năng lực. Thế này sao lại là một cái bình thường thiếu niên, đơn giản chính là tuyệt thế yêu nghiệt, người mang lớn bất phàm tồn tại, bọn hắn vậy mà muốn kết giao Diệp Phong. Nhất là, người sau phá vỡ khối sắt, điều này nói rõ Diệp Phong có thể đạt được Hàn thái tử cam kết một sự kiện. Không ít người đỏ mắt. Phải biết, phá vỡ khối sắt đạt được Hàn thái tử một cái hứa hẹn, cùng vừa rồi Hàn thái tử trước khi đi đáp ứng cho bọn hắn một cái nhân tình, bản chất chênh lệch quá lớn. Người trước là 100% thi hành, người sau còn phải xem thế cục, dù sao Hàn thái tử lại không phải người ngu, không phải là người nào tình đều sẽ rút. Mà bây giờ, cái này để Hàn thái tử sẽ giúp nhân tình, vậy mà để Diệp Phong đạt được. Càng ngoại ý muốn chính là, người này người đều hâm mộ hứa hẹn, Diệp Phong lại không có chút nào tâm động, thế mà chủ động tặng cho một nữ tử. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, Nhiễm Trúc tả thế mà giao cho như thế một cái có tình có nghĩa bằng hữu, mặc dù ta trong lòng rất không công bằng, nhưng hắn xác thực có tư cách này. Vương Man Lâm bọn người hâm mộ ghen ghét, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, Diệp Phong có bản sự này, ai bảo người ta làm được tất cả mọi người làm không được sự tình, bọn hắn đấy lòng công nhận Diệp Phong. Ân, người thiếu niên kia đâu? Mọi người ở đây thán nhưng thời khắc, một đạo tiếng kinh hô truyền ra. Nguyên lai, Diệp Phong trước đó vị trí, giờ phút này vậy mà dốc tuyết, Diệp Phong không biết lúc nào đã thoát ly tầm mắt của mọi người, rời đi nơi đây. Hàn thái tử vốn định hào hào cảm tạ một phen Diệp Phong, nhưng hắn vừa rồi quá kích động, ánh mắt một mực tác dụng ở trên tấm sắt, đến mức Diệp Phong lúc nào rời đi hắn đều không có phát giác. Lâm Nhiễm Trúc cũng giống như thế, bởi vì nàng biết, Diệp Phong mở ra khối sắt, liền mang ý nghĩa có thể đạt được Hàn thái tử cam kết một sự kiện, nhưng mà Diệp Phong lại đem cái này tất cả mọi người tha thiết ước mơ cơ hội đưa cho nàng, nàng tự nhiên biết ý vị như thế nào. Thế nhưng là, khi nàng lần nữa quay đầu, Diệp Phong cũng đã không ở chỗ này, ngay cả đi theo bên cạnh hắn một mực yên lặng không lên tiếng, lại cho nàng cảm giác so Diệp Phong còn cường đại hơn nữ tử áo trắng cũng cùng nhau biến mất. Thật sự là một cái hiệp gan nghĩa chàng, lại phóng đãng không bị trói buộc người a, bất quá đáng tiếc a, Hàn Mộ vô duyên kết giao, hy vọng ngày sau còn có cơ hội gặp lại. Hàn thái tử cảm thấy thật sâu tiếc nuối. Trời ạ, đó là cái gì mọi người ở đây ngây người thời khắc, một đạo làm cho người dùng mình thét lên bỗng nhiên tại trong đại lâu truyền ra. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một lao giả nhìn xem trong hư không khối sắt, một mặt kinh dị. Đám người toàn thân siết chặt, không khỏi nhìn về phía trong hư không khối sắt. Lúc này, khối sắt đã bị địa ngục chi lực toàn bộ phá vỡ, mặt ngoài da đen từng mảnh chốc ra, lộ ra bên trong bị lịch sử mai táng, phủ bụi sinh mạng thể. Chương 263, tiến vào tiên ma cấm địa. Chương 263, tiến vào tiên ma cấm địa. Ra tiên ma lâu, Diệp Phong cùng Mộng Tỉnh Tuyết sánh vai mà đi, nếu khối sắt đã phá vỡ, Diệp Phong đã không có tất yếu lưu tại tiên ma lâu. Trước đó Hàn thái tử đã đáp ứng hắn, đem công lao tính tại Lâm Nhiễm Trúc trên thân, ở đây nhiều người như vậy, cùng hắn đối với Hàn thái tử người này sơ bộ hiểu rõ, nghĩ đến người sau sẽ không đổi ý về phần trong khối thép là cái gì, hắn không có hứng thú chú ý bất quá, trong lòng của hắn ngược lại là có vẻ mơ hồ lo lắng. Lấy suy đoán của hắn, khối sắt căn bản không phải thế gian đồ vật, trong đó sinh mạng thể càng không đơn giản, hẳn là càng thêm cao cấp vị diện tồn tại. Lần này hắn đem khối sắt phá vỡ, trong đó sinh vật cao cấp chắc chắn phá kén chủ sinh, không biết đối với vị diện này là phúc hay là họa. Mộng Tình Tuyết không biết đấy lòng nghĩ như thế nào, ngược lại là đối với Diệp Phong việc này nghĩa cử có chút không hiểu. Đi một hồi, nàng vẫn là không nhịn được hỏi một câu, ngươi không hối hận? Diệp Phong tự nhiên biết nàng ý tứ, chậm rãi cười nói, ta làm việc chưa từng có hối hận qua, duy nhất hối hận chính là ta thực lực quá yếu, không có bảo vệ tốt ta nên bảo hộ người. Diệp Phong liền nghĩ tới Ngô lão cùng Tử Y tiền bối bọn hắn, trong lòng ai thán đứng lên, bất quá còn tốt, tinh thần hồn thạch liền muốn đạt được, chỉ cần mình cảnh giới tăng lên lại nhanh chút, phục sinh Ngô lão bọn hắn liền ở trong tầm tay. Ngươi ngược lại là thoải mái, không biết có bao nhiêu người muốn cùng Hàn thái tử nhờ và chút quan hệ, cho dù là thần tướng học phủ đều là nhiều năm trước tới nay vẫn muốn cùng chân võ gia tộc thành lập tốt đẹp quan hệ, mà ngươi thế mà coi là không thấy, đưa nàng đưa cho nữ tử kia, ngươi người này ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu. Mộng Tình Tuyết lắc đầu than nhẹ, cũng không nói cái gì, hết thảy đều là Diệp Phong quyết định, nàng chẳng qua là cảm thấy người sau làm như vậy thực sự lãng phí một cái cơ hội thật tốt. Bất chi bất giác, một ngày thời gian chợt lóe lên. Tại Mộng Tình Tuyết chỉ dẫn bên dưới, Diệp Phong thôi động vị diện tinh hoa một đường xuyên thẳng qua, không ngừng hướng tinh thần hồn thạch chỗ tới gần. Trước đó Mộng Tình Tuyết nói qua, tinh thần hồn thạch tại tiên ma đảo trong một chỗ cấm địa, chỗ kia không người dám đặt chân, nguy cơ trùng trùng, nghe nói còn có tiên ma thời kỳ để lại tiên ma bấy giờ, loại kia địa phương quỷ quái, đừng nói càn khôn hóa cảnh cao thủ không dám tùy tiện đặt chân, cho dù là đại thánh cảnh tồn tại đều phi thường kiêng kỵ. Diệp Phong cùng Mộng Tình Tuyết hai người thế đơn lập bạc, khoảng cách đại thánh cảnh còn quá mức xa xôi, cũng dám chỉ đi một mình, đôi này ngoại nhân tới nói, không thể nghi ngờ là muốn chết. Hưu, một đạo huyền quang hạ xuống. Diệp Phong thân ảnh của hai người lập tức hiện hiện. Một ngày lộ trình, hai người sớm đã thoát ly tiên ma đảo phồn hoa khu vực, đi tới một chỗ người ở hoàng vu chi địa. Đưa mắt nhìn lại, bốn phía linh khí thiếu thốn, đại địa khô nước, cây khô cùng một chút không biết tên cỡ lớn thì cốt khắp nơi có thể thấy được. Diệp Phong một phen cảm ứng, vậy mà phát hiện bốn phía không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, giống như tử địa. Qua vùng đất hoang vu này, phía trước chính là tiên ma cấm địa, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Bên cạnh Mộng Tình Tuyết, lúc này một mặt nghiêm trọng, nhìn qua phía trước ngoài trăm dặm một chỗ núi lớn, trong mắt dần hiện ra từng tia phức tạp. Nhưng mà Diệp Phong đối với mấy cái này căn bản không có phát giác. Hắn lúc này nhìn về phía ngoài trăm dặm tòa kia như ẩn như hiện núi lớn, lông mày có chút ngưng tụ lại. Ngọn núi lớn kia có xương trắng bao phủ, còn có hắc vụ xoay quanh, trên không lôi quang ngẫu hiện, kèm thêm minh minh, lấp lóe tà quang. Từ xa nhìn lại giống như là hai vị một chính một tà đại năng tại đấu pháp, ai cũng không có khả năng chấn áp lẫn nhau. Cái này liền tạo thành ngọn núi lớn kia trắng đen xen kẽ, như là âm dương, tràn ngập quỷ dị cùng thần bí. Quả nhiên là tiên ma cấm địa, tiên cùng ma đồng thời tồn tại, nơi đó tất nhiên có đáng sợ chỗ. Để cho an toàn, Diệp Phong âm thầm để Hắc Kỳ Lân cảm ứng tinh thần hồn thạch khí tức. Trước đó, bởi vì khoảng cách nơi đây xa xôi, Hắc Kỳ Lân căn bản là không có cách cảm ứng, bây giờ cách ngọn núi lớn kia không hơn trăm dặm, Diệp Phong muốn xác định một phen, núi này đến tột cùng có hay không tinh thần hồn thạch. Tiểu tử, nơi đó thật không đơn giản, theo đen ra quan sát, nơi đó có một môn cực kỳ đáng sợ tiên ma cấm ấn, hẳn là tiên ma thời kỳ bố trí tới, mặc dù uy lực không đủ khi đó một nhưng đối phó với ngươi hay là dư xài. Về phần ngươi nói tinh thần hồn thạch, đen ra thật không có cảm ứng ra đến Hắc Kỳ Lân truyền âm cho Diệp Phong. Cái này khiến người sau biến sắc. Hắc Kỳ Lân vậy mà không có cảm ứng được tinh thần hồn thạch khí tức, làm sao có thể? Mộng Tình Tuyết không phải đã nói, tinh thần hồn thạch ngay tại tiên ma cấm địa bên trong, chẳng lẽ? Nàng ta, ngươi trước không cần thất vọng. Cảm giác được Diệp Phong cảm xúc biến hóa, Hắc Kỳ Lân chuyển đề tài nói, đen ra mặc dù không cảm ứng được tinh thần hồn thạch, nhưng cũng không thể nói nơi đó không có, hẳn là bị cái kia tiên ma cấm ấn phong cái ở. Ngươi cũng biết, đen ra thực lực mặc dù vô địch, nhưng bây giờ hay là khôi phục giai đoạn, còn không thể vận dụng cái khắc thần thông nhìn trộm tiên ma cấm ấn bên trong tình huống. Diệp Phong nghe chút cũng không phải không có lý, tiên ma cấm ấn quá mạnh, phong ấn hết thảy, chỉ là tinh thần hồn thạch có thể là bị tiên ma cấm ấn chấn đè lại. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Diệp Phong cảm ứng mở ra mạnh nhất, thôi động vị diện tinh hoa, trong một chớp mắt liền cùng Mộng Tình Tuyết đi tới mục đích. Gần trong gang tấc quan sát, Diệp Phong càng thêm rung động. Trước mắt núi lớn, tiên ma chi khí càng thêm nồng đậm, tại bốn phía nhấp nhô không ngừng va chạm, lóe ra lôi quang, tựa như một cái khổng lồ tiên ma cự thú trấn áp tại cái kia, một khi có sinh mệnh thể tới gần, trong khoảnh khắc liền sẽ bị tiên ma chi khí phân giải. Diệp Phong thần thông cường đại, nội tình đông đảo, giờ phút này đứng tại ngọn núi lớn này trước mặt, vậy mà nhìn trộm không đến trong đó bất luận tồn tại gì. Đương nhiên, đây là đang không có sử dụng hỗn độn chân khí điều kiện tiên quyết, hiện tại Mộng Tình Tuyết còn tại bên người, Diệp Phong không muốn để cho bí mật của mình quá nhiều bộc lộ ra đi, cái này chung quy là chuyện không tốt, nếu không, chỉ là tiên ma chi khí làm sao có thể khó khăn ở hắn. Không sai, trước đó cảm ứng được đến tinh thần hồn thạch khí tức ngay tại trong ngọn núi lớn này, chỉ là kỳ quái là cái này tiên ma cấm địa năng lượng tựa hồ so trước đó càng thêm cường đại, bằng vào ta cường đại cảm ứng, bây giờ đứng tại gần tức, vậy mà không cảm ứng được tinh thần hồn thạch khí tức. Mộng Tình Tuyết cũng có chút kỳ quái, nhìn thoáng qua Diệp Phong, lập tức một đạo tử quang đem Diệp Phong bao khỏa. Ta biết ngươi thủ đoạn rất nhiều, nhưng tiên ma chi khí không tầm thường, thuộc về cao cấp vị diện tồn tại, chúng ta bực này vị diện cấp thấp sinh linh căn bản là không có cách hấp thu cùng phá giải. Nhưng ta là ngoại lệ, ta có được Tử Sơn đồ đằng, vốn là tiên gia truyền thừa, gia chỉ tại trên người chúng ta, có thể hóa thân tiên đạo chi lực, tạm thời che đậy ma đạo, có thể khiến cho ta hai người không bị ma khí ăn mòn, chỉ cần vượt qua đạo này tiên ma chướng ngại, còn lại chúng ta gặp chiêu phá chiêu, tùy cơ ứng biến đi. Mộng Tình Tuyết ở phía trước dẫn đường, xe nhẹ đường quen, tựa hồ đã từng tới nơi này một dạng. Nhưng mà sau lưng Diệp Phong lại khác. Hắn giờ phút này cực kỳ cảnh giác, còn âm thầm để Hắc Kỳ lần trợ giúp, chính là sợ chạm đến cái gì đáng sợ cơ quan, dù sao đây chính là tiên ma cấm địa, tiên ma đều có thể bị trấn áp, huống chi là hắn một kẻ phàm nhân, một khi không cẩn thận, chết cũng không biết chết như thế nào. Chương 264, muốn luyện Hỗn Độn Thần Thương. Chương 264, muốn luyện Hỗn Độn Thần Thương. Hắn đi theo Mộng Tình Tuyết sau lưng, không ngừng hướng tiên ma chướng ngại tới gần, còn không có tới gần, bốn phía tiên ma chi khí liền bắt đầu tán phá Diệp Phong hai người. Bất quá, Mộng Tình Tuyết tự sơn đồ đằng chi lực, hoàn toàn chính xác thần kỳ, tiên ma chi khí tác dụng ở phía trên, cũng chỉ là sinh ra mơ hồ rung động. Mấy hơi thời gian, thế mà cùng tiên ma chướng ngại bên trong tiên khí dung hợp ở cùng nhau, bắt đầu cùng ma khí chống lại. Cũng có trách, Tử Sơn Đồ Đằng cũng là tiên đạo đồ vật, cùng nơi đây tiên khí vốn là một nhà, chỉ là trở ngại Mộng Tình Tuyết thực lực, không cách nào phát huy Tử Sơn Đồ Đằng chân chính thực lực, mới bị ma đạo khí tức trùng kích, không phải vậy, sẽ nhất cử trấn áp ma đạo. Có Tử Sơn Đồ Đằng bảo hộ, ma khí trùng kích chi lực ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, xem ra ta không cần thôi động Hỗn Độn chân khí, lấy loại trạng thái này tiến vào tiên ma chướng ngại đã không phải là vấn đề. Rất nhanh, Mộng Tình Tuyết thân thể đã tiến vào tiên ma chướng ngại bên trong. Chỉ là, không biết là ảo giác hay là cái gì, tại Mộng Tình Tuyết tiếp xúc đến tiên ma chướng ngại một khắc này, một đạo lam quang lóe lên một cái, rất nhanh, cơ hội chợt lóe lên. Diệp Phong còn tưởng rằng là thần thông ở giữa sinh ra biến hóa vi diệu, liền không có để ý, nhưng lại tại sát na này, trong đầu bỗng nhiên chuyển ra Hắc Kỳ Lân thanh âm. "Ân, không đối, đó căn bản không phải tiên ma chướng ngại, đây là..." Mau lui lại. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Diệp Phong toàn thân chấn động. Nhưng vì lúc đã muộn, tại Hắc Kỳ Lân thanh âm vang lên sát na, hắn một chân đã tiếp xúc đến tiên ma chướng ngại, đồng thời đạp đi vào. Ông, lập tức, đại địa đột nhiên lắc một cái, hình như có cỡ nào cơ quan bị phát động. Tại Diệp Phong trước người tiên ma chướng ngại, sát na biến mất, thay vào đó thế mà biến hóa thành từng cái tiên ma chữ lớn. Những cái kia chữ lớn, vạn mèo cổ lão, mỗi một cái đều phát ra tiên ma uy áp, tựa như từng cái tiên ma đại năng giáng lâm nhân thế, bộc phát uy năng, xuất hiện tại bốn phía, sát na đem Diệp Phong phong tỏa. Không chỉ có như vậy, tại Diệp Phong dưới chân, còn hiện ra một đạo giống như tiên ma đại ấn bình thường đồ án, vừa mới hiện hiện, tiên ma cấm địa tiên ma chi khí sát na bạo động, tựa hồ cảm nhận được triệu hoán, từ bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi mà đến, lấy Diệp Phong làm trung tâm, hoàn toàn bao phủ. Này sao lại thế này, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Diệp Phong không kịp chuẩn bị. "Tiểu tử, mau rời đi nơi đây, cái này tiên ma cấm ấn 10 phần cổ lão, đen ra ra hay là coi thường nó, cấm này ấn vậy mà lợi dụng tiên ma chi khí ẩn tàng cơ quan, lừa qua đen ra ra, một khi có người chạm đến tầng này tiên ma chướng ngại, ngay lập tức sẽ phát động tiên ma cấm ấn, bị nhốt trong đó, thật là âm hiểm." Trong não truyền đến Hắc Kỳ Lân khẩn trương thanh âm. Làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này tiên ma chướng ngại thế mà chính là tiên ma cấm ấn phát động cơ quan, nếu như không phải nó thực lực không có khôi phục, nó có thể nào nhìn không ra, hiện tại tốt, Diệp Phong phát động tiên ma cấm ấn, bị nhốt trong đó, nếu như không thể kịp thời đi ra, rất có thể bị tiên ma cấm ấn vĩnh sinh giam cầm. "Cái gì?" Hắc Kỳ Lân một phen, để Diệp Phong như sấm quán đỉnh, đột nhiên bừng tỉnh. Chính mình thế mà phát động tiên ma cơ quan, làm sao lại, rõ ràng Mộng Tình Tuyết cũng phát động cơ quan, nàng làm sao không có việc gì, ngược lại chính mình xảy ra chuyện. Bất quá bây giờ tình huống, không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Hắn lúc này, cảm giác thân ở vô tận luyện ngục bên trong. Vô số tiên ma chữ lớn cùng tiên ma chi khí đem hắn phong tỏa, muốn đem hắn luyện hóa thành tiên ma cấm ấn chất dinh dưỡng. Nếu như là một người bình thường, nơi nào sẽ là tiên ma chi khí đối thủ? Nhưng Diệp Phong là một cái quái thai, trái lại có thể hấp thu tiên ma chi khí, nhưng dù cho như thế, tiên ma cấm ấn quá mạnh, lấy thực lực của hắn bây giờ chỗ nào có thể hấp thu bên dưới. Ân. Đây là nguy nan thời khắc, hắn chợt phát hiện cái gì? Tại những cái kia lít nha lít nhít tiên ma chữ lớn bên trong, hắn thế mà nhìn thấy từng cái bóng người. Những cái kia chữ lớn rõ ràng đều là do bóng người biến hóa. Bọn hắn xếp bằng ở chữ lớn trung ương, hư thực hư ảo, cũng đen cũng trắng, khí tức trên thân cổ xưa mà cường đại, đây chính là trấn thủ tại tiên ma cấm trong ấn viễn cổ anh linh, xem ra muốn ra ngoài, nhất định phải đánh vỡ bọn hắn mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Hủy diệt long thương. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phong trong tay xuất hiện một thanh hủy diệt long thương. Bất quá đối mặt tiên ma cấm ấn, đơn có hủy diệt long thương còn chưa đủ, hắn buộc phát long lân nhục thân, toàn thân thức tỉnh mấy trăm ngàn long chi lực gia trì. Keng. Đâm ra một thương. Thiên điệu biến sắc, kèm thêm huyết long gào thét, mang theo khủng bố chi lực long thương, một chút đâm vào tiên ma chữ lớn phía trên. Như là thường ngày, đừng nói cựu tinh bí cảnh, cho dù càn khôn hóa cảnh cao thủ, đối mặt một thương này chi lực, đều áp lực không nhỏ. Nhưng mà, những cái kia tiên ma chữ lớn lại kiên cố dị thường. Dưới một thương không có chút gợn sóng nào, Diệp Phong toàn thân chi lực vậy mà không cách nào dung chuyển. Tiên ma cấm ấn quả nhiên không tầm thường, thử, vậy thì thế nào, ta Diệp Phong cũng không tin không phá được nó. Nếu lực lượng không được, cái kia dứt khoát liền vận dụng thần thông. Địa ngục chân khí thôi động đi ra, tại Diệp Phong bốn phía, huyền hóa ra từng thanh đen kỵ không gì sánh được thần kiếm, những này thần kiếm thế nhưng là cựu dương luyện thần đỉnh lực lượng, khác biệt chính là, Diệp Phong là dùng địa ngục chân khí thôi động đi ra. Những này thần kiếm vừa mới xuất hiện, tiên ma chữ lớn liền sinh ra rung động. Tiên ma cấm ấn là rất cổ lão, cường đại, nhưng bản chất hay là tiên khí, ma khí, mà địa ngục chân khí khác biệt là lăng giá tại tiên ma phía trên khủng bố chân khí. Cái kia lít nha lít nhít thần kiếm, không gì không phá, mang theo chấn áp hết thể lực lượng hướng phía tiên ma chữ lớn cắt chém mà đi. Nhưng mà, tiên ma chữ lớn bị vô số thần kiếm chém vào, chỉ là rung động càng phát ra kịch liệt, tiếp tục sau một lát, mặt ngoài cũng không có vỡ tan dấu hiệu, cái này không thể được. Xem ra hẳn là tiên ma chi khí đối mặt địa ngục chân khí sinh ra bản năng bài xích, nhưng muốn triệt để đánh vỡ tiên ma cấm ấn, còn không được. Tiểu tử, thực lực ngươi quá yếu, địa ngục chân khí căn bản là không có cách đánh vỡ tiên ma cấm ấn, thả đen ra 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 ngoài, nhìn đen ra ra sẽ nát hắn. Hắc Kỳ Lân muốn ra ngoài, trợ giúp Diệp Phong, mặc dù lấy thực lực của nó bây giờ phá toái tiên ma cấm ấn có chút khó khăn, nhưng bất chấp hậu quả phía dưới vẫn có niềm tin ra ngoài. Bởi vì nó có loại trực giác, tiên ma cấm ấn phát động thời gian càng lâu, nó khủng bố độ liền sẽ càng ngày càng cao, kéo càng lâu, đối với Diệp Phong càng bất lợi, hắn cũng không muốn bị nhốt nơi đây. Diệp Phong tự nhiên nhìn ra tiên ma cấm ấn tà tính, bất quá, đối mặt Hắc Kỳ Lân thật tốt ý, hắn lại tại chỗ cự tuyệt, không, hôm nay một kiếp, chính là ta Diệp Phong mệnh số, nếu như mọi thứ đều muốn dựa vào người khác, ta còn tu cái gì đạo, độ kiếp gì, hôm nay, ta Diệp Phong muốn bằng bản lãnh của mình, phá giải kiếp này, nếu không, đạo tâm của ta bất ổn, cho dù về sau bước lên đỉnh cao đại đạo, ta trong lòng cũng hổ thẹn. Diệp Phong còn muốn bằng sức một mình phá giải tiên ma cấm ấn, điên cuồng, bá khí, chỉ có tại trong cơn cảnh mới có thể rèn luyện thể phách của hắn, tôi luyện hắn đạo tâm. Hắc Kỳ Lân không có đạt được Diệp Phong đồng ý, khi ở bên trong chửi mẹ, nói Diệp Phong tính tình quá bướng bỉnh, đến lúc nào rồi còn muốn lấy đạo tâm, bởi vì lấy phán đoán của nó, Diệp Phong là căn bản không phá được tiên ma cấm ấn, nhưng cũng đồng thời, trong lòng đối với Diệp Phong càng phát ra tán thành, có lẽ đây chính là Diệp Phong, ai cũng không thay thế được tồn tại. Ông ngong ngong. Diệp Phong lúc này tỉnh táo lại, khoanh chân ngay tại chỗ, hắn biết càng là khốn cảnh càng phải tỉnh táo. Nếu địa ngục thần thông đều không làm gì được tiên ma cấm ấn, vậy hắn chỉ có thể vận dụng hỗn độn chân khí. Bất quá, cho dù là hỗn độn chân khí hắn đều nắm chắc không lớn, lần này, hắn muốn đem cuộc đời sở học thần thông toàn bộ phóng thích, lấy hỗn độn chân khí làm gốc, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, ngưng luyện ra một thanh xưa nay chưa từng có hỗn độn thần thương. Đại đạo vô lượng, vạn pháp 3000, ta là hỗn độn, phá tiên trừ ma. Chương 265, ba giọt tinh huyết chứng đại đạo. Chương 265, ba giọt tinh huyết chứng đại đạo chỉ gặp. Diệp Phong hai tay đánh ra từng đạo pháp ấn, lập tức ở trung quanh hắn, bát hoang pháp ấn, long lân chi lực, lôi hỏa chi linh, hủy diệt long thương, thái hư càn khôn lô, còn có như thế thiên hạ đến, hắn vẫn luôn có yên lặng luyện tập luân hồi bát hoang nhật nguyệt quyết luân hồi thần, thậm chí lúc trước từ lao đầu lôi thôi đưa cho nó trong chiếc nhẫn sở học địa ngục thần thông chờ chút. Toàn bộ xuất hiện tại trung quanh hắn, hoa mắt. Nếu có tuyệt thế đại năng phát hiện trước mắt một màn này, chắc chắn nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Phong sở học thần thông bao quát người, tiên, ma, Phật, thần, địa ngục, cơ hội luyện thành bách tộc công pháp. Đồng thời đáng sợ là Diệp Phong vậy mà có thể đem nhiều như vậy bản chất khác biệt công pháp toàn bộ dung hợp được, đều không xung đột, loại chuyện này, đừng nói tiên ma, cho dù là đường kim thần chỉ đều làm không được. Nhưng mà Diệp Phong đánh bỡ không có khả năng, lấy hóa hư cảnh giới đem bọn hắn toàn bộ dung hợp, thời gian qua một lát, một thanh tản ra hỗn độn khí tức long thương liền ngưng nhẹ ra. Thanh này long thương, tựa hồ đánh bỡ kỷ nguyên, khoáng cổ thức kim, vừa mới hiện hiện, mặt ngoài lại có lôi quang quanh quẩn, cửu thải lộng lẫy, không gì sánh được thần thánh cùng cao quý. Sát na, bốn phía tiên ma chi khí vậy mà chủ động bị hỗn độn long thương hấp thu. Giang Cẩm tại Diệp Phong bốn phía tiên ma chữ lớn càng là còn không có nhận oanh kích liền phát ra run rẩy, tựa hồ gặp được chân chính tiên địch. Đi! Diệp Phong hét lớn, long thương xé rách mà đi, tiếp xúc đến tiên ma chữ lớn phía trên, lập tức đại địa lay động, xuất hiện vết rách, bắt đầu lan tràn, bốn phía tiên ma chữ lớn ầm ầm run rẩy, kịch liệt trình độ siêu việt trước đó không chỉ 10 lần, cảm giác như là từng khối pha lê bình thường, liền muốn phá toái. Là ai đem chúng ta tỉnh lại? Ân, đây là lực lượng gì, như vậy là thủ, vậy mà có thể hấp thu thời kỳ viễn cổ tiên ma chi lực, không đối, không đối. Nó bản chất rất mạnh, không chỉ có thể hấp thu tiên ma chi lực, còn có mấy cỗ bao trùm tại tiên ma phía trên cao cấp lực lượng, cái này sao có thể, cái này nho nhỏ vị diện cấp thấp làm sao có thể tồn tại loại này lực lượng vào thời khắc này. Tiên ma chữ lớn bên trong đông nhiên vang lên từng cái kỳ dị thanh âm, có kinh nghi, rung động, không thể tưởng tượng nổi, còn có kinh hoàng. Lúc này Diệp Phong liền thấy, bốn phía tiên ma chữ lớn vậy mà cao tốc xoay tròn, ký túc tại tiên ma chữ lớn bên trong bóng người, bắt đầu thức tỉnh, từng cái sát chiêu giáng lâm, hoặc cầm đao, cầm kiếm, cầm roi, cầm côn, cầm tiễn, đủ loại nhiều lắm, lại hướng hắn oanh sát mà đến. Không tốt, hỗn độn long thương đặc thù bá đạo, vậy mà kích thích tiên ma cấm trong ấn viễn cổ ý chí, lúc này bọn chúng thức tỉnh, tất nhiên không hy vọng từ bên ngoài đến lực lượng phá diệt ý chí của bọn nó, muốn đem ta chém giết. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc, biết hỗn độn long thương để tiên ma cấm ấn cảm nhận được uy hiếp, nhưng vẫn là thực lực mình quá yếu, không phải vậy lấy hỗn độn long thương vô địch, làm sao cho bọn hắn cơ hội phản kích. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phong không dám khinh thường, long lân nhục thân ầm vang bộc phát, đồng thời từng cái địa ngục thần binh thôi động mà lên, cùng những sát chiêu kia va chạm. Rầm rầm rầm. Nhưng mà cho dù địa ngục thần binh chấn sát hết thảy, nhưng đối mặt viễn cổ sát chiêu hay là không địch lại, dưới sự va chạm, nửa hơi thời gian đều không thể kiên trì, liền bị nghiền nát tan cảnh. Diệp Phong sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Lúc đầu hắn ngưng kết hỗn độn long thương liền đã hao phí hắn cơ hồ toàn bộ chân khí, mà hoàn toàn thôi động địa ngục thần binh cần chính là chân khí, lúc này chân khí của hắn không đủ, có thể thúc giục địa ngục thần binh ý nguyên không nhiều. Ngắn ngủi một lát, Diệp Phong trung quanh thần binh liền bị phá hư, chỉ còn lại có Cửu Dương kiếm thần đỉnh cùng Cửu Tầng luyện ngục tháp gắt gao đem hắn thủ hộ. Có thể cho dù dạng này, hai đại thần binh cũng đang run rẩy. Cửu Tầng luyện ngục tháp tuy là địa ngục chiến binh, nhưng dù sao còn chưa tới nơi tiên binh cấp độ, nếu như không phải địa ngục chi lực cùng tiên đạo lẫn nhau bài xích, có thể triệt tiêu không ít lực lượng, lúc này Cửu Tầng luyện ngục tháp đã sụp đổ. Về phần Cửu Dương Thân Kiếm đỉnh, mặc dù là Hồng Hoang đỉnh thứ nhất, nhưng Diệp Phong chân khí có hạn, Cửu Dương kiếm trận cũng không có hoàn toàn luyện thành, căn bản phát huy đỉnh này bá đạo, một khi Diệp Phong chân khí hao hết, đỉnh này như là bài trí, cuối cùng vẫn sẽ bị giết chết. "Tiểu tử, tiếp tục như vậy không được, ngươi sẽ bị viễn cổ ý niệm giết chết, thả đen ra ngoài." Hắc Kỳ Lân như thế nào nhìn không ra. Hắn ở bên trong triệt để gấp, Diệp Phong đối mặt nhiều như vậy viễn cổ sát chiêu, có thể chống đỡ mấy hiệp, kết quả tất nhiên là chết. Hắc Kỳ Lân cũng không hy vọng Diệp Phong chết đi, hắn ở bên trong gấp đến độ bao quanh loạn chuyển, có thể Diệp Phong chính là không thả hắn ra ngoài. "Ta Diệp Phong tu đạo bất quá 30 năm, gặp được nhục mạ người của ta, trà đạp người của ta, thậm chí hao tổn tâm cơ lấy tính mạng của ta người, nhưng bọn hắn đều không có đạt được, ngược lại bị ta giết chết. Hôm nay chính là ta sinh tử chi kiếp, là một mình ta chi kiếp, là tuyệt cảnh, cũng là bắt đầu, ta sáng tạo hỗn độn chân khí, kế thừa ý chỉ của thần, có được bất diệt vĩnh hằng long đế truyền thừa chi bí. Những cái kia người nhà, bằng hữu đều chờ đợi ta đi phục sinh, ta làm sao có thể chết ở chỗ này dừng bước." Hắn chữ chữ quanh mình, cuồng loạn, lộ ra sự quyết tâm cùng không chịu thua ý chí. Giờ khắc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong đó có điên cuồng chi ý hiện lên, nếu một thanh hỗn độn long thương không được, cái kia hai thanh, ba thanh, bốn thanh đâu đang khi nói chuyện, trong mi tâm của hắn vậy mà chui ra ba giọt màu đỏ tươi huyết dịch. Huyết dịch này huyết quang lập lòe, mặt ngoài còn có hào quang màu vàng thoáng hiện, nhìn qua không gì sánh được lóa mắt cùng thần bí. Theo huyết dịch xuất hiện, Diệp Phong sắc mặt biến tái nhợt không gì sánh được, hiển nhiên cái này ba giọt huyết dịch là trong cơ thể hắn cực kỳ chân quý tồn tại. "Tiểu tử, ngươi điên rồi, vậy mà vận dụng bản mệnh tinh huyết, ngươi làm như vậy, thế nhưng là đối với ngươi tu vi cùng tuổi thọ có rất lớn ảnh hưởng, ngươi không có khả năng làm như vậy." Nguyên lai cái này ba giọt tinh huyết là Diệp Phong bản mệnh tinh huyết. Phải biết, tinh huyết không gì sánh được chân quý, hoàn toàn không phải chân khí có thể so sánh với, mất đi một giọt đều là phải hao phí một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục, thậm chí nghiêm trọng sẽ còn đối tự thân tu vi các phương diện đều có rất lớn ảnh hưởng. Nhưng mà Diệp Phong vì đối kháng viễn cổ ý chí, thế mà vận dụng loại này tự mình hại mình thủ đoạn. Bất quá Diệp Phong cũng là không để ý tới, nếu không muốn người khác trợ giúp, chỉ có thể dựa vào năng lực chính mình ra ngoài. Huống hồ, vừa rồi ngưng luyện hỗn độn long thương cơ hồ tiêu hao hắn toàn bộ chân khí, lúc này còn muốn ngưng luyện, chỉ có thể là tinh huyết. Thiên hạ giải rác, thương sinh bôi bôi, chư tử bách gia, duy ta vĩnh hằng. Hắn nhanh chóng kết ấn, thiêu đốt ba giọt tinh huyết, lần nữa ngưng luyện ba thanh hỗn độn long thương. Hiện tại, hỗn độn long thương tổng cộng có 4 thanh, mỗi một chiếc đều khí tức giống nhau, thần bí khó lường, phát ra một cỗ đâm diệt thiên hạ chi thế. Cạch cạch cạch. Lấy Diệp Phong làm trung tâm, hỗn độn long thương điên cuồng xoay tròn, bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, kết hợp tại hết thảy, vậy mà huyễn hóa ra một đầu hư thực hư ảo hỗn độn sắc thần long. Cái kia thần long đánh đâu thắng đó, cuồng ngạo bá khí, vô pháp vô thiên, những nơi đi qua, rào sát hết thảy tồn tại. Những cái kia viễn cổ sát chiêu tại hỗn độn thần long phía dưới, như là thảo tề, bị trong nháy mắt phá hủy. Hỗn độn thần long thế như trẻ tre, trực tiếp đâm vào tiên ma chữ lớn phía trên. Nếu như nói trước đó một thanh hỗn độn long thương còn chưa đủ mà đối kháng tiên ma chữ lớn lời nói, vậy bây giờ chọn vẹn 4 thanh, hơn nữa còn huyễn hóa ra một đầu hỗn độn thần long. Siêu việt trước đó 4 lần nhiều lực lượng, kinh khủng bực nào, tiên ma chữ lớn cảm nhận được một cỗ chí cao vô thượng tử vong thẩm phán, thế mà truyền ra từng đạo thê thảm cầu khẩn thanh âm. Chương 266, Phong Thiên Thần Thuật chương 266, Phong Thiên Thần Thuật cái này. Làm sao có thể, lực lượng so trước đó cường đại gấp bội, tiểu tử này đến cùng người nào, chỉ là hóa hư cảnh, một kẻ sâu kiến, làm sao lại có được bực này không thuộc về nhân gian lực lượng đúng vậy à? Ta ở đây trấn thủ mấy trăm vạn năm, còn không có gặp được loại chuyện này, ngay cả tiên ma cấm ấn cũng không là đối thủ, không tốt, lực lượng này quá mạnh, ta cảm giác linh hồn bị đâm phá, một cỗ chúa tể chi ý tiến vào ta thân thể, muốn xé rách chúng ta ý chí, không, không trong lúc. Nhất thời, tiên ma chi ý đang run rẩy, tán loạn, hỗn độn thần long khí tức thật đáng sợ. Chỉ một lát sau, tiên ma chữ lớn phía trên liền đã nứt ra từng đạo vết rách. Diệp Phong vận dụng ba giọt tinh huyết, huyễn hóa ra hỗn độn thần long, rốt cục dung chuyển tiên ma chữ lớn. Mặc dù đại giới có chút lớn, nhưng đáng giá, tối thiểu nhất đạo tâm của ta không tiếc, tựa hồ so trước đó lại kiên định một phần. Diệp Phong thầm thở phào nhẹ nhõm. Ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại tiên ma cấm ấn hủy diệt sát na, trên đỉnh đầu, một tòa bị màu tím tràn ngập núi lớn hướng hắn chân áp mà đến. Diệp Phong biến sắc. Làm sao thời khắc thế này, sẽ có ngọn núi lớn màu tím hướng hắn chân sát mà đến? Nhất là, núi lớn này hắn không gì sánh được quen thuộc. Chẳng lẽ, hắn mơ hồ ý thức được cái gì? Bất quá lúc này, không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Ngọn núi lớn màu tím tốc độ quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền rơi vào trên đỉnh đầu hắn. Diệp Phong khẩn cấp phòng ngự, bất quá hắn lúc này chân khí hao hết, không chiếm được bổ sung, không cách nào thôi động chiến binh, lại liên tục tiêu đốt ba giọt bản mệnh tinh huyết, vốn là rất suy yếu, tại Tử Sơn đổ đằng rơi vào trên người hắn sát na, phòng ngự của hắn trong nháy mắt phá thoái. Phốc, lần này, ngụm lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Cho dù hắn có Long Lân nhục thân, nhưng cường đại ngọn núi lớn màu tím, quá mức khủng bố, vô cùng nặng nề lực lượng giáng lâm, hay là ép hắn nhục thân run rẩy, như bị xé rách, hai chân xuất hiện bộ lượng. Chớ có trách ta, trách thì trách người quá ngây thơ rồi. Đúng lúc này, một thanh âm bay xuống mà đến. Diệp Phong đầy dây huyết sắc, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ gặp một cái nữ tử áo trắng chính một mặt trầm tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn xem nàng, thần sắc phức tạp. Vì cái gì Diệp Phong gian nan mở miệng? Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, cùng hắn cùng nhau đi tới, kề vai chiến đấu Mộng Tình Tuyết, sẽ ở lúc này, hướng hắn thống hạ sát thủ. Chẳng lẽ trước đó phát sinh hết thảy đều là giả, nàng căn bản mục đích đúng là muốn dẫn ta tới đây trấn áp ta. Ta xuất sinh chính là một sai lầm, nhưng nếu ta được thượng tiên tuyển định, từ ta ra đời một khắc kia trở đi, các ngươi những kẻ gọi là thiên tài này cũng chỉ là đang vì ta làm áo cưới.
Mộng Tình Tuyết sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, biến lạnh nhạt, ngươi hẳn là đoán được mà, ta nói tới hết thảy đều là giả, mục đích đúng là muốn dẫn ngươi tới đây, trên người ngươi khí vận trùng thiên, là ta cuộc đời ít thấy khoáng thế kỳ tài, ngay cả đế thương đều không kịp ngươi, mà hoàn toàn, ta công pháp tu luyện chính là chuyên môn hấp thu người khác khí vận, gia trì thân thể ta, cho nên, tại ta lúc đầu bị hắc ý nữ tử truy sát, phát hiện ngươi một khắc này, ngươi cũng đã là con mồi của ta. Mặc dù ngay lúc đó ta tự thân khó đảm bảo, nhưng ta có một loại trực giác, như ngươi loại này trời cao chiếu cố hàng người, nhất định có thể mang ta thoát đi hắc ý nữ tử truy sát. Quả nhiên đoán đúng, chỉ là thượng tiên cùng ta mở một trò đùa, để cho ta gặp thiên sát lão tổ. Dứt khoát chính là, hữu kinh vô hiểm nghe được Mộng Tình Tuyết lời nói, Diệp Phong trong lòng vừa đau vừa hận, nguyên lai hết thảy đều là giả, từ vừa mới bắt đầu Mộng Tình Tuyết ngay tại lợi dụng hắn, tâm cơ thật độc, vậy mà lợi dụng tiên ma cấm điệu tiên ma cấm ấn giam cầm hắn, tốt tước đoạt hắn khí vận. Khó trách lúc trước cùng Mộng Tình Tuyết đi tại hết thảy, phát hiện trên người mình xuất hiện một ít biến hóa, nguyên lai là khí vận tại sói mòn, vào lúc đó, nữ tử này liền đã đang hấp thu hắn khí vận. Ha ha ha, Diệp Phong chợt cười to mà lên. Giờ khắc này hắn mới phát hiện chính mình quá ngu, thế mà lên Mộng Tình Tuyết hợp lý, thần giận đại lục, phiêu miểu phong, thiên chi tiêu nữ, quả nhiên danh bất hư truyền. Sớm biết hôm nay, ngày đó ta liền không nên cứu ngươi, thiệt thòi ta từ đầu đến cuối còn đem ngươi coi làm bằng hữu của ta, không nghĩ tới ngươi là như vậy một bộ xấu xí sắc mặt, ta cho ngươi biết, hôm nay ta không chết, ngày khác ta Diệp Phong chắc chắn tự tay đưa ngươi chém giết, để rửa ta hôm nay xỉ đủ. Diệp Phong thủ sâu như biển, ai có thể nghĩ tới hắn tín nhiệm người kết quả là lại để cho giết hắn. Hắn cuồng loạn, bộc phát đại lực, cái trán trên cánh tay gân xanh phun trào. Vô số đầu thần long tại trong huyết dịch của hắn gào thét, thân thể của hắn từ từ biến thẳng tắp, đây là cừu hận lực lượng, tại kích thích Diệp Phong, một cỗ không tên cho nên lực lượng ở trong cơ thể hắn chỗ sâu bộc phát, đặt ở trên lưng hắn tử sơn đồ đằng thế mà bị rung chuyển, phát sinh run rẩy. Hay là xem thường ngươi, cũng có trách, trong cơ thể ngươi bí mật rất nhiều, tử sơn đồ đằng không đối phó được ngươi cũng nói đi qua, nhưng nếu ta quyết định ra tay với ngươi, ngươi cho rằng ta liền không có chuẩn bị sao? Mộng Tình Tuyết sắc mặt biến hóa, Diệp Phong tiềm lực quá kinh người, toàn thân chân khí hoàn toàn không có, còn tiêu hao ba giọt bản mệnh tinh huyết. Tăng thêm tử sơn đồ đằng vốn có chấn áp chi ý, tại loại tuyệt cảnh này phía dưới, người sau còn có thể bộc phát ra loại lực lượng này, đúng là người tiên. Bất quá lại là như thế nào, nàng cho là đây cũng chỉ là Diệp Phong liều chết dãy rủa thôi, hôm nay vô luận như thế nào, nàng đều muốn hấp thụ Diệp Phong khí vận, không phải vậy đoạn đường này làm hết thể đều bổ phí. Phong tiên thần thuật. Sát na. Nàng chiêu thức biến hóa, trên thân vậy mà hiện ra một cỗ phong tiên chi ý từng sợi kim quang từ trong cơ thể nàng phong thích, xuất hiện tại hư không, lập tức biến thành từng cái kỳ dị ký hiệu. Những ký hiệu này, phong quỷ mây quyển, huyền diệu khó lường. Thiên địa biến sắc, một cỗ táng thiên chi ý áp bách thiên địa, phá không mà đến. Lúc này Diệp Phong liền thấy, tại hắn bốn phương tám hướng chỗ, vậy mà hiện ra từng cái vòng xoáy màu vàng. Những vòng xoáy này đỉnh thiên lập địa, treo chống tương cung, trong đó vậy mà lao nhanh ra từng cái khác biệt sinh mạng thể, như quỷ xà thần, si mị vong lượng, thậm chí từng cái cầm trong tay chiến binh, chân đạp thần thú viễn cổ đại tướng. Bọn chúng trùng trùng điệp điệp, từ trong gió lốc diễn ra, dung hợp lại cùng nhau, vậy mà huyễn hóa thành một chữ to, phong. Cái này chữ phong, ngàn ý lưu chuyển, chấn hồn lấy mạng, như thiên đạo thẩm phán, phán quyết chúng sinh. Mộng Tình Tuyết đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, thôi động phong thiên thần thuật đối với nàng cũng không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng dù cho như thế, thời khắc này nàng nhìn xem dưới chân Diệp Phong, hay là như cái thế thần nữ bình thường, không ai bị nổi, phong mang trùng thiên, phảng phất thời gian bất kỳ hết thảy đều muốn mai táng tại nàng phong thiên thần thuật phía dưới. Diệp Phong lúc đầu dựa vào đầy người hận ý, dung chuyển tử sơn đồ đằng, nhưng theo phong thiên thần thuật xuất hiện, hắn lập tức cũng cảm giác được một cỗ không gì sánh được bá đạo, không cần phản kháng lực lượng hướng hắn chấn áp mà đến. Hắn toàn thân lực lượng giống bị giam cầm, toàn thân huyết dịch giống bị băng phong, cả người hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly. Chỉ là một sát na, hắn liền bị tử sơn đồ đằng áp đảo, phong thiên thần thuật chấn áp tại đỉnh đầu của hắn, làm hắn không thể động đậy được. Chương 267, Mộng Tình Tuyết ỷ vào. Chương 267, Mộng Tình Tuyết ỷ vào. Không nghĩ tới đi, ngươi thủ đoạn bất phàm, người mang lịch thiên thần thông, nhưng ngươi đừng quên, thế gian thiên tài không chỉ có ngươi một cái này phong thiên thần thuật chính là thiên đạo thần thuật, là trời cao ban cho ta huyền diệu công pháp, chỉ là ta thực lực bây giờ quá yếu, còn không cách nào phát huy ra nó uy lực chân chính, không phải vậy đừng nói là ngươi, chính là toàn bộ thần giận đại lục đều muốn bị ta đạp ở dưới chân. Tốt, cùng ngươi dây dưa lâu như vậy, là nên cầm lại. Thuộc về ta hồi báo. Mộng Tình Tuyết ngữ khí băng lãnh, làm cuối cùng thẩm phán. Nàng minh bạch, chỉ cần hấp thụ người sau khí vận, như vậy nàng khí vận số lượng sẽ đạt đến từ trước tới nay đỉnh phong. Nàng tu luyện bí mật công pháp cửu chuyển thánh linh công cũng chắc chắn sẽ lên cao một cái độ cao. Một khi cửu chuyển thánh linh công đột phá trước đó độ cao, như vậy hôm nay, nàng nói không chừng sẽ còn đạt được tiên ma cấm trong ấn nàng vẫn muốn lấy được như thế tồn tại đều không nhất định. Diệp Phong làm sao biết, Mộng Tình Tuyết đem hắn dẫn tới nơi đây, tức đoạt hắn khí vận là một mặt, càng quan trọng hơn là đạt được tiên ma cấm địa bên trong một vận, đây là nàng chuyến này mục đích lớn nhất. Mà Diệp Phong, dưới cái nhìn của nàng chính là nàng chìa khóa, bây giờ chìa khóa này liền bị nàng cầm xuống, nàng có thể nào không động tâm? Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, nàng liền thôi động cựu chuyển thánh linh công, oanh sát tại Diệp Phong trên thân. Lúc này Diệp Phong liền cảm giác được một cô nói không ra cảm giác đang từ thể nội sói mòn, giống như dần dần bị thiên địa vứt bỏ, bị chúng sinh lãng quên, ý chí của hắn, linh hồn, sinh mệnh, tế bào, tinh huyết đang bị từng tầng giảm dần, thiên đạo che chở chi lực ngay tại biến mất, hắn muốn bị cách xuất âm dương, đánh ra thiên địa. Đáng giận, ta khí vận Diệp Phong biết, đây là hắn khí vận chi lực đang nhanh chóng biến mất.
Mộng Tình Tuyết cựu chuyển thánh linh công khủng bố như thế, lại muốn tại lúc này tước đoạt hắn khí vận chi lực, một khi hắn khí vận bị rút ra sạch sẽ, như vậy hắn sẽ được đánh về nguyên hình, thời gian dài như vậy tu hành sẽ biến thành một chuyện cười. Dù sao tu đạo chi lộ, ý chí cố gắng cố nhiên trọng yếu, nhưng còn có một thứ đồ vật cũng trọng yếu giống vậy. Đó chính là khí vận. Khí vận cũng là thực lực một bộ phận, tại trên con đường tu hành, một khi thiếu khuyết khí vận, vậy thì đồng nghĩa với bị thiên địa vứt bỏ, mang tính tự sát. Không sai, coi như không tệ, không nghĩ tới ngươi khí vận tinh hoa như vậy tinh khiết, phản phất ngàn vạn thế giới khí vận đều ra chỉ thân thể ta bình thường, đế thương khí vận cũng chỉ là tiên đế chi khí, mà ngươi, thế mà còn mạnh hơn hắn, mà lại hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, trong cơ thể của ngươi đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì? Mộ Tình Tuyết tham lam hấp thu Diệp Phong khí vận, đồng thời cũng dị thường chấn kinh. Vốn cho rằng Diệp Phong khí vận so đế thương mạnh hơn, nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại đến vượt quá tưởng tượng của nàng. Khí vận tinh hoa hoàn toàn không tại một cái tính chất, giống như Diệp Phong thể nội giấu kín lấy cỡ nào kinh thiên chi mê, giờ phút này đang bị nàng một chút xíu khai quật. Một khi đem Diệp Phong khí vận hấp thu sạch sẽ, như vậy Diệp Phong thể nội bí mật liền sẽ triệt để bại lộ tại trước mắt của nàng, khi đó hết thảy đều là nàng. Hiu, ầm ầm. Nhưng mà ngay tại trong nội tâm nàng đắc ý thời khắc, một đạo trùng sáng, xen lẫn lôi điện, lực lượng hắc ám, nhanh như thiểm điện từ nàng phía dưới đánh xuyên tử sơn đồ đằng, thậm chí phong thiên thần thuật đều bị xé nứt, trong nháy mắt hướng nàng đánh giết mà đến. Làm sao có thể? Mộng Tình Tuyết kinh hãi, phun ra một búng máu. Tử sơn đồ đằng chính là tiên đạo lực lượng, giờ phút này vậy mà lại bị phá nát nghiền ép, ly kỳ hơn chính là phong thiên thần thuật. Đây chính là nó xuất thân thời khắc trời cao ban cho nàng thần thuật, loại công pháp này ngay cả sư tôn của nàng cũng không biết, có thể nói là nàng tự thân ẩn tàng thần bí nhất tồn tại, không tại tử sơn đồ đằng phía dưới, mà bây giờ vậy mà cũng bị hủy diệt. Vốn cho rằng ngươi rất mạnh, nhưng không nghĩ tới có thể tới loại tình trạng này. Nhưng mà Mộng Tình Tuyết là ai? Tâm tư cẩn thận, quan sát như hơi, chỉ là sát na, liền biết đó căn bản không phải Diệp Phong lực lượng, bởi vì lực lượng này nàng trước đó gặp qua. Nó rốt cục xuất hiện. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng không kịp tránh né, chỉ có thể thi triển phòng ngự. Nhưng mà phòng ngự của nàng vừa mới hiện, liền trong nháy mắt phá hủy. Sắc mặt nàng kinh hãi, thân thể bản năng né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, năng lượng màu đen đoạt mệnh chấn hồn, đánh xuyên tại nàng trên cánh tay trái, nàng kêu thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Hắn đem ngươi trở thành bằng hữu, mà ngươi còn muốn yếu hại nàng. Đen Gia Gia lần thứ nhất nhìn thấy ngươi hèn hạ như vậy người. Giờ này khắc này, tại Diệp Phong đỉnh đầu không trung, một cái to lớn tối hắc kỳ lần xuất hiện ở cái kia. Nguyên lai thời khắc mấu chốt, Diệp Phong đem hắc kỳ lần phong thích ra ngoài. Hắn mặc dù không muốn nghỉ lại hắc kỳ lần, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem chính mình khí vận bị Mộng Tình Tuyết tước đoạt. Không phải vậy, riêng là phong thích Tử Long thần tượng, liền có thể phá hủy Mộng Tình Tuyết phong thiên thần thuật. Bất quá, Tử Long thần tượng chính là hắn lớn nhất át chủ bài, thôi động nó cần rất cường đại ý chí. Ngay lúc đó Diệp Phong ý chí suy yếu, toàn thân từ trong ra ngoài đều bị chấn áp, còn không biết có thể hay không thôi động Tử Long thần tượng. Bất quá, mặc kệ có thể hay không thôi động, không đến sơn cùng thủy tận thời điểm, hắn là tuyệt không thể để nó xuất hiện trên thế gian. Cuối cùng là lực lượng gì, huyết nhục của ta vậy mà tại bị thôn vệ. Không chỉ có như vậy, bị tung bay đi ra Mộng Tình Tuyết, sắc mặt biến càng thêm tái nhợt. Bởi vì lúc này giờ phút này, đánh xuyên nàng trên cánh tay trái lực lượng hắc ám, chính từng bước một thuận cánh tay, hủ thực huyết nhục của nàng, hướng trong cơ thể nàng phá hủy mà đi. Khẩn cấp phía dưới, nàng vận dụng thể nội tiên đạo chi lực chống cự lực lượng hắc ám, nhưng không làm nên chuyện gì. Mặc dù lực lượng hắc ám phá hủy tốc độ chậm một chút, nhưng vẫn còn tiếp tục. Nàng thân sắc xuất hiện sợ hãi, thậm chí nghĩ mà sợ. Nếu như vừa rồi không phải Tử Sơn đồ đằng cùng Phong Thiên thần thuật suy yếu hắc kỳ lần lực lượng để nàng có phản ứng, bằng cái kia đạo chùm sáng màu đen đánh xuyên đến nàng cũng không phải cánh tay đơn giản như vậy. Ngươi đã trúng Đen Ra Ra lực lượng, một lát nữa ngươi liền sẽ hóa thành hư không, linh hồn ý chí đều sẽ bị mẫn diệt, giữa thiên địa sẽ không còn tồn tại. Bất quá, như ngươi loại này nữ nhân cứ như vậy chết, Đen Ra Ra cảm thấy hay là lợi cho ngươi quá rồi. Hắc kỳ lân ở trên cao nhìn xuống, cũng không muốn như thế bông tham Mộng Tình Tuyết. Nữ nhân này tâm kế quá sâu, trên đường đi hoàn toàn ngay tại lửa gạt Diệp Phong, mà nơi này cũng căn bản không có cái gì tinh thần hồn thạch, đều là nữ nhân này hoang luôn. Hiện nay Diệp Phong không có chiến lược chém giết Mộng Tình Tuyết, như vậy chuyện này để cho nó tới làm, có đúng không? Đột nhiên Mộng Tình Tuyết thanh âm thay đổi, biến tỉnh táo, tựa hồ cảm ứng được cái gì, trước đó một bộ sợ hãi dáng vẻ, giờ phút này vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Ngươi thật sự cho rằng có thể giết ta? Đương nhiên, nếu như tại vừa rồi, ngươi thật sự có thể giết chết ta, nhưng bây giờ đã chậm, ngươi giết không được ta, ngươi hẳn là hắn hộ đạo thần thú đi. Trước đó ta kiến thức qua lực lượng của ngươi, hoàn toàn chính xác khủng bố, nhưng ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi, ngươi bỏ qua giết ta thời cơ tốt nhất, bây giờ muốn giết ta đều khó có khả năng. Hắc Kỳ Lân tâm lộ bột nhảy một cái. Mộng Tình Tuyết lời nói để nó cảm nhận được một tia nguy hiểm ảo giác. Rõ ràng Mộng Tình Tuyết đã bị lực lượng của nó ăn mòn, tại sao không có tử vong trước sợ hãi, ngược lại một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, quá không tìm thường, nhất là nghe nàng nói ý tứ, tựa hồ còn có cái gì ỷ vào phải không? Chương 268, ý chí giáng lâm, khủng bố. Quá kinh khủng. Chương 268, ý chí giáng lâm, khủng bố. Quá kinh khủng. Hừ, cố làm ra vẻ, sắp chết đến nơi ngươi còn tại Đen Ra Ra nơi này đánh giấm, ta ngược lại muốn xem Đen Ra Ra có thể hay không giết chết ngươi. Hắc Kỳ Lân mới không tin Mộng Tình Tuyết còn có thủ đoạn gì nữa, lúc này nhảy lên một cái, lớn như vậy bản chân như một tòa núi lớn bình thường, hướng Mộng Tình Tuyết giẫm sập mà đi, nó muốn đem Mộng Tình Tuyết nghiền xương thành tro. Phía dưới Diệp Phong nhìn xem một màn này, tâm tình phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, cùng hắn cùng nhau đi tới Mộng Tình Tuyết, sẽ là cuối cùng muốn người giết hắn. Bất quá, nhân quả dây dưa, thiện ác từ đầu đến cuối, Mộng Tình Tuyết cuối cùng muốn vì nàng làm hết thảy trả giá đắt. Bởi vì Diệp Phong minh bạch, thời khắc này Mộng Tình Tuyết căn bản không có cái gì ỷ bảo, cho dù nàng có Hắc Kỳ Lân lực lượng khủng bố như thế, nàng cũng không ngăn cản được. Quả nhiên, Hắc Kỳ Lân còn chưa tới, to lớn sóng khí đã ảnh hưởng đến Mộng Tình Tuyết, để người sau ngay cả đứng đều đứng không vững. Nhưng mà, đối mặt nguy cơ sinh tử, Mộng Tình Tuyết nhưng không có mở ra chút nào phòng ngự, tựa hồ thúc thủ vô sách, tốt nhất rồi chết chuẩn bị. Không đối. Đột nhiên, Diệp Phong biến sắc. Hắn ngửi được một tia cảm giác quỷ dị. Mặc dù Mộng Tình Tuyết đại nạn lâm đầu, nhưng cũng không thể cái gì cũng không làm, cứ như vậy bó tay chịu trói, bằng hắn đối với nữ nhân này hiểu rõ, là căn bản không biết. Hắn nhìn về phía Mộng Tình Tuyết, phát hiện người sau gương mặt hay là dị thường tỉnh táo, cũng chưa chết e ngại, ngược lại khóe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Ầm ầm. Sau một khắc, ngay tại Hắc Kỳ Lân bàn chân khoảng cách Mộng Tình Tuyết không đến 5 tấc thời điểm, một đạo màu vàng vặn bẹo vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện ở Mộng Tình Tuyết trước người, vòng xoáy này vô thanh vô tức, chóng rông xuất hiện. Thường kia thâm không khí tức tử trong đó phát ra, tựa hồ có kinh thiên nhân vật chậm chậm đi ra, phá lập thiên địa. Hắc Kỳ Lân thấy cảnh này, biến sắc, hắn vậy mà từ trong vòng xoáy màu vàng cảm ứng được một cỗ thiên uy, đế vương chi ý có cao thủ giáng lâm. Hơn nữa còn là cường giả tuyệt thế, mặc dù không thể so với viễn cổ đại năng, nhưng ở cái này vị diện cấp thấp cũng tuyệt đối xem như nhất đẳng cao thủ. Khó trách trước đó Mộng Tình Tuyết như vậy tự tin, nguyên lai là tính tới có cao thủ đến đây cứu nàng. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, cả ngươi đen ra ra giết người, hết thảy đều phải chết. Hắc Kỳ Lân mặc dù ngoài ý muốn, nhưng nó bàn chân hay là đạp ở vòng xoáy màu vàng phía trên. Lớn mật. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ngay tại Hắc Kỳ Lân bàn chân tiếp xúc đến vòng xoáy màu vàng thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên từ trong vòng xoáy màu vàng truyền ra. Lãnh khốc, uy nghiêm, giống như cao cao tại thượng quân vương, vô địch vô song, chúa tể thiên hạ. Hắc Kỳ Lân bàn chân đạp ở vòng xoáy màu vàng phía trên, lại bị chặn lại, không chỉ có như vậy, một cỗ phô thiên cái địa lực lượng từ trong vòng xoáy màu vàng phản kích tới, chấn Hắc Kỳ Lân liên tiếp lui về phía sau, tại hư không quay cuồng, nếu như không phải nó thể chất cường hãn, chính là địa ngục chi thể, riêng là từ trong vòng xoáy màu vàng dũng mãnh tiến ra lực lượng, có thể đủ đưa nó nghiền xương thành tro. Ai? Diệp Phong mày nhăn lại. Ngay tại lúc này, lại có cao thủ đến đây, mà lại một chiêu, liền đem Hắc Kỳ Lân lực lượng hóa giải, đem nó đẩy lui. Ầm ầm. Chỉ gặp tại Mộng Tình Tuyết không gian bốn phía, năng lượng bỗng nhiên sao động. Một cỗ từ bên ngoài đến ý chí giáng lâm, vô tận uy áp ầm vang bộc phát. Giang rắc giang rắc. Vòng xoáy màu vàng tại thời khắc này ầm vang phát toái. Vô tận thâm không khí tức tử trong đó tuôn ra. Tại cái này vô tận trong gió lốc, một bóng người từ trong đó vừa xải bước ra. Hắn là thiên thần, là đế vương, là cao cao tại thượng vô thượng chúa tể. Theo sự xuất hiện của hắn, một cỗ cái thế thần uy ầm vang giáng lâm, thế gian hết thể yên tĩnh trở lại, tựa hồ bị hắn thần uy chấn nhiếp, toàn bộ phủ phục, không dám phát ra chút nào tiếng vang. Phốc phốc. Sát na, Diệp Phong phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn lúc này cảm giác mình muốn bị áp bách trên mặt đất, uy áp kinh khủng kia như ước vạn như núi lớn, bao phủ ở trên người hắn, hóa thành từng cái vô tình phong bạo xé rách tiến nhục thể của hắn trong kinh mạch. Nếu như không phải hắn có được Tử Long thần tượng cùng Hỗn Độn chân khí, có thể đại bộ phận đem cỗ uy áp này hóa giải, hắn giờ phút này đoán chừng đã phân thân thoái cốt. Quá mạnh, đây rốt cuộc là người nào? Vẹn vẹn chỉ là uy áp, thiếu chút nữa đem ta hủy diệt, vậy bản nhân lại nên như thế nào? Diệp Phong gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Chỉ gặp, tại Mộng Tình Tuyết trước người, một người nam tử rốt cục hiện ra. Đó là một cái thần khu trực tiếp, cao lớn uy vũ nam tử áo vàng, khuôn mặt cứng rắn, bá khí lộ ra ngoài, ánh mắt sắc bén mà vô tình, cao quý, bất hủ, uy nghiêm, toàn thân trên dưới phát ra đế vương chi khí, là thiên địa chi tử, vạn vật bao trùm người. Theo sự xuất hiện của hắn, thương khung nảy bọn, lôi long thoáng hiện, quang mang màu vàng từ một chút nở rộ, đem giờ phút này hư không toàn bộ cọ rửa, khiến cho hắn giờ phút này nhìn lại, giống như từ thái cổ giết ra tuyệt thế thần vương bình thường. Trước đó còn tại thụ địa ngục lực lượng ăn mòn Mộng Tình Tuyết, trong khoảnh khắc liền cảm thấy một cô đế vương chi khí tiến vào thân thể của nàng, tắm rửa kinh mạch của nàng xương cốt. Trong đó địa ngục năng lượng cuối cùng vẫn là quá yếu, đế vương chi khí những nơi đi qua quét ngang hết thảy, chỉ là trong nháy mắt, liền đem Mộng Tình Tuyết thương thế khôi phục. Ngay cả địa ngục lực lượng đều có thể trấn áp. Diệp Phong nhìn xem người này, lòng sinh rung động, hô hấp dồn dập. Cái này là hắn cuộc đời nhìn thấy hoàn mỹ nhất, đáng sợ nhất, thần bí nhất người. Bất luận kẻ nào đều không thể cùng nam tử trước mắt bằng được. Nhất là người này khí tức quá kinh khủng, hoàn toàn không cảm ứng được cái gì, tựa hồ người này không tồn tại, cùng thiên địa hòa làm một thể, hắn chính là trời, không gì làm không được thần. Mộng Tình Tuyết nhìn thấy người này, khuôn mặt phía trên lộ ra mê người mỉm cười. Đế Thương, ngươi rốt cuộc đã đến. Cái gì? Đế Thương? Ầm ầm. Diệp Phong nghe được cái tên này, toàn thân chấn động. Trước mắt người này đúng là Đế Thương, thần dẫn đại lục tuyệt thế thiên tài, nhân vật trong truyền thuyết. Hắn làm sao lại xuất hiện tại cái này? Các ngươi tốt lớn mật, bản đế nữ nhân đều dám giết, ai cho các ngươi mệnh? Đế Thương coi trời bằng vùng, uy nghiêm như ngục, trên thân đế vương chi khí tán, đi thành từng luồng rào sát phong bạo, phá diệt không gian, như sóng biển bình thường, hướng Diệp Phong cùng Hắc Kỳ Lân phá hủy mà đi. Lúc này Diệp Phong, thụ thương nghiêm trọng, lại nhận đế thương uy áp áp bách, ý chí các phương diện căn bản vô lực chống lại nguồn lực lượng này. Một khi bị rào sát phong bạo xé rách, trong khoảnh khắc hắn liền thân tử hồn tiêu. Đế Thương, đừng giết hắn. Nhưng mà, Mộng Tình Tuyết cũng không muốn Diệp Phong chết như vậy đi, nàng tốn hao tâm kế, tính toán hết thảy, chính là nghĩ ra được Diệp Phong trên người khí vận, nếu như Diệp Phong tại đế thương lực lượng bên dưới chết đi, vậy nàng làm hết thể chính là một chuyện cười. Thế nhưng là, Đế Thương cũng không nói lời nào, nếu như Diệp Phong ngay cả hắn điểm ấy lực lượng đều không chống đỡ được, cái kia chết cũng liền chết, có thể chết ở lực lượng của hắn bên dưới, Diệp Phong cũng không an. Đen ra ra người, há lại ngươi muốn giết cứ giết. Nhưng mà, Diệp Phong làm sao lại chết? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hắc Kỳ Lân lần nữa giết ra. Nó thân như thiểm điện, đi vào Diệp Phong trước mặt, bàn chân khổng lồ hướng hư không đập mạnh. Lập tức hư không phá toái, giống như là thủy triều, đón đế thương rào sát phong bạo mà đi. Ầm ầm. Song phương lực lượng chấn thiên động địa, phá toái lực đạo tại hư không bạo tạc. Nhưng mà đế thương lực lượng thực sự khủng bố, Hắc Kỳ Lân lực lượng mặc dù suy yếu đế thương lực lượng, nhưng lại không cách nào ngăn cản, cái kia kinh khủng rào sát phong bạo phá hủy hết thảy, trong nháy mắt tác dụng tại Diệp Phong cùng Hắc Kỳ Lân trên thân. Chương 269, đêm tối Kỳ Lân, địa ngục thần nhãn. Chương 269, đêm tối Kỳ Lân, địa ngục thần nhãn. Phốc phốc, phốc phốc. Hắc Kỳ Lân phun ra một miệng lớn máu tươi, chỉ cảm thấy thân thể muốn bị xé rách, vô số đạo lít nha lít nhít vết thương xuất hiện ở trên người, máu tươi từ trong đó chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Nếu như không phải nó nhục thân cường hành, tăng thêm thời gian dài như vậy tu dưỡng khôi phục, lúc này nó căn bản ngăn cản không nổi đế thương lực lượng. Mà cái này cũng vẹn vẹn chỉ là đế thương đế vương chi khí, nếu như toàn lực xuất thủ, hắn không biết có thể hay không chết. Sau lưng Diệp Phong mặc dù có Hắc Kỳ Lân bảo hộ, nhưng vẫn là nhận lấy đế thương tác động đến, toàn thân xương cốt giống bị nghiền nát tan cảnh, phát ra răng rắc tiếng vang. Một cái bàn tay vô hình đặt tại trên đầu của hắn, ý chí linh hồn nhận chí mạng uy hiếp, giờ phút này đừng nói phản kích, ngay cả đứng đều không được. Diệp Phong a Diệp Phong, ta mộng tình tuyết tuy nói đối với ngươi không nổi, nhưng hiện thực chính là hiện thực, thượng tiên đã lựa chọn ta, vậy ngươi liền nhất định là ta vật làm nền, giữa ngươi và ta gút mắc, ngay tại hôm nay kết thúc đi. Nhìn xem đau khổ dãy rủa Diệp Phong, mộng tình tuyết trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười quỷ quyệt. Trước đó, nàng sở dĩ giam không nhìn hết thảy đối với Diệp Phong độc thủ, cũng bởi vì đế thương nguyên nhân. Hôm đó, Quý Hiểu Phù ý niệm bị thiên sát lao tổ tiêu diệt, nhưng nàng biết, Quý Hiểu Phù tuyệt đối sẽ không để nàng chết. Nhưng mà, Phiêu Miểu Phong khoảng cách nơi đây quá xa, cho dù Quý Hiểu Phù đột phá đến đại thánh cảnh, muốn đến chỗ này cũng muốn tốn hao không ít thời gian. Cho nên, lấy nàng đối với Quý Hiểu Phù hiểu rõ, người sau tất nhiên sẽ đem tin tức này báo cho đế thương, lấy đế thương thực lực tuyệt đối sẽ tại thời gian ngắn nhất chạy đến. Quả nhiên nàng thành công. Tại nàng sinh tử một đường thời khắc, đế thương rốt cục hiện thân, hoặc là đế thương đã sớm tới, mà là nàng không có cảm ứng ra đến, nhưng mặc kệ như thế nào, nàng hôm nay sẽ không chết, ngược lại là Diệp Phong tất nhiên sẽ bị đế thương giết chết, mà nàng sẽ có được nàng muốn hết thảy. Đế thương, nghe đồn tiên đế chuyển thế, thần giận đại lục mạnh nhất thiên tài, ngươi và ta gặp mặt, tựa hồ muốn so trong tưởng tượng nhanh rất nhiều. Diệp Phong gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía không trùng chỗ thần bí nam tử, mỗi chữ mỗi câu nói. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, giờ này ngày này gặp được đế thương nhân vật này, lấy đế thương cường đại, hôm nay hắn phải bỏ mạng ở đây sao? Đế thương cử thế vô song, cao cao tại thượng, nhìn xem Diệp Phong, trong con ngươi tràn ngập ra trêu tức chi ý, chỉ là sâu kiến, vọng tưởng cao bằng trời, bất quá, ngươi rất không tệ, hóa hư cảnh thế mà có được vượt biên chi lực, nhục thể của ngươi, huyền ảo khó lường, ngay cả bản đế cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu, hẳn là có một cỗ rất cổ lão lực lượng tiềm phục tại trong cơ thể ngươi, đáng tiếc là, ngươi cảnh giới quá thấp, kinh nghiệm quá ít, căn bản vô phúc tiêu thụ nguồn lực lượng này. Mà lại hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này gặp bản đế, con đường của ngươi dừng ở đây rồi. Hắn như thiên đạo thẩm phán, trừng phạt chi thần, thoại âm rơi xuống, một cỗ khí tức tử vong bao phủ tại Diệp Phong trên thân. Lúc này người sau liền cảm thấy trên người khí vận như hồng thủy bình thường từ thể nội chảy ra, tiến vào Mộng Tình Tuyết nơi đó. Đế thương, thế mà vận dụng lực lượng trợ giúp Mộng Tình Tuyết hấp thu trên người hắn khí vận. Một khi trên người hắn khí vận hoàn toàn biến mất, đế thương chắc chắn lúc trước tiên đem hắn chém giết. Mà hắn hiện tại, ngay cả động cũng không có khả năng, toàn thân trên dưới bị trấn áp gắt gao, ý chí phong tỏa, căn bản là không có cách thôi động Tử Long thần tượng, trừ phi có từ bên ngoài đến ý chí xâm nhập thân thể của hắn, nhưng bây giờ loại thời điểm này, đế thương ý chí làm sao lại tiến vào thân thể của hắn? Giống. Ngay tại Diệp Phong bất lực thời khắc, Hắc Kỳ Lân thanh âm lại gào thét ra. Lần này nó, thân thể so trước đó lại lớn mạnh không gì sánh được, mà lại trong ánh mắt lộ ra một cỗ màu đỏ tươi, băng lãnh, sát khí trùng thiên, địa ngục lực lượng đưa nó bao phủ, tràn ngập toàn bộ hư không, tựa hồ bị hắc ám chế tạo, đi tới địa ngục. Diệp Phong nhìn thấy Hắc Kỳ Lân một khắc này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn biết, Hắc Kỳ Lân thực lực còn không có khôi phục, bởi vậy mỗi một lần hóa thân tối Hắc Kỳ Lân thời gian đều có hạn, vừa rồi đến bây giờ, đã qua không ít thời gian, lấy Diệp Phong đối với Hắc Kỳ Lân hiểu rõ, Hắc Kỳ Lân hóa thân đã sớm đến thời gian, nhưng bây giờ xem ra Hắc Kỳ Lân vì cứu hắn, không tiếc vận dụng bí pháp gì, cưỡng ép đem hắn hắc ám hóa thân kéo dài xuống tới, đồng thời so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Vâng, chỉ gặp Hắc Kỳ Lân chân đạp hư không, thân thể cao lớn bảo vệ Diệp Phong, cưỡng ép đem đế thương lực lượng ngăn cách. Lập tức, trong mi tâm của hắn con mắt thứ ba, tại lúc này mở ra. Nó muốn nhất cử đem đế thương diệt sát, mang đi Diệp Phong, tuyệt không cho phép Diệp Phong chết ở chỗ này, đây là ý nghĩ của nó, cũng là sứ mạng của nó, tại nó lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Phong một khắc này, liền đã nhất định. Ong ong ong. Địa ngục lực lượng từ trong con mắt thứ ba xông ra, vô cùng vô tận, toàn bộ hư không lực lượng tại lúc này sao động, ngũ hành, âm dương, thiên địa, vạn vật lực lượng đều bị con mắt thứ ba hấp thu, liền ngay cả đế thương đế vương chi khí cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, đế thương sắc mặt rốt cục thay đổi, có nghiêm nghị, hắn đứng tại Mộng Tình Tuyết trước người, trong tay thình lình xuất hiện một mặt gương đồng. 8000 chấn tự kính. Mộng Tình Tuyết kinh hô lối ra. Nàng như biết, đây chính là đế thương bảo vật, siêu việt người lực lượng, hẳn là tiên cấp khác tồn tại, nàng đã từng được chứng kiến một mặt, cái kia uy lực kinh thiên động địa, trong lúc giơ tay nhấc chân gạt bỏ đại thánh, hình ảnh kia, đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Không nghĩ tới, đế thương thế mà vận dụng vật này, xem ra Hắc Kỳ Lân lực lượng để Đế Thương cảm nhận được uy hiếp. Xoẹt. Không gian thiếu đốt, là Hắc Kỳ Lân lực lượng đem hư không nhóm lửa, vô tận biển lửa lan tràn, đem Đế Thương cùng Mộng Tình Tuyết vây khốn trong đó. Con mắt thứ ba kia, như địa ngục các cửa bình thường, giống như có vô số con mắt xuyên thấu qua cửa lớn hướng Đế Thương nhìn lại. Đế Thương lúc này, cảm giác linh hồn bị khóa chặt, không cách nào tránh né mắt này, chỉ có thể chính diện chống lại. Có ý tứ, địa ngục lực lượng, Hắc Ám hóa thân, hết thảy chính đạo khắc tinh, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại cái này cấp thấp vị diện, cũng tốt, hôm nay liền để bản đế nhìn xem, cái này tiên đạo pháp bảo có thể hay không chống đỡ được địa ngục chi lực. Giang giác. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hắc Kỳ Lân con mắt thứ ba ở bàng bộc phát. Một cỗ xưa nay chưa từng có lực lượng từ trong đó xung ra, hủy diệt hết thảy, mang theo xé rách thương khung vạn vật chi lực, trong nháy mắt đánh vào 8000 chấn tự kính phía trên. Giang giác. Chỉ là sát na, 8000 chấn tự kính liền xuất hiện vết rách, trên đó tiên đạo chi lực trực tiếp bị địa ngục chi lực thôn vệ, tại địa ngục lực lượng bên dưới, như là nhà tròi bình thường. Đế Thương vốn cho rằng Hắc Kỳ Lân lực lượng mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này, bảo vật của hắn 8000 chấn tự kính thế mà ngay cả một cái hô hấp đều ngăn cản không nổi, phá toái. Tiên Khải. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đế Thương trên thân xuất hiện một tầng kim quang lập loại áo giáp. Áo giáp kia tiên khí tràn ngập, tựa hồ do xiềng xích chế tạo, trên đó hiện lên từng đầu tiên đạo luyện ấn, một cỗ tiên ý bao trùm trên đó, lộ ra cao quý, bất hủ, thần bí, tựa hồ không gì không phá, ngăn cản thế gian hết thảy lực lượng. Cạch cạch cạch. Nhưng mà, con mắt thứ ba lực lượng thật là đáng sợ, cho dù Đế Thương triệu hồi ra Tiên Khải, cũng vẫn như cũ không địch lại. Cái kia địa ngục thần nhãn đánh vào phía trên, sát na đem Đế Thương đánh lui trăm trượng, kim quang kia loẹt loẹt tiên khải, thế mà bị địa ngục thần nhãn phá giải, từng đầu vết rách xuất hiện, tiên khải không chịu nổi địa ngục lực lượng phá hư, phát ra vụ vụ run rẩy, lập tức tại hư không bạo tạc. Chúng ta đi. Nắm lấy cơ hội, Hắc Kỳ Lân muốn đem Diệp Phong mang đi. Nhưng nào có dễ dàng như vậy. Không gian bốn phía bỗng nhiên biến ngưng kết, như sắt thép, kín không kẽ hở, Hắc Kỳ Lân biến sắc, ánh mắt biến dữ tợn, bộc phát đại lực, muốn dùng nhục thể xông phá không gian. Nhưng nó lực lượng thế mà ngay cả không gian mảy may đều không thể dung chuyển. Liên tại bọn hắn kinh hoàng thời điểm, một thanh âm tại không gian chỗ sâu chuyển tới, thế mà ngay cả bản đế tiên khải đều có thể hủy diệt, ngươi thật sự làm cho người chấn kinh, bất quá, bằng bản đế trực giác, đây không phải ngươi chân thực lực lượng đi, nếu như tại ngươi thời kỳ đỉnh phong, bản đế hẳn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ, ngươi nếu lựa chọn bảo hộ tiểu tử kia, bản đế không để ý tự tay đưa ngươi chém giết. Chương 270, Đế Vương chi nộ, phần tiên diệt thần, giết chương 270, Đế Vương chi nộ, phần tiên diệt thần, giết hư không thâm sứ, Đế Thương một bước đi ra. Trên người hắn, tiên khải mặc dù biến mất không thấy gì nữa, nhưng không có mảy may tổn thương, khí tức bình tĩnh, tựa hồ tình cảnh vừa nãy cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn đứng tại Diệp Phong cùng Hắc Kỳ Lân 10 trượng bên ngoài, sát ý trong mắt hắn thoáng hiện, đấm ra một quyền, xé rách không gian, ngại tiên diệt. Vô tận hư không ầm vang phá toái, bất luận cái gì quy tắc, sinh mệnh ở dưới sức mạnh của hắn, như là sâu kiến. Hắc Kỳ Lân con ngươi phóng đại, ngay cả phản kháng cũng không thể, một quyền bị đánh lui trăm trượng. Cho bản đế tới. Không có Hắc Kỳ Lân bảo hộ, Đế Thương đại thủ biến hóa, vượt ngang hư không, muốn trấn áp Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong nào có cái gì phản kháng chỗ trống, lập tức cũng cảm giác được một cỗ không dung lực lượng chống lại tác dụng tại trên người hắn, che khuất bầu trời, vô pháp vô thiên, một khi bị nguồn lực lượng này trấn áp, vậy hôm nay còn có thể sống. Cũng hay. Nhưng mà, hư không thâm sứ không gian bỗng nhiên phát sinh ầm ầm vang vọng. Vô số đạo tối hắc ma thú, thiên kỳ bách quái, giữ tợn lung tùm, từ hư không thâm sứ chạy mà ra. Tựa hồ có người mở ra địa ngục cửa lớn, phóng xuất ra vô tận ma thú, cùng trời mà chiến, bốn phương tám hướng đều là, mỗi một cái đều khí tức băng lãnh, táo bạo, tàn nhẫn, sát khí ngập trời. Tốc độ của bọn nó quá nhanh, như là tận thế, những nơi đi qua một mảnh đen kịt, tiếp xúc đến Đế Thương đại thủ, sát na đem đụng thành vỡ nát, sau đó hướng phía Đế Thương cùng Mộng Tình Tuyết trà đạp mà đi. Giờ này khắc này, Đế Thương mặc dù đánh đâu thắng đó, nhưng đối mặt vô cùng vô tận địa ngục ma thú, hay là hơi cảm thấy giật mình. Dù sao địa ngục ma thú quá nhiều, hay là thế gian hết thảy đạo pháp khắc tinh, Đế Thương thực lực tuy mạnh, nhưng nói cho cùng hay là đạo, tại đáng sợ như vậy địa ngục lực lượng trước mặt, cũng phải bị khắc chế. Đế Vương tiên đạo, gia trì thân thể ta, phá tiên chém. Nhưng mà ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Đế Thương trên thân dâng lên một cỗ đế vương chi đạo, cùng trời hô ứng. Lập tức trung quanh hắn, vân dũng bốc lên, hư không xé rách ra từng đạo tiên ngân, từng đạo bóng người hư ảo từ tiên ngân bên trong bay đi ra, tiến vào trong cơ thể của hắn. Đế vương chi đạo càng phát ra cường đại, lấy hắn làm trung tâm, vô số kim quang tiên khí tràn ngập, vậy mà tại trung quanh hắn, biến hóa thành từng thành tuyệt thế tiên đao. Những này tiên đao, sát khí tung hành, đáng sợ đến cực điểm, căn bản không thuộc về nhân gian, trên đó đế vương chi ý, trấn áp hết thảy, không chỗ không giết, sát na bổ về phía địa ngục ma thú. Ầm ầm. Hư không bạo tạc, nhấc lên oanh minh, chấn thiên động địa, vô số ma thú tại tiên đao phía dưới, như là sâu kiến, từng cái bị chặt giết, toàn bộ tăng sinh. Đế Thương hừ lạnh cười một tiếng, hắn tu luyện đế vương tiên đạo, chính là một cái chữ bá, không nhìn hết thảy, không sợ hãi, bất kỳ lực lượng nào đều muốn bị hắn nghiền ép, địa ngục lực lượng cố nhiên đáng sợ, nhưng loại trình độ này địa ngục lực lượng, căn bản không làm gì được hắn. Ân. Đồng nhiên, Đế Thương sắc mặt biến hóa. Trên đỉnh đầu khí lưu ba động, mặc dù ẩn tàng cực kỳ xảo diệu, nhưng vẫn là bị hắn phát hiện. Một cái hắc ám bàn chân từ trên trời giáng xuống, hướng hắn đáp đến. Cái chân này trưởng chủ nhân còn có thể là ai? Rõ ràng là Hắc Kỳ Lân. Ầm ầm. Nhưng mà Hắc Kỳ Lân bản chân còn không có tiếp xúc đến Đế Thương, liền không cách nào hướng về phía trước, giữa song phương chỉ kém một tấc khoảng cách, có thể cái này một tấc khoảng cách Hắc Kỳ Lân vô luận như thế nào đều không phá được. Hắc Kỳ Lân ánh mắt màu đỏ tươi, mang theo hận ý, nó công lực không có khôi phục, lại thụ thương quá nặng, căn bản chém giết không được đế thương, vừa rồi hắn phóng ra địa ngục ma thú, mục đích chủ yếu chính là muốn cho nhiễu loạn đế thương ánh mắt cùng lực chú ý, tốt khó lòng phòng bị cho đế thương một kích chí mạng. Nhưng không nghĩ tới thất bại, vẫn là bị đế thương phát hiện. Bản đế cảm giác được, lực lượng của ngươi ngay tại dần dần suy yếu, ngươi trèo chống không được bao lâu, đáng tiếc ngươi cái này địa ngục thần thú, nếu như có thể làm gốc đế sử dụng, nhất định có thể như hổ thêm cánh, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi không biết điều, muốn làm bản đế địch nhân, vậy ngươi đành phải chết đi. Giờ khắc này, đế thương động sát nghiệm, sôi trào mãnh liệt lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát, hắn một quyền biến càng khủng bố hơn, Hắc Kỳ Lân ở dưới sức mạnh của hắn, nào có chống cự chỗ trống, trực tiếp bị một quyền đánh sát. Không. Thấy cảnh này, Diệp Phong cuồng loạn, hai mắt đỏ như máu, vầng hữu của hắn, trên đường đi đồng bạn, cứ như vậy bị đế thương giết. Ân. Nhưng vào lúc này, đế thương kinh nghi một tiếng. Hắn vốn cho rằng hết thảy đều kết thúc, Hắc Kỳ Lân chắc chắn lúc lực lượng của hắn bên dưới, biến mất vô hình. Nhưng kỳ quái là, hắn nhìn về phía không trung, vừa rồi Hắc Kỳ Lân chỗ hư không, vậy mà xuất hiện một cái vòng xoáy lỗ đen. Trong hư không sức mạnh vô cùng vô tận bị vòng xoáy hấp thu, thôn vệ hết thảy, liền ngay cả hắn đều cảm giác tự thân lực lượng hướng ra phía ngoài chảy ra, hắn thi triển Đế Vương Tiên Đạo bao khoảng động tinh tuyết, trong đồng tử toát ra chấn kinh, còn có từng tia tham lam, bất tử chi thân, ngươi vậy mà có được bất tử chi thân. Diệp Phong cũng chú ý tới một màn này, hắn biết Hắc Kỳ Lân cũng chưa chết, mà là thi triển một loại khác thủ đoạn, so trước đó đều mạnh hơn hành, gia hỏa này thần bí như vậy, làm sao có thể tùy tiện bị đế thương giết chết. Ầm ầm. Vòng xoáy lô đen tại hư không xoay tròn, che khuất bầu trời, hắc ám vô tận giáng lâm, bao phủ đại địa, đế thương nhìn xem trước mặt một màn, khuôn mặt phía trên dâng lên ngưng trọng. Hắn nghiêm túc, bởi vì hắn nhìn thấy, tại giữa vòng xoáy, vô số đạo lôi điện lấp lóe, một tôn bóng người cao lớn chậm rãi xuất hiện ở cái kia. Bóng người kia hư ảo không gì sánh được, nhưng địa ngục khí tức không gì sánh được đáng sợ, vô cùng vô tận địa ngục chi khí từ sâu trong lòng đất vào tới, tiến vào trong cơ thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn càng lúc càng lớn. Ánh mắt của hắn một vùng tăm tối, băng lãnh không có tình cảm, cầm trong tay thình lình xuất hiện một thanh địa ngục thần truy, trên bầu trời, vô số lôi điện bị lôi truy hấp thu, thiên địa vì đó dao động, phản phất là địa ngục hóa thân, đại biểu địa ngục, tru sát thế gian. Đế vương chi nộ, phần thiên diệt thần, giết. Đế thương thần sắc nghiêm nghị, hắc ám bóng người mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng cường đại, khi còn sống hẳn là một đời đại năng, địa ngục không thể địch nổi tồn tại, cái này Hắc Kỳ Lân cỡ nào tồn tại, thế mà hóa thân hắc ám, triệu hoán ra bực này nhân vật khủng bố. Bất quá, hắc ám bóng người cuối cùng chỉ là một cái hình thể, tăng thêm Hắc Kỳ Lân đã cùng độ mặt lộ, triệu hoán đi ra hắc ám bóng người lực lượng có hạn, dựa vào hấp thu địa ngục lực lượng gia tăng thực lực. Nhìn thấu một màn này, đế thương cũng sẽ không tùy ý hắc ám bóng người tiếp tục nữa, hắn hét lớn một tiếng, ở sau lưng nó, một tôn khổng lồ bóng người vàng nóng đứng vững mà lên. Thân ảnh này, toàn thân kim quang bao phủ, nguy nga tráng quan, cùng đế thương có mấy phần giống nhau, một đôi trong mắt thiêu đốt lên quần quần hỏa diễm, khí thế bi mãnh, bá đạo, trà đạp hư không, hướng hắc ám bóng người bọc tới. Diệt. Thấy thế, hắc ám bóng người cầm trong tay hắc ám lôi truy, một truy rơi, hủy diệt lôi điện chi lực từ trên lôi truy bộc phát, hóa thành một đầu như thực chất lôi long, hướng thẳng đến bóng người vàng nóng tan xé mà đi. Ầm ầm. Song phương đụng nhau ở cùng nhau, vô tận hư không nhấc lên bạo tạc. Đế thương vốn cho là hắn kim thân có thể thẳng tiến không lùi, không gì không phá, nhưng chỗ nào nghĩ đến, tại lôi long va chạm bên dưới, hắn kim thân trực tiếp bị xuyên thủng, thân thể khổng lồ trực tiếp phá thoái, hóa thành cho tàn. Chương 271, đối với Diệp Phong cảm giác hứng thú. Chương 271, đối với Diệp Phong cảm giác hứng thú. Đế vương chiến kích, mắt thấy lôi long hướng hắn phá hủy mà đến, đế thương không chút do dự, bàn tay lớn bổ một cái, trước người hư không lập tức vỡ tan, một thanh toàn thân do kim quang chế tạo chiến kích bị hắn từ trong cái khe rút ra. Lại là đế vương chiến kích, nghe đồn là đế thương hộ đạo chi bảo, là truyền thừa của hắn đồ vật, tiên đế chi khí, vật này vừa ra, thiên hạ ai còn là đối thủ, không nghĩ tới, cái này Hắc Kỳ Lân thế mà để đế thiên sử xuất pháp bảo này. Một mực trốn ở đế thương sau lưng Mộng Tinh Tuyết, trong lòng thầm giận mình, nàng trước đó chỉ là nghe nói qua đế vương chiến kích, nhưng không có thấy tận mắt từng tới, bây giờ tận mắt nhìn đến, đã bị đế vương chiến kích bên trên khí tức chết phục, đó căn bản không phải thế gian chi bảo, cho dù tại trong truyền thuyết tiên giới cũng là tuyệt đối thần khí, bởi vì cái này chính là tiên đế chi bảo, đế vương chiến kích phía trên lộ ra tiên đế chi ý cực kỳ nồng đậm. Hoàn toàn có thể gạt bỏ tiên đế phía dưới bất kỳ tồn tại. Hắc Kỳ Lân triệu hoán đi ra hắc ám bóng người cố nhiên đáng sợ, nhưng ở nàng nhìn lại, đế thương đế vương chiến kích càng khủng bố hơn. Ầm ầm. Đế thương cầm trong tay chiến kích, trên đó chiến ý nhấp nhô, càng có đế ý gia trì, đứng ở cái kia, giống như có thể phá nước tiên địa, chém hết thương sinh, đế vương chiến kích trong tay hắn như hổ thêm cánh, khiến cho hắn nhìn lại như là thời đại thần thoại đi ra viễn cổ chiến thần bình thường. Hắc ám lôi long còn không có tiếp xúc đến đế thương, liền ở người phía sau vung lên phía dưới, ở bang phá diện. Đế thương chiến ý phun trào, như là chiến thần phụ thể, huy động chiến kích, vô pháp vô thiên, nhất cử hướng phía hắc ám bóng người bổ mà đi. Diệp Phong thẳng tắp nhìn xem một màn này, tự nhiên hy vọng Hắc Kỳ Lân càng hơn một bậc, nhưng giờ phút này nhìn đế thương tư thế, quá mức bá đạo, một khi đế thương thắng, vậy hắn cùng Hắc Kỳ Lân đều tránh không khỏi hôm nay một kiếp. Vâng, hắc ám bóng người huy động lôi chủ ý cùng đế thương chiến ở cùng nhau, song phương thực lực không sai biệt nhiều, mỗi một lần đụng nhau, hư không đều nhấc lên bạo tạc. Nhưng mà, đế thương cầm trong tay đế vương chiến kích, đánh đâu thằng đó, mỗi một lần huy động, đều sơn hải xoay chuyển, càn khôn pha toái, nhật nguyệt vô quang, thiên địa luân hãm, khiến cho hắn đối chiến hắc ám bóng người, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. rầm rầm rầm. Lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong tay chiến kích huy động càng phát ra mãnh liệt, bộc phát lực lượng càng khủng bố hơn, càng đem hắc ám bóng người không ngừng áp chế. Hắc ám bóng người bởi vì không chiếm được địa ngục lực lượng gia trì, lực lượng càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng, tại đế thương một kích phía dưới, hắc ám bóng người bị triệt để hủy diệt, hắc kỳ lân thân ảnh hiện hiện mà ra, đập xuống trên mặt đất, xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Lực lượng của ngươi đã dùng hết, cho dù ngươi là bất tử chi thân, nhưng giờ phút này đã không có cùng bản đế sức đánh một trận, yên tâm, nhục thể của ngươi bản đế sẽ không bỏ qua, đợi bản đế đoạt xá nhục thể của ngươi, bản đế chính là bất tử bất diệt, đừng nói cái gì thần giận đại lục, chính là ngày hôm nay ai còn có thể diệt bản đế. Đế thương thân ảnh hiện hiện mà ra, nhìn xem bị nện rơi xuống đất hấp hối Hắc Kỳ Lân, khuôn mặt phía trên dâng lên vô hạn bá khí. Diệp Phong nhìn xem một màn này, tâm niệm như bụi, Hắc Kỳ Lân là hắn hy vọng cuối cùng, bây giờ hy vọng này cũng đã bị thua, tử vong hướng hắn tiến đến. Vì cái gì ta yếu như vậy, cái gì đều bảo hộ chúng ta, cái gì cũng không làm được, trước đó là Ngô lão, Tử Y tiền bối, hiện tại lại là Hắc Kỳ Lân, vì cái gì chuyện như vậy một mực xuất hiện, vì cái gì Diệp Phong cảm thấy thật sâu vô lực cùng nhỏ bé, giờ này khắc này hắn thế mà cái gì đều làm không được. Vô tận cừu hận thiêu đốt trong cơ thể hắn, ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hợp toàn bộ bị lửa giận tràn ngập, trái tim của hắn phát ra phanh 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 tiếng ba đập, trong đầu vô số đến cảm xúc quay cuồng mà đến, tự trách, hối nãy, vô lực, bi thương, phẫn nộ, gào thét, hỗn loạn. Ánh mắt của hắn biến huyết hồng, kinh mạch trong cơ thể phun trào mà lên, ngay cả hắn đều không có phát hiện, tại trong trái tim của hắn, một bộ huyết sắc rơi đại mộ xuất hiện ở cái kia. Đại mộ kia hư thực hư ảo, cao lớn, cổ lão, vực sâu, lộ ra yêu dị, dữ tợn, quỷ dị, tựa hồ đang trong mộ lớn chôn giấu lấy kinh khủng bực nào tồn tại. Nó ở trong trái tim ương thăm thẳm xoay tròn, phóng xuất ra một cỗ huyền diệu không gì sánh được lực lượng, lúc này Diệp Phong liền cảm thấy, ở chung quanh hắn chỗ linh khí, đột nhiên biến bạo động, lại hướng phía trong cơ thể của hắn hấp thụ mà đi. Một màn này quá quỷ dị, Diệp Phong cũng giật nảy mình, hắn vội vàng xem xét thể nội, có thể cuối cùng không phát hiện được bất cứ thứ gì. Cái kia huyết hồng đại mộ như là không tồn tại bình thường. Ân. Đế thương lúc đầu muốn nhất cử trấn áp Hắc Kỳ Lân, đoạt xá người sau nhục thân. Nhưng hắn linh khí bốn phía đột nhiên dao động, không gây mèo vô tận hướng phía Diệp Phong nơi đó mà đi, người sau thương thế tại lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục, hắn đều sửng sốt một chút. Đó căn bản không phải linh khí, mà là tiên ma chi khí, cổ lão cao cấp vị diện tồn tại, không biết nguyên nhân gì vậy mà chủ động tiến vào thân thể của ta, quá quỷ dị. Diệp Phong rung động, không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mãnh liệt như thế tiên ma chi khí, vô cùng vô tận tiến vào trong cơ thể của hắn, tốc độ quá nhanh, đừng nói hắn lúc này trọng thương, cho dù tại hắn thời kỳ đỉnh phong, đều không có năng lực, cũng không dám hấp thu nhiều như vậy tiên ma chi khí. Dù sao hắn cảnh giới thấp, vận chuyển hỗn độn chân khí lực lượng có hạn, căn bản là không có cách đem những này tiên ma chi khí cấp tốc chuyển hóa, ngược lại sẽ no bạo thân thể của hắn, bạo thể mà chết. Nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể hắn hết thảy, phản phất không nghe hắn sai sự, hỗn độn chân khí tự hành vận chuyển, tốc độ kinh người, đem liên tục không ngừng tiên ma chi khí nhanh chóng luyện hóa, biến thành thân thể của hắn chất dinh dưỡng. Nhất là, nơi này tiên ma chi khí không chỉ có tồn tại ở bốn phía không gian, ngay cả sâu trong lòng đất đều đang không ngừng mà tới. Loáng thoáng Diệp Phong phát hiện, trên mặt đất, cái kia tiên ma cấm ấn bình thường hình dạng đồ án biến càng ngày càng rõ ràng, xem ra cái kia vô tận tiên ma chi khí chính là từ nó nơi đó mà đến. Rầm rầm rầm. Diệp Phong thể nội ngay tại rời sông lớp biển, không ngừng oanh minh một phát. Đó là tiên ma chi khí không ngừng chuyển đổi, bổ sung trong tứ chi bách hải của hắn, dẫn đến thương thế hắn khôi phục tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi mấy hơi thở, thương thế của hắn vậy mà hoàn toàn khôi phục, mà lại xương cốt, kinh mạch, toàn thân bên trong, giờ phút này toàn bộ bị tiên ma chi khí chiếm hết. Cơ hồ trong nháy mắt, cảnh giới của hắn đạt đến bắt trọng đỉnh phong, hơn nữa còn đang không ngừng đột phá. Có ý tứ đế thương cảm thấy không thể tưởng tượng. Diệp Phong loại tình huống này, ngay cả hắn đều không có gặp qua, như vậy thật lớn tiên ma chi khí, hắn cũng không dám như vậy hấp thu, mà Diệp Phong không có sợ hãi, nhiều như vậy tiên ma chi khí tiến vào trong cơ thể của hắn, thế mà không có để hắn bạo thể mà chết, ngược lại khôi phục thương thế, còn đột phá cảnh giới. Thương, ta đã sớm nói tiểu tử này không đơn giản, hắn khí vận kinh người, đương đại bên trong chỉ sợ không người nào có thể địch nổi, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn bắt lấy hắn, nếu không ngày sau tất thành họa lớn. Bên cạnh Mộng Tinh Tuyết, suy nghĩ sâu xa ngưng mi, ẩn ẩn cảm thấy một loại không tốt dấu hiệu, Diệp Phong quá quỷ dị, thần bí, cho đến nay nàng đều làm không rõ ràng Diệp Phong thể nội đến tuột cùng còn có bao nhiêu không muốn người biết tồn tại, dạng này một loại người, tuyệt đối không thể để cho nó phát triển tiếp, nếu không hậu hoạn vô tận, tất thành kiếp nạn. Việc này bản đế tự nhiên rõ ràng. Đế thương ánh mắt thâm thúy, cũng nhìn ra Diệp Phong tiềm lực cùng ngày sau trưởng thành phiền phức, đối với Diệp Phong dâng lên không nhỏ hứng thú, bất quá, mặc kệ trong cơ thể hắn có được như thế nào tồn tại, đối bản đế mà nói đều là không đáng giá nhắc tới, chỉ là bản đế ngoài ý muốn chính là, từ trước đó đến bây giờ, tiểu tử này cảnh giới thấp, nhưng thực lực kinh người, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện để cái kia địa ngục thần thú bảo vệ hắn. Cũng được, bản đế ngược lại muốn xem, trong cơ thể của hắn đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì. Chương 272, khủng bố đáng sợ đế vương chiến kích chương 272, khủng bố đáng sợ đế vương chiến kích đâm ầm. Hắn bàn tay lớn vụ một cái, giữa trời bao phủ, nở rộ khí tràng, bất luận cái gì pháp tắc lực lượng ở dưới sức mạnh của hắn, toàn bộ phá thoái, nhất cử chụp vào Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong, mặc dù cảnh giới đạt đến giai đoạn mới, nhưng còn không phải đế thương đối thủ, tăng thêm Hắc Kỳ Lân giờ phút này khí tức yếu ớt, nhìn xem đế thương đại thủ trấn áp Diệp Phong, lại hưu tâm vô lực, đừng nói xuất thủ, ngay cả đứng lên đều khó khăn. Nhưng mà, đối mặt sinh tử, thời khắc này Diệp Phong, trên thần sắc nhưng không có nửa điểm khủng hoảng ý tứ. Hắn hiện tại, thực lực mặc dù không kịp đế thương, nhưng hắn thương thế đã khôi phục, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn đã có thể thôi động Tử Long thần tượng, tượng thần vừa ra, cho dù đế thương là thần chỉ chuyển thế, cũng có thể nhất cử bành sát. Thế nhưng là, nguy nan thời khắc, Diệp Phong cũng không có trước tiên thôi động Tử Long thần tượng, ngược lại không chút hoang mang, trong miệng có chút phun ra hai chữ, tới. Hắn thoại âm rơi xuống, ánh mắt của hắn bỗng mở ra. Nhìn về phía không trung, ở nơi đó, một cỗ cuồng bạo, yêu dị giống như sát khí bỗng nhiên cuốn tới. Cỗ sát khí này quá mạnh, như tuyệt thế yêu nghiệt hiện thế. Những nơi đi qua, hư không máu nhuộm, nhật nguyệt vô quang, bao phủ thiên địa, bao phủ hết thảy, thiên địa giờ khắc này lầm vào tận thế giống như tịch diệt bên trong. Đế Thương kinh nghi một tiếng, sắc mặt sát na biến đổi. Vâng. Ngay sau đó, Diệp Phong trước người phát sinh bạo tạc. Đế Thương đại thủ còn không có tiếp xúc đến Diệp Phong, liền tại hư không ầm vang phá toái. Chẳng biết lúc nào, một đạo người khoác huyết sắc yêu áo nam tử xuất hiện tại Diệp Phong trước mặt. Lão đại, ta đây tới đã chậm. Nam tử này còn có thể là ai? Chính là Diêm Vô Đạo, một bộ yêu dị, tà khí xâm xâm bộ dáng. Hắn vừa xuất hiện, một cỗ ngang ngược cản rỡ, vô pháp vô thiên yêu khí tràn ngập bốn phía, giống như yêu hoàng giáng thế, mai táng chư thiên, bất luận cái gì pháp tắc, khí tức, lực lượng ở trước mặt hắn đều muốn nghiền ép. Đế Thương đế vương chi khí tung hoành hàng cổ, nhưng đối mặt Diêm Vô Đạo khí tức, thế mà lẫn nhau chống lại, tương xứng. Vô Đạo, người rốt cuộc đã đến. Diệp Phong thở dài một hơi. Sớm tại trước đó Đế Thương xuất hiện, Diệp Phong liền cảm giác được nguy cơ, bằng hắn đối với Đế Thương nhận biết, cho dù là Hắc Kỳ Lân đều không nhất định là đối thủ, cho nên hắn không do dự nữa, bóp nát trước đó Diêm Vô Đạo lưu cho hắn phủ gián, triệu hoán Diêm Vô Đạo. May mắn là Hắc Kỳ Lân cùng Đế Thương đối chiến, kiên trì thời gian dài như vậy, cho hắn tranh thủ thời gian, hiện tại xem ra, Diêm Vô Đạo tới cũng không muộn, kể từ đó, hắn có lẽ cũng không cần bại lộ bí mật, thôi động Tử Long. Thần tượng, tốt một cái yêu đạo thiên tài, bản đế được chứng kiến không ít yêu đạo đại năng, mà trên người ngươi yêu lực nhất là bành trướng, ngươi là ai? Thần Châu Tứ Hải, Vũ Hồ Bát Hoang đại yêu bản đế đều gặp, mà ngươi nhưng lại chưa bao giờ biết được, mà lại trên người ngươi, trừ yêu lực, tựa hồ còn có một cỗ khí tức này không giống bình thường, vậy mà để bản đế đều lòng sinh rung động. Đế Thương mắt sáng như đuốc, vậy mà nhìn không thấu Diêm Vô Đạo nhục thân, đây là hắn kế Diệp Phong đằng sau, cái thứ hai nhìn không thấu tồn tại. Sau lưng Ngộng Tình Tuyết lại càng không cần phải nói, đồng thời Diêm Vô Đạo hai mắt sầm sầm, một mặt tà khí, cho nàng cảm giác quá mức đáng sợ, thần bí, so Diệp Phong còn mãnh liệt hơn, nàng không rõ, Diệp Phong tại sao có thể có như vậy giúp đỡ, một cái so một cái thần bí, cường đại. Ha ha, lão tử là ai, ngươi không xứng biết, dám động ta lão đại, ngươi là gan đủ mập, nhìn trên người ngươi đế vương chi khí hùng hậu, hẳn là tu luyện là một môn đế vương chi đạo, từ xưa đến nay, đế vương chi đạo chính là thiên chi đại đạo. Không thể phủ nhận ngươi có thiên vận gia trì, nếu như không có gặp được ta lão đại nói, tương lai của ngươi bất khả hạn lượng, nhưng cũng tiếc, ngươi ngàn vạn lần không nên đối với ta lão đại độc thủ, từ một khắc này bắt đầu, ngươi đế vương đại đạo như. Vậy kết thúc, ngươi tu hành, mệnh ấn, khí vận, hết thảy đều sẽ trở thành ta lão đại chất dinh dưỡng, hôm nay, ngươi không giết được hắn, cho dù không có ta, ngươi cũng không thể, ngược lại là ngươi sẽ vì này bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Diêm Vô Đạo cỡ nào tồn tại, Đế Thương dò xét hắn đồng thời, hắn cũng đang đánh giá Đế Thương, có thể đem Diệp Phong cùng Hắc Kỳ Lân bước đến loại trình độ này. Cái này Đế Thương thực lực cực kỳ đáng sợ, hắn tự nhiên muốn chăm chú đối đãi. Bất quá, khủng bố đến đâu đối thủ, hắn còn không sợ, Diệp Phong là hắn công nhận người, vô luận như thế nào cũng không thể có sự tình. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, Diêm Vô Đạo triển khai thế công. Hắn vốn là vô pháp vô thiên người, gặp được Đế Thương, không chỉ có không sợ, ngược lại càng thêm tùy tiện. Chỉ gặp hắn miệng rộng mở ra, một cỗ kinh khủng hấp lực bộc phát, đi thành một cỗ vòng xoáy màu máu, thôn phệ hết thảy. Đế Thương cùng Mộng Tình Tuyết lập tức cũng cảm giác được thân thể không bị khống chế, muốn bị Diêm Vô Đạo sống sờ sờ nuốt mất. Hừ, nói quát mà không biết ngượng, bản đế chính là thiên mệnh sở quy, không ai có thể trói buộc, đại đạo ai dám ngăn, trời cũng không thể, bản đế muốn đi tiên, một cái sâu kiến nho nhỏ có tư cách gì tả hữu bản đế đại đạo, cũng được, ngươi nếu nói bản đế hôm nay giết không được tiểu tử kia, vậy bản đế liền để ngươi xem một chút, tiểu tử kia là như thế nào bị bản đế giết chết, cản bản đế người, toàn bộ một con đường chết. Đế Thương có chút nổi giận, tu đạo đến nay vẫn là lần đầu tiên nghe được loại lời này, vì người khác tác giá áo, chất dinh dưỡng, nói đùa, đạo của hắn muốn chính mình làm chủ, bất luận kẻ nào mơ tưởng nhúng chạm. Ông Đế Vương chi khí ở trong cơ thể hắn phun trào, vô tận kim quang từ trong cơ thể hắn kích sạng, ở tại bốn phía, một cỗ cường đại khí tràn lan tràn ra, đem hắn cùng Mộng Tình Tuyết bao phủ. Diêm Vô Đạo hấp lực mặc dù đáng sợ, nhưng tiếp xúc đến cô khí chẳng này, liền trực tiếp vỡ nát. Diêm Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt hiện lên hỏa diễm, vô biên yêu khí từ thể nội xung ra, trên bầu trời yêu vân quay cuồng, che khuất bầu trời, từ yêu vân kia bên trong bỗng đã đản sinh ra từng cái yêu ma, mỗi một cái yêu ma đều thân thể trăm trượng, đứng ngạo nghễ thiên cùng, lúc này bọn hắn nhao nhao bước ra một cước, quần quần uy áp ầm vang giáng lâm. Toàn bộ đạp ở Đế Thương khí tràng phía trên. Rầm rầm rầm. Thiên địa oanh minh bộc phát, chấn thiên động địa, Đế Thương khí tràng run rẩy lay động, một chút suy yếu xuống tới, mấy hơi thở liền xuất hiện vết nứt. Thiên chi đế ý, đại đạo vô biên, bát hoang tứ hải, gia trì thân thể ta. Đế Thương cầm trong tay chiến kích, không hoảng không loạn, trên thân đế vương chi khí hướng, cùng trời hô ứng, trong vô tận hư không, không ngừng năng lượng hướng hắn vọt tới, bị chiến kích hấp thu. Giờ khắc này hắn chính là thần, thiên địa đại đạo mặc hắn thúc đẩy, vạn vật lực lượng do hắn sử dụng. Ầm ầm. Trong tích tắc, đế vương chiến kích bên trên khí tức đạt đến đỉnh điểm. Một cỗ tung hoành bạc cổ, quét ngang thiên hạ khí thế bắt đầu bộc phát. Đế Thương thân thể như rồng, phá lập thương cung, từ khí tràng bên trong giết ra, chiến kích kia phía trên chiến ý cuồn cuộn, phun ra nuốt vào ra vô biên sát khí, hắn lấy lực lượng một người, giết vào thiên cung, ngàn vạn yêu ma tại hắn một kích phía dưới, nhao nhao tan rã biến mất. Đế vương chiến kích, không chỗ không giết, không chỗ không thắng, kết thúc. Đế thương nhất cổ tác khí, như chiến thần phụ thể, từ viễn cổ đi tới, đánh giết Diêm Vô Đạo. Chỉ gặp hắn chiến kích huy động, bộc phát ra khủng bố năng lượng, hư không thâm sứ, vô tận năng lượng bị hắn dẫn dắt. Một mũi kích ra, cắt chém thiên địa, tinh hà đảo ngược, mảng lớn không gian không chịu nổi chiến kích uy áp, ầm vang pha thoái, toàn bộ bốn phía một mảnh hỗn độn. Một kích này, có quấy thiên động, diệt thiên chi năng. Không tốt, Vô Đạo gặp nguy hiểm. Chương 273, trùng kích cựu tinh bí cảnh. Chương 273, trùng kích cựu tinh bí cảnh. Thân ở phía dưới Diệp Phong, thấy cảnh này, toàn thân khẩn trương tới cực điểm. Đế thương lực lượng thật là đáng sợ, hung manh bá đạo, dù hắn đối với đế thương thủy hỏa bất dung, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hay là không thể không cảm thán đế thương lực lượng là hắn gấp trăm ngàn lần, bất luận kẻ nào tại đế thương trước mặt đều là sâu kiến, nhân gian vô địch, có diệt tiên chi lực, tiên ma đạo đều có thể dưới một cái này, hóa thành vỡ nát. Hắn hiện tại chỉ muốn mau mau đột phá cảnh giới, như vậy thực lực của hắn tất nhiên sẽ cường đại vô số lần, đồng thời hắn có loại dự cảm, một khi chính mình đột phá cựu tinh bí cảnh, cái kia cầm tù tại hỗn độn thiên thư bên trong loại thứ hai huyết sắc thần long, chắc chắn lần nữa ban cho hắn nghịch thiên thần thông, tuy nói không nhất định là đế thương đối thủ, nhưng không đến mức chật vật như vậy. Bất quá Diệp Phong trong lòng vẫn tin tưởng Diêm Vô Đạo, người sau thế nhưng là cổ chiến thần nhất tộc bên trong tồn tại cực kỳ đặc thù, trên thân lưng đeo rất nhiều bí mật, chỉ bất quá bây giờ thực lực ký ức các phương diện còn tại khôi phục giai đoạn, một chút thần thông đại chiêu đoán chừng rất khó thi triển, nhưng dù cho như thế, đế thương chính là chí cao tiên vị chuyển thế, cũng tất nhiên chém giết không được Vô Đạo. Ha ha, tới đi, để lão tử mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi, Diêm La Quỷ Đao. Quả nhiên, đối mặt khủng bố một kích, Diêm Vô Đạo không chỉ có không sợ, ngược lại có chút hưng phấn, trong ánh mắt kia thiêu đốt lên quần quần hỏa diễm, bất quá ngọn lửa kia là màu vàng, giờ khắc này, tóc của hắn, làn da, khí tức cũng thay đổi, mặc dù hay là một bộ yêu ma dáng vẻ, nhưng bản chất đã khác biệt, lộ ra một cỗ bất hủ, khí tức cổ xưa, có màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch từ trong cơ thể hắn kích xạ, khiến cho hắn nhìn qua, giống như yêu không phải yêu, giống như thần không phải thần. Ông trong tay hắn xuất hiện một thanh huyết sắc đại đao, trên đó quấn quanh lấy quỷ bí phong phú chân văn, còn có thiên hình vạn trạng thần thú đồ án, từng cái dữ tợn, hung tàn, tàn nhẫn, lóe ra phệ người yêu khí, vô biên vô tận yêu khí từ đại đao bên trong phun ra nuốt vào mà ra. Toàn bộ hư không, yêu vân lần nữa phun trào. Vâng, tay hắn cầm đại đao, như tuyệt thế yêu vương, không ai bị nổi, vung giết thời khắc, vạch phá bầu trời, tạo nên từng cái hư ảnh, mỗi đầu hư ảnh đều là một cái cự đại cự thú, đó là thái cổ yêu hồn, bị hắn triệu hoán tô tỉnh, mang theo người không có gì sánh kịp rung động khí tức cùng đế thương chiến kích đụng vào nhau. Ầm ầm, ầm ầm. Lập tức hư không nổ vang, phía sau hai người không gian bốn phía ầm ầm hủy diệt, phạm vi ngàn dặm sơn hà, cỏ cây, hết thảy sinh mạng thể, toàn bộ đánh giết. Đột đột đột. Hai người tại hư không đụng nhau, chém giết, đánh chính là trời bất tỉnh địa ám, nhật nguyệt vô quang, càn khôn luân hãm. Một cái là chí cao tiên vị truyền thừa giả, tu luyện đế vương chi đạo, thủ thiên mệnh gia chỉ, tương lai muốn quân lâm thiên hạ, đánh vỡ vạn đạo. Đồng thời Diệp Phong cảm giác, đế thương trên người bí mật tất nhiên không chỉ là tiên đế chuyển thế đơn giản như vậy, từ trình độ nào đó tới nói, trong cơ thể hắn đế vương chi khí đã siêu việt tiên cảm niệm. Không có khả năng người vừa ra đời thể nội liền có đế vương chi khí, cái này đế thương lai lịch bí ẩn, tất nhiên cũng không đơn giản. Mà đổi thành một cái, cổ chiến thần nhất tộc, thần giới cổ xưa nhất, thần bí chủng tộc, ngàn vạn thế giới bất kỳ chủng tộc nào cũng không thể chống lại, trời sinh hiếu chiến, trong cơ thể hắn bí mật ngay cả Diệp Phong cũng không biết, lương meo vô thượng bình quang, thế tất quốc khởi, trở về thần giới, là cổ chiến thần chính danh. Mà giờ khắc này, lại bởi vì Diệp Phong tại một cái cấp thấp vị diện, lẫn nhau giết nhau, may mắn hai người đạt được lực lượng đều không có thức tỉnh. Không phải vậy cái này khu cấp thấp vị diện tất nhiên không chịu nổi lực lượng của hai người, trực tiếp phá diện, biến mất trường hạ. Dầm dầm dầm. Vô tận hư không, không ngừng bộc phát bên mình, thực lực của hai người Diệp Phong cảm giác không ra, nhưng hẳn là đều tại đại thánh cảnh cấp độ, loại cảnh giới này lực lượng, thi triển đã là thiên địa quy tắc chí lực, một chiêu một thức đều ẩn chứa kinh thiên động địa, quỷ thần khó lường chi huyền cơ, mỗi một lần va chạm, đều lòng trời lở đất, trăng sao trầm luân, nguyên khí bạo động, hư không hỗn loạn. Diệp Phong chỉ là hóa hư cảnh, mặc dù có nghịch thiên thần thông cũng không phát huy ra vốn có uy lực, dẫn đến hắn giờ phút này căn bản không nhìn thấy hư không hai người. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền vào trong thai của hắn, "Lão đại, người này tu luyện đế vương chi đạo, vô cùng vô tận, thiên địa đại đạo mặc hắn sử dụng, lực lượng của hắn tựa hồ sẽ không khô kiệt, ta cùng hắn đại chiến nhiều như vậy hội hợp, hắn thế mà càng đánh càng hăng, thật sự là tức chết người, ta lực lượng còn quá yếu, ký ức thủ đoạn đều đang thức tỉnh bên trong, lúc này cùng hắn đối chiến, tuyệt đối chém giết không được hắn, lão đại, lát nữa ta sẽ thi triển một môn cấm thuật, có thể tạm thời cầm tù bước tiến của hắn, chúng ta thừa cơ chạy khỏi nơi này, yên tâm, ta mặc dù chém giết không được hắn, nhưng mang các ngươi rời đi nơi này, vẫn có niềm tin." Diệp Phong nghe xong, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Diêm Vô Đạo thực lực đều chém giết không được đế thương, có thể thấy được đế thương đáng sợ, bất quá Diệp Phong cũng sẽ không trốn. Hôm nay, Hắc Kỳ Lân cùng Diêm Vô Đạo vì giúp hắn liều chết một trận chiến, hắn lại cái gì cũng không làm được, cuối cùng còn muốn mượn nhờ Diêm Vô Đạo lực lượng giúp hắn đào tẩu. Không, hắn không cam lòng, hắn muốn đột phá cựu tinh bí cảnh, vô luận như thế nào, hắn đều cũng không thể như thế trốn. Hắn nhất định phải làm cho đế thương cùng Ngộng Tình Tuyết bỏ ra chút gì, hắn mới cam tâm. Hắn nhìn Hắc Kỳ Lân chỗ, người sau thương thế quá nặng, lại tứ phía bát hoang vô tận nguyên khí tràn vào trong cơ thể của hắn, hắn tại chữa thương, quá hư nhược. Ông, giờ khắc này, trong cơ thể hắn lần nữa truyền ra vang vọng. Đan điền bốn phía, vô tận tiên ma chi khí tràn vào trong cơ thể của hắn, tiên ma vốn là siêu việt bình thường chân khí tồn tại, trong đó dung rộng rãi giữa thiên địa các loại cao cấp nguyên tố, hấp thu tiến Diệp Phong thể nội, chuyển đổi thành liên tục không ngừng hỗn độn chân khí, dẫn đến hắn cảnh giới đột phá rất nhanh. Lúc này cảnh giới của hắn đã đột phá đến cựu trọng đỉnh phong, ngay tại hướng cựu tinh bí cảnh xuất phát. Cựu tinh bí cảnh chính là tu giả một đạo đường ranh giới. Trước đó tu giả thu nạp bình thường đều là linh khí, nguyên khí, đều là một chút cấp thấp khí thể. Nhưng cựu tinh bí cảnh khác biệt, cựu tinh bí cảnh hấp thu thế nhưng là trên 9 tầng trời tinh thần chi lực. Mọi người đều biết, tinh thần chi lực chính là thượng tiên chi lực, siêu việt bình thường linh khí, tu giả hấp thu tinh thần chi lực đã có cùng trời đồng thọ vô liếng. Nhưng mà cái này còn không phải trọng yếu nhất, càng bất phàm chính là một khi tu giả tấn thăng đến cựu tinh bí cảnh, liền sẽ đánh vỡ tự thân một đạo công xiềng, cùng trời hô ứng, từ đó có thể cảm ngộ đến chính mình một viên bản mệnh tinh thần. Vũ trụ mênh mông, tinh thần vô hạn, mỗi một cái tu giả đều có chính mình bản mệnh tinh. Tu giả hấp thu tinh thần chi lực chính là thông qua bản mệnh tinh thần mới có thể hấp thu. Nhưng mà bản mệnh tinh thần cũng không phải tùy tiện hấp thu, điều kiện trước tiên một chút chính là muốn kích hoạt tinh nhãn. Tinh nhãn chính là nhân thể ẩn tàng khiếu huyệt, trải rộng các vị trí cơ thể, tổng cộng có 9 nơi. Bởi vậy cựu tinh bí cảnh tổng cộng có cựu trọng, mỗi một trọng đều sẽ kích hoạt một đạo tinh nhãn. Tu giả chỉ có kích hoạt những này tinh nhãn mới có cảm ngộ đến bản mệnh tinh, từ đó hấp thu tinh thần chi lực. Có chút tu giả thiên phú dị bẩm, khí vận siêu phàm, tại kích hoạt tinh nhãn đồng thời sẽ còn đạt được trên 9 tầng trời viên tinh thần kia quà tặng. Có là pháp bảo, có là công pháp bí tịch, còn có chính là kỳ chân dị thú, bọn hắn phong ấn tại trên 9 tầng trời mênh mông tinh hải bên trong, một khi cảm ứng được võ giả thể nội tinh hải triệu hoán, liền tự động giải phóng, cùng võ giả hòa làm một thể. Thế nhưng là, những này quà tặng, vẻn vẹn chỉ giới hạn ở những cái kia hiếm thấy kỳ tài loại hình võ giả, người bình thường có rất ít loại này nghịch thiên kỳ ngộ. Diệp Phong tu hành đến nay, cho dù tại Huyền Thiên Tông đều không có nghe nói qua có loại kỳ ngộ này thiên tài. Vâng anh, ông vào thời khắc này, hư không chi trung trận bộc phát ra một đạo vang vọng, là Diêm Vô Đạo cùng Đế Thương ở giữa quyết đấu, kinh thiên động địa. Lúc này Diệp Phong cũng cảm giác được không gian bốn phía thay đổi. Chương 274, Tràng Đan chương 274, Tràng Đan không tại hư vô, không tại hỗn độn, mà là biến một mảnh huyết hồng. Giống như một đạo bình chướng, đem phương viên trăm dặm không gian toàn bộ bao phủ, bất luận cái gì hô hấp, sinh mệnh, quy tắc, chế độ, hết thể đều tại đạo này bình chướng phía dưới toàn bộ đứng im. Một cô bá tuyệt thiên hạ yêu đạo khí tức tràn ngập tại toàn bộ không gian. Đây chính là Diêm Vô Đạo cấm thuật, quá cường đại, cảm giác tứ phía bát hoang tất cả đều là Diêm Vô Đạo khí tức, tại bên trong vùng không gian này, bất luận cái gì ý chí đều bị gạt bỏ, chấn áp, giờ khắc này, hắn chính là trời. Lão đại, chúng ta đi. Diêm Vô Đạo thanh âm của tới, hắn hiểu được, loại cấm thuật này chỉ có thể ngăn chặn Đế Thương nhất thời, dần dần, chắc chắn bị Đế Thương phá, cho nên hắn muốn giành giật từng giây. Hừ, chỉ dựa vào dạng này, liền vọng tưởng cầm tù bản đế, không biết tự lượng sức mình, đế vương thần quyền, phá cho ta. Nhưng mà Đế Thương như thế nào để Diêm Vô Đạo bọn hắn rời đi? Tự thân bị giam cầm, không cách nào động đậy, Đế Thương không chỉ có không sợ, ngược lại mỉa mai cười một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ cường đại lực lượng từ thể nội xung ra, trên dưới quanh người giam cầm chi ý ở dưới sức mạnh của hắn toàn bộ hủy diệt, thân thể của hắn khôi phục tự do, đấm ra một quyền, mang theo không có gì sánh kịp đế vương chi ý, đánh phía Diệp Phong bọn người. Nhưng mà ngoài ý liệu là, hắn một quyền tốc độ rất nhanh, tại giam cầm chi thuật bên dưới, càng ngày càng chậm, một quyền kia còn chưa tới Diệp Phong trước mặt, ngay tại hư không trở nên bất động. Đế Thương sắc mặt biến hóa, lực lượng vậy mà đều bị trở nên bất động. Đế Thương, không nghĩ tới sao, ngươi thật sự lực lượng vô địch, nhưng môn cấm thuật này bao phủ phương viên trăm dặm, cái này trong vòng trăm dặm tất cả đều là giam cầm chi ý, cho dù lực lượng ngươi mạnh hơn, cũng sẽ bị liên miên bất tuyệt giam cầm chi ý hao hết. Mặt khác, môn cấm thuật này chính là cổ lão trong hồng hoang một môn cao cấp cấm thuật, nhớ năm đó ngay cả đại tiên đều cầm tù qua, huống chi ngươi bây giờ, đương nhiên, tuy nói ta thực lực còn không có khôi phục, nhưng phát huy ra, cấm thuật này 1% uy lực vẫn là có thể, ngươi liền từ chơi đi. Diêm Vô Đạo tại hư không cười to. Giờ phút này hắn đã đi tới Diệp Phong bên cạnh, liền muốn mang theo Diệp Phong cùng Hắc Kỳ Lân rời đi. Hắc Kỳ Lân đã bị Diệp Phong triệu hoán tiến vào mi tâm, nhưng mà Diêm Vô Đạo không nghĩ tới là Diệp Phong cũng không có muốn cùng hắn đi ý tứ. Ta từ tu đạo đến nay, chưa từng có bị người như thế mua qua, cũng trách ta dễ tin người khác, nhưng bất kể nói thế nào, hôm nay ta cứ đi như thế, ta không cam lòng. Giờ phút này Diệp Phong đứng thẳng mà lên, nhìn thương thiên, trong cơ thể của hắn đã sớm rời sông lấp biển, một thân chân khí đạt đến cựu trọng đỉnh phong. Hắn muốn làm gì? Diêm Vô Đạo rất rõ ràng, hắn tuy nói không muốn cùng Đế Thương dây dưa, nhưng Diệp Phong là lão đại của hắn, lão đại không đi, hắn cũng sẽ không đi nói cái gì. Ngược lại hắn muốn xem thử xem, Diệp Phong có nghịch thiên át chủ bài, thủ đoạn thần thông tất cả bất phàm, bây giờ lại phải đột phá cựu tinh bí cảnh, bởi như vậy, toàn thân cao thấp thủ đoạn thần thông lại sẽ lên tới một cái hoàn toàn mới giai đoạn, hắn muốn thế nào đối kháng Đế Thương? Hừ, Diệp Phong, cho dù ngươi đột phá cảnh giới, một dạng không phải Đế Thương đối thủ. Trên bầu trời bị giam cầm Mộng Tình Tuyết nhìn xem một màn này, hơi sững sờ. Nàng mặc dù bị giam cầm, nhưng con mắt có thể nhìn thấy hết thảy. Bây giờ cơ hội tốt như vậy, Diệp Phong thế mà không đi, thật sự là tự chịu diệt vong. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phong mặc dù bất phàm, nhưng đối thủ thế nhưng là Đế Thương, coi như đột phá đến cựu tinh bí cảnh cũng không được, còn có cái này giam cầm chi thuật, sớm muộn cũng sẽ bị Đế Thương đánh vỡ. Một khi đánh vỡ cấm thuật này, Diệp Phong muốn không chết cũng khó khăn. Cựu trọng bí cảnh, cho ta đột phá đi. Rốt cục Diệp Phong muốn bắt đầu đột phá. Giờ phút này hắn hét lớn một tiếng. Đan điền chỗ, cái kia hóa hư chín hồn điên cuồng xoay tròn, mỗi một khỏa đều đạt đến trạng thái sung mãn, cuối cùng thế mà dung hợp lại cùng nhau, trở thành một viên ngũ thải ban lan nguyên đan. Cái này nguyên đan quần quật lưu chuyển, trong đó ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ, giờ phút này tụ tập cùng một chỗ, vậy mà hướng đan điền đập đến mà đi. Hóa hư cảnh tại đột phá cựu tinh bí cảnh thời điểm, sẽ xuất hiện một cái quá trình gọi là tràng đan. Cựu tinh bí cảnh tổng cộng có cựu trọng, cũng chính là 9 cái tinh nhãn khiếu huyệt, mà cái thứ nhất khiếu huyệt tốt nhất tìm chính là đan điền chỗ. Đan điền chính là tu giả nguồn suối lực lượng chỗ, nhưng một khi đột phá đến cựu tinh bí cảnh, vậy liền không chỉ là lực lượng nguồn suối, hay là tinh nhãn, là cái thứ nhất hấp thu trên 9 tầng trời tinh thần chi lực khiếu huyệt chỗ. Mà tràng đan cũng là cái gọi là tràng đan ruộng, ngưng tụ đan hồn làm một thể, sông tràng đan ruộng. Đương nhiên, tràng đan cũng không phải thật sự là đánh vỡ đan điền, mà là đánh vỡ trói buộc ở trong đan điền một đạo công xiềng. Một chiêu này hung hiểm gan lớn, tìm đường sống trong chỗ chết, tu giả một khi đánh vỡ đạo công xiềng này, liền có thể niết bàn chủ sinh, thoát thai hoàn cốt, cùng trời đồng thọ. Nhưng tràng đan một bước này, làm sao dễ dàng như vậy? Không chỉ có muốn tâm thần ý hợp nhất, còn muốn tinh thần cùng lực lượng cùng tồn tại, có chút sai lầm, liền sẽ người hủy đàn vong, không biết bao nhiêu tu giả tại một bước này vẫn lạc. Chỉ khi nào thành công, liền sẽ có khiếu huyệt hiện lộ mà ra, một khi hiện lộ ra khiếu huyệt, mới có thể cùng trên 9 tầng trời tinh thần cảm ứng hô ứng, hấp thu tinh thần chi lực. Mà bây giờ, Diệp Phong cũng đến đứng trước bước này thời điểm. Hắn thể sát tinh thần buông lỏng, bên ngoài hết thể có Diêm Vô Đạo tại, không cần hắn lo lắng, giờ phút này tâm hắn, thần, ý tập trung cùng một chỗ, nao hải, huyết dịch tế bào bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là tràng đan. Lực lượng của hắn đã ngưng tụ thành nguyên đan, thẳng tiến không lùi, không có chút nào tạp niệm. Quyết tâm, lòng tin, kiên nhẫn, bên lòng toàn bộ cao độ tập trung, tại hắn suy nghĩ phía dưới, tôi động nguyên đan trực tiếp hướng đan điền đánh tới. Rầm rầm rầm. Bên ngoài căn bản nghe không được mảy may tiếng vang, nhưng Diệp Phong thể nội cũng đã rời sông lớp biển, phát ra to lớn oanh minh. Nhưng cũng tiếc, lần thứ nhất thất bại. Không chỉ có thất bại, khoe miệng của hắn tràn đầy xuất huyết dịch, là tràng đan lực lượng quá lớn, mãnh liệt chấn động đem hắn xương cốt đều muốn chấn tan ra thành từng mảnh, nhục thể đều muốn đánh rách tả tơi. Lại đến, Diệp Phong biết mình đan điền cứng rắn, dẫn đến trói buộc ở trong đan điền gông xiềng cũng giống như thế. Một lần đánh vỡ không được cũng hợp tình hợp lý. Một lần không được, cái kia lần thứ hai. Ầm ầm. Hắn thôi động Tết Nguyên Đán, lần nữa đánh phía đan điền. Phốc phốc. Nhưng mà, lần thứ hai vẫn là thất bại, Diệp Phong trực tiếp phun ra một đốm máu, sắc mặt bắt đầu thảm bại. Vâng. Diệp Phong ánh mắt kiên định, bất khuất không buông tha. Tiếp lấy lặp lại lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Giang giác. Rốt cục tại lần thứ tám đằng sau, đan điền chỗ đã nứt ra từng đầu khe hẹp, sắp bị đánh phá. Mà giờ khắc này Diệp Phong, sắc mặt đã sớm biến trắng bệnh không gì sánh được, khí tức yếu ớt, toàn thân cao thấp xương cốt cũng nhanh bị chấn nát, nhục thân đã ở vào sụp đổ bên trong. Mặc dù Diệp Phong nhục thân cường đại, nhưng lực lượng đồng dạng vô địch. Có thể nghĩ, toàn thân cao thấp lực lượng tụ tập cùng một chỗ hướng đan điền chống lại, cái kia cỗ chấn động đã sớm siêu việt nhục thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Đan điền vỡ tan, đánh vỡ chỉ ở giữa một hơi. Xoẹt. Mà giờ khắc này, lại có xe rách âm thanh truyền đến. Diêm Vô Đạo cùng Diệp Phong sắc mặt đồng thời biến đổi. Yêu đạo thiên tài, xem ra bản đế xem thường ngươi, bất quá thì tính sao? Bản đế mặc dù không phải tiên, nhưng cho dù là tiên đô không ngăn cản được bản đế, thần cũng không được, đừng nói ngươi cấm thuật chỉ có 1% uy lực, cho dù là toàn bộ uy lực thì như thế nào? Lại là đế thương, hắn phá vỡ cấm thuật. Chương 275, Vĩnh Hằng Long Quyết. Vạn Long Giáp chương 275, Vĩnh Hằng Long Quyết. Vạn Long Giáp chỉ gặp hắn cả người hóa thành trường thương, y mang lóa mắt, bao trùm thiên địa, một cỗ kinh khủng khí chàng tràn ngập, mang theo diệt thế chi ý, nghiền ép hết thảy, những nơi đi qua, cấm thuật tầng không gian tầng phá thoái, chỉ là trước mắt, liền tới đến Diệp Phong đám người chỗ. Bản đế muốn lấy được đồ vật, các ngươi không cho đều không được. Bá khí như vậy, xem ra hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha Diệp Phong bọn hắn. Ầm ầm. Hắn đại thủ hành không một chảo. Không gian bốn phía sát na phong tỏa. Lúc này Diệp Phong liền thấy, tại trung quanh hắn, một cái kim quang chói mắt đại thủ từ hư không hạ xuống, bao phủ bách lý, hướng bọn hắn bắt lũng mà đến. Muốn giết ta, đừng nói ngươi là đế thương, cho dù là trời, đều không được. Lúc này Diệp Phong đan điền đã hoàn toàn vỡ tan, trói buộc ở trong đan điền gông xiềng bị đánh phá, phủ bụi khiếu huyệt hiện lộ mà ra. Vâng. Vừa mới hiện hiện, thân thể của hắn chấn động mạnh. Một cỗ thăng hoa cảm giác của tới. Trong khiếu huyệt, xuất hiện một đạo quang mang, xuyên qua thân thể của hắn, trực tiếp hướng trên 9 tầng trời tinh thần kết nối mà đi. Ông. Lập tức thiên địa thất sắc, một cỗ đặc thù từ trường từ Diệp Phong thể nội lan tràn ra phía ngoài, cái kia đế thương đại thủ còn không có tiếp xúc đến Diệp Phong, liền bị cỗ này từ trường phá hư, biến mất vô hình. Nghe đồn một chút đại thiên tài người tại đột phá cựu tinh bí cảnh thời điểm, thể nội sẽ xuất hiện một cỗ lực lượng đặc thù, nguồn lực lượng này chính là thiên địa sinh ra, thụ thiên địa che chở, mục đích đúng là bảo hộ đột phá không nhận ngoại lực ảnh hưởng, bất quá đáng tiếc, nguồn lực lượng này chỉ là nhất thời, gặp được bản đế, là của ngươi bất hạnh. Ân. Đế thương nhân vật bậc nào, trong nháy mắt liền thấy rõ đây là có chuyện gì. Lực lượng đặc thù thì như thế nào, hắn cũng không phải là không cách nào đánh vỡ, đang muốn thi triển thủ đoạn xuất thủ lần nữa. Đông nhiên sắc mặt hắn biến đổi, tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhìn về phía trên 9 tầng trời. Chỉ gặp nơi đó, mơ hồ xuất hiện một cỗ vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy thâm thúy, vô hạn hướng bốn phía lan tràn, trời đều muốn bị che khuất. Ngay sau đó, vô hạn tinh thần chi lực từ trong vòng xoáy chút xuống, bao trùm ngàn dặm. Tại cái này ngàn dặm phạm vi bên trong, vô số sinh linh thấy cảnh này, thần sắc lộ ra nóng bỏng cuồng hỉ. Ngay bình thường, tinh thần chi lực 10 phần chân quý, không đến cựu tinh bí cảnh căn bản tiếp xúc không đến loại lực lượng này. Cho dù là cựu tinh bí cảnh tu giả, bởi vì thực lực khai thác tinh nhãn có hạn, cũng vô pháp thu nạp ra khổng lồ như thế tinh thần chi lực, mà bây giờ, trên bầu trời thế mà xuất hiện như vậy nồng đậm tinh thần chi lực, đây là có chuyện gì? Nhìn chùm sáng kia, tựa hồ có người tại đột phá cựu tinh cảnh. Trời ạ, cỡ nào thiên tài, đột phá cựu tinh cảnh, lại sẽ dẫn xuất khổng lồ như thế tinh thần chi lực. Ân, không đối, mau nhìn, đó là cái gì? Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới vô số sinh linh tu sĩ chú ý, bọn hắn nhao nhao hướng về tiên ma đảo nhìn bên này đến, lòng sinh rung động. Bọn hắn tu đạo đến nay, còn không có có thấy người đột phá cựu tinh bí cảnh sẽ xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Nhưng mà cái này cũng chưa tính cái gì, giờ phút này bọn hắn nhìn xem trên 9 tầng trời vòng xoáy màu đen, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Chỉ gặp vòng xoáy màu đen kia trung ương, mơ hồ xuất hiện một đạo bóng người mơ hồ. Bóng người kia không gì sánh được cao lớn, chừng trăm trượng, toàn thân trên dưới phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Thân ở hắc ám, lại chân đạp quang minh. Quang mang kia nhìn như yếu ớt, lại phát ra uy thế, ngay cả trời cũng đang run rẩy. Vạn vật sinh linh, thể xác tinh thần sợ hãi, cảm giác tại đạo nhân ảnh này trước mặt, nhỏ bé như vậy, tựa hồ đứng trước mặt chính là chúa tể, vạn vật hết thể kẻ thống trị. Một sát na này, thân thể của bọn chúng không nhịn được quỳ xuống, lại đối với nó quỳ lạy đứng lên. Cho dù là đế thương, ở sâu trong nội tâm đều dâng lên từng tia sợ hãi. Phải biết, có thể làm cho hắn sinh ra sợ hãi người cũng không nhiều, thậm chí không có, mà đạo hư ảnh này vậy mà cho hắn loại cảm giác này, vậy bản tôn lại nên như thế nào, khó có thể tưởng tượng. Hắn có loại cảm giác, đạo hư ảnh này căn bản không thuộc về nhân gian. Nhân gian chi lực tiếp xúc đến cố này bóng người, trong nháy mắt bị xé nứt vỡ nát. Nhất là, tại đạo nhân ảnh này dưới chân, giờ phút này vậy mà diễn sinh ra được từng đầu thần long, mỗi một đầu phát ra khí tức đều kinh khủng dị thường, cường đại, đạo nhân ảnh kia chân đạp thần long, tựa hồ từ biển cổ mà đến, xuất hiện tại hư không, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vô số sinh linh, Ngọc Tinh Tuyết, cho dù là đế thương đều dưới đáy lòng dâng lên nghi vấn như vậy. Lui. Không do dự, đế thương quyết định thật nhanh, mang theo Ngọc Tinh Tuyết trong nháy mắt tối lui đến ở ngoài ngàn dặm. Có hư ảnh này tại, bản đế căn bản không giết được hắn, nhưng chỉ cần tiểu tử này đột phá hoàn tất, bóng người tan đi, thử, hắn sẽ còn chết tại bản đế trong tay. Đế thương biết tình huống hiện tại, hắn có loại mãnh liệt dự cảm, hiện tại nếu như đối với Diệp Phong xuất thủ, cái kia thần bí hư ảnh chắc chắn giết hắn, mà hắn căn bản không có nắm chắc đối kháng, hư ảnh này mang đến cho hắn một cảm giác quá cường đại, căn bản không thuộc về nhân gian. Không đối, cái này thần bí hư ảnh chuyện gì xảy ra, làm sao cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết. Người trong cuộc Diệp Phong rung động nhất. Hắn tinh nhãn đã mở, vô tận tinh thần chi lực quán thâu trong cơ thể hắn, trước đó bởi vì đột phá mang tới thân thể thương thế, đã đang nhanh chóng khôi phục, cho dù là bị đánh phá đan điền cũng đang nhanh chóng khôi phục. Bất quá lần này đan điền biến khác biệt, đã niết bàn chủ sinh, không chỉ có khiếu huyệt hiện hiện, đan điền bản thân cũng đang phát sinh cực lớn biến hóa. Đan điền bốn phía có cựu thải đường vân lẫn nhau giao thoa, biến thành từng cái thần bí khó lường cựu thải ký hiệu, ghép lại tại hết thảy, biến hóa thành một cái mới tinh đan điền. Lấy phù hóa đan. Lần này đan điền so trước đó càng cứng rắn hơn, khổng lồ, hải nạp bách xuyên, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh thần, còn nhiều ra một tia hương vị thần bí. Nhưng mà cái này cũng chưa tính cái gì. Giờ phút này, tại hắn nhìn về phía trong hư không thần bí hư ảnh thời điểm, trong lòng lại có một loại cảm giác đã từng quen biết, giống như ở nơi nào gặp qua. Hồng Liên, đại sư minh một sát na này, trong đầu hắn chẳng biết tại sao nhiều hơn một cỗ hình ảnh mơ hồ, trong tấm hình tựa hồ có một đạo nữ tử áo đỏ đang khóc, hắn muốn nhìn rõ, nhưng vô luận như thế nào đều không thể thấy rõ, chỉ có thể loáng thoáng kêu lên mấy cái danh tự, tựa hồ mấy danh tự này trong ký ức của hắn sâu sắc không gì sánh được. Vĩnh Hằng Long Quyết. Vâng. Cùng lúc đó, trong đầu hắn đông nhiên nhiều hơn bốn chữ lớn, Vĩnh Hằng Long Quyết. Sát na, thần sát hắn biến đổi. Đây chẳng lẽ là bất diệt Vĩnh Hằng Long Đế công pháp? Từ Thiên Thủy Thành bắt đầu, trong đầu có được bất diệt Vĩnh Hằng Long Đế ký ức lên, trên đường đi, thức tỉnh ký ức cũng không nhiều, lác đác không có mấy, ngược lại là Cửu Long Bá Đế quyết trợ giúp hắn rất nhiều, mà bây giờ, tại chính mình đột phá Cửu Tinh Bí cảnh thời điểm bất diệt Long Đế ký ức lần nữa khôi phục, chuyển cho hắn bộ này Vĩnh Hằng Long Quyết. Xem ra thức tỉnh ký ức cùng thực lực cảnh giới có rất lớn quan hệ, Cửu Tinh Bí cảnh hẳn là một đại phân thủy lĩnh, nếu không tại hóa hư cảnh thời điểm vì sao không có thức tỉnh mảy may ký ức. Đây là ngay tại hắn chấn kinh sau khi, trên làn da của hắn lại phát sinh a biến hóa. Nhiều hơn từng mảnh lân giáp, những lân giáp này thần bí khó lường. Mỗi phiến lân giáp đều do một đầu thần long tạo thành, mỗi một đầu thần long đều là thái cổ ký hiệu, mỗi cái ký hiệu đều đại biểu cho lực lượng, thần bí, cường hãn, không thể phá diệt chi ý vị. Đây là long lân nhục thân biến hóa. Diệp Phong đương nhiên biết. Giờ phút này thế mà hóa thành từng mảnh long lân xuất hiện tại trên làn da, từng mảnh nhanh chóng kéo dài, chỉ là trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân. Vạn Long Giáp. Một cái tên lại xuất hiện tại trong đầu của hắn, chỉ gặp trên người lân phiến thế mà uốn éo, giống như biến hóa thành từng đầu thần long, đem Diệp Phong bao phủ, cuối cùng vậy mà thoát ly nhục thân, biến hóa thành một kiện long lân chiến giáp. Chương 276, nghịch thiên mà đi, một người lay trời. Chương 276, nghịch thiên mà đi, một người lay trời thật là bá đạo chiến giáp, cảm giác cả người chính là một tòa hình rồng tháo đài, có mấy vạn vạn con thần long thủ hộ tại ta quanh thân bình thường, không thể phá bỡ, trời đều không thể dung chuyển. Diệp Phong nhìn chính mình lối ăn mặc này, không thể không thừa nhận 10 phần phong cách, bá khí, từ đây nhục thân chi lực của hắn lại tăng lên đến một cái mới tinh giai đoạn, vạn long giáp chính là trước mắt hắn lực phòng ngự thủ đoạn mạnh nhất. Không chỉ có như vậy, cái này vạn long giáp vừa ý tùy ý động, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn long giáp liền có thể ẩn nấp tại ra một chút, cũng có thể tùy ý triệu hoán mà ra. Ân, lão đại, đây là cái gì? Diêm Vô Đạo thanh âm truyền ra, hắn một mực thủ hộ tại Diệp Phong bên cạnh, chợt thấy tại Diệp Phong trước mặt, một viên ngọc bội trống rỗng vô tức xuất hiện ở cái kia. Diệp Phong không thể tưởng tượng, vì sao loại thời điểm này sẽ có ngọc bội hiện hiện. chỉ gặp ngọc bội kia chính là hình đồng, toàn thân trên dưới không có chút nào khí tức, giản dị tự nhiên, tản mát ra màu xanh sẫm quang mang. Nghe nói có đại thiên tài tại đột phá cựu tinh bí cảnh thời điểm, thượng thiên sẽ ban cho công pháp vũ khí hoặc là kỳ chân dị thú, chẳng lẽ ngọc bội kia chính là trời cao ban cho ta? Diệp Phong hỏi thăm Diêm Vô Đạo, người sau cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chỉ nói là ngọc bội này cũng không có nhìn đơn giản như vậy, hẳn là bất phàm. Diệp Phong cũng cảm giác như vậy, ngọc bội hình rồng, chẳng lẽ cùng bất diệt vĩnh hằng long đế có liên quan gì? Đè xuống trong lòng chập trùng, Diệp Phong chuẩn bị đem ngọc bội cất kỹ, nhưng ai có thể nghĩ đến, tại hắn đụng hướng ngọc bội sát na, một màn quỷ dị phát sinh. Diệp Phong đụng một cái phía dưới, bắt được căn bản không phải ngọc bội, mà là không khí. Làm sao lại? Rõ ràng ngọc bội đang ở trước mắt, lại như là không khí bình thường, đụng vào không đến. Ông. Ngay tại Diệp Phong không thể tưởng tượng thời khắc, trước mặt ngọc bội động, veo một tiếng, vậy mà chui được Diệp Phong trái tim phía trên. Trái tim chính là nhân thể yếu ớt nhất chỗ, cũng là căn bản liên quan đến lấy người chi sinh mệnh, mà ngọc bội vậy mà chủ động phụ thuộc trên đó. Diệp Phong không thể tưởng tượng, ngọc bội kia quá mức thần bí, hoàn toàn nhìn không thấu, chỉ thấy nó yên lặng phiêu phù ở trên trái tim, quanh thân tản mát ra một cỗ quang mang màu xanh sẫm, đem trái tim bao khỏa, tựa hồ đang bảo hộ trái tim. Lão đại, ngọc bội này có thể là vật truyền thừa, ngươi nếu muốn đánh mở bí mật của hắn, nhất định phải có thời cơ, nói không chừng ngươi về sau siêu thoát nhân giới, đi đến cao cấp hơn vị diện, ngọc bội kia mới có thể hiện lộ ra cái gì. Hiện tại nó mặc dù tiến vào thân thể của ngươi, nhưng bản thân đối với ngươi hẳn không có cái gì nguy hại. Diệp Phong nghe xong, cũng chỉ có thể như vậy, ngọc bội thần bí khó lường, chính mình lại không cách nào khống chế, cho dù chính mình không muốn để cho nó ở tại trên trái tim, thì có biện pháp gì? Hiện tại duy nhất lo lắng chính là hy vọng ngọc bội này không cho mình mang đến cái gì không tưởng tượng được phiền phức. Thật không nghĩ tới, tại cái này cấp thấp vị diện sẽ còn xuất hiện bậc thiên tài này, bản đế tung hoành bát hoang, còn không có gặp qua đột phá cựu tinh bí cảnh, có thể dẫn xuất cường đại như thế hư ảnh dị tượng, khó trách hắn bên người mỗi cái đều là siêu phàm tồn tại. Bất quá đáng tiếc, hắn đột phá đã kết thúc, dị tượng ngay tại biến mất, đợi cái kia thần bí hư ảnh hoàn toàn biến mất, chờ đợi bọn hắn chỉ có chết. Đế Thương nhìn xem trên 9 tầng trời thần bí hư ảnh bắt đầu biến vặn mèo tiêu tán, biết Diệp Phong đột phá hoàn tất, chỉ cần hư ảnh kia biến mất, chính là hắn chém giết Diệp Phong bọn người thời điểm. Giờ khắc này, hắn đã có một cố dự cảm mãnh liệt, một khi Diệp Phong trưởng thành, tương lai chắc chắn ảnh hưởng hắn kinh thiên đại kế, sẽ cho hắn mang đến trước nay chưa có phiền phức, cho nên Diệp Phong không thể sống, bên cạnh hắn Diêm Vô Đạo cùng Hắc Kỳ Lân cũng không thể. Lão đại, dị tượng biến mất. Rất nhanh, trên 9 tầng trời thần bí hư ảnh đã hoàn toàn biến mất, cái kia quần quần không dứt tinh thần chi lực cũng chậm rãi đình chỉ, ý vị này Diệp Phong đột phá hoàn tất. Đế Thương nhìn xem một màn này, trong ánh mắt hiện ra vô tận sắc ý, lúc này không giết, chờ đến khi nào? Ân. Ngay tại hắn lần nữa đánh tới thời khắc, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Dưới tầm mắt, Diệp Phong thế mà đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ầm ầm. Một trường rũ ra, Trích Tinh Nhật Nguyệt, lực lượng cường đại bao trùm trăm dặm, vậy bản tướng tiêu tán tinh thần chi lực, thế mà ở dưới sức mạnh của hắn bị cưỡng ép tiêu lưu. Muốn chết, hắn vậy mà cưỡng ép chặt đứt tinh thần chi lực trở về. Vô số sinh linh tu sĩ bị trước mắt đột nhiên một màn, dọa đến thể xác tinh thần chấn động. Diệp Phong thế mà nghịch thiên mà vì. Không thể phủ nhận, Diệp Phong là một thiên tài, nhưng ở trời trước mặt, hết thảy đều là sâu kiến, lúc này Diệp Phong thế mà miệt thị thượng tiên, ngăn chặn tinh thần chi lực trở về, điên cuồng, muốn chết. Bọn hắn làm sao biết? Khổng lồ như thế tinh thần chi lực, đằng sau chỉ sợ khó mà gặp được, bây giờ thời cơ này xuất hiện, Diệp Phong cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha, hắn muốn nhờ những lực lượng này đột phá cựu tinh nhị trọng. Cho dù là người tiên, thì như thế nào? Thiên chi quy tắc, không thể báo kinh. Ầm ầm. Diệp Phong cách làm, xúc phạm thiên ý giờ phút này trên trời cao, bộc phát ra một tia chớp giống to. Là thiên chi quy tắc thức tỉnh, vô số đạo lôi đỉnh dòng quy tắc đi tại thương không chi đỉnh, mỗi một đạo đều là thiên chi ý chí, có người thế mà nghịch tiên mà vì, xúc phạm thiên chi nghịch lân, giờ phút này hạ xuống lửa giận, muốn vỡ nát cái này nhân loại nhỏ yếu. Rầm rầm rầm. Vô số đạo lôi đỉnh ầm vang rơi xuống, như là tận thế, vạn vật hết thảy ở dưới sức mạnh của hắn như là sâu kiến, Diệp Phong cho dù lại là thiên tài, nhưng ở trong mắt tất cả mọi người cũng sẽ hôi phi yên diệt. Hừ, chỉ là thiên chi quy tắc, trong mắt ta ngươi chỉ là thượng thiên một đạo ý thức, ta truyền thừa thiên mệnh, có được giữa thiên địa duy nhất hỗn độn chân khí, người siêu việt tiên thần, chính là thiên địa nguyên thủy nhất tồn tại, cho dù ngươi là trời, còn có thể siêu việt hỗn độn không thành. Hôm nay, ta Diệp Phong lịch thiên mà vì, chính là để cho các ngươi biết, quy tắc chỉ thích hợp kẻ yếu, các ngươi những này cái gọi là thiên địch quy tắc, căn bản không có tư cách trừng trị ta. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, Diệp Phong một người, đơn đấu thiên ý hắn đứng thẳng hư không, ánh mắt phun trào, lộ ra kiên nghị cũng không dung tha. Trên thân bạn long giáp bị hắn triệu hoán mà ra, tử mang loa mắt, kim quang bao phủ, trên dưới quanh người vô tận thần long lao nhanh mà ra, vạn long gào thét, rung động chân trời, khiến cho hắn giờ phút này nhìn lại như là vạn long chi chủ bình thường. Ầm ầm, giờ khắc này, ngàn vạn lôi điện từ trên trời hạ xuống, thanh thế to lớn, đại biểu thiên ý, nhưng mà Diệp Phong không chỉ có không lùi, ngược lại vượt khó tiến lên. Trong tay không có chiến binh, không có thần thông ngưng hiện, tất cả mọi người nhận thức đến, Diệp Phong muốn chỉ bằng vào vạn long giáp đối kháng, đơn giản muốn chết. Diệp Phong khiêu khích thiên ý, dũng khí mặc dù đáng khen, nhưng kết quả không thể đổi. Thiên tài, cho dù tại thiên tài, cũng không có khả năng siêu việt trời, mà Diệp Phong không biết trời cao đất rộng, thế mà cùng trời đối kháng. Trên thực tế, Diệp Phong làm như vậy, chính là muốn nhìn một chút cái này vạn long giáp lực phòng ngự đến tột cùng đến cỡ nào bá đạo, có thể hay không tiếp nhận thượng thiên một kích này. Hoàn toàn chính xác, cách làm này cực kỳ to gan, nhưng hắn đối với vạn long giáp có cực lớn lòng tin, hắn muốn cược một thanh. Ầm ầm. Trong chớp mắt, song phương đối oanh ở cùng nhau. Nổ thật to, truyền vang chân trời. Hư không nhấc lên phong bạo, không gian đều bị xé nứt, trên đại địa trong vòng trăm dặm cỏ cây toàn bộ bị thổi diệt. Chương 277, đột nhiên mà đến lạ lâm chi lực chương 277, đột nhiên mà đến lạ lâm chi lực chỉ gặp, oanh minh bên trong, một bóng người từ hư không rơi xuống, trên mặt đất đện xuống một cái hố sâu. Trong hố sâu, Diệp Phong tóc hai bù xù, khóe miệng tràn đầy lấy máu tươi, trên người vạn long giáp lôi quang quấn quanh, từ từ rung động. Nhưng giờ phút này lại ngưỡng mộ thương khung, khóe miệng nhấc lên một vòng không bị trói buộc cười. Hắn mặc dù thụ thương, nhưng rõ ràng cảm giác được, trên người vạn long giáp bình yên vô sự, cường đại thần long chi ý không thể dung chuyển, chỉ là trên đó quang mang mở đi một chút, song phương đối kháng, cường đại chấn lực đem hắn chấn thương, đột phá cửu tinh nhị trọng, cũng không có thực hiện. Bất quá kỳ quái là, Diệp Phong vạn long giáp chống cự ở thiên ý, cái kia thiên đạo chi ý cũng không có xuất thủ lần nữa, ngược lại nhiều hơn một chút chấn kinh cùng nghi hoặc. Long tộc, trong dòng sông lịch sử cổ xưa nhất tồn tại, không phải đã sớm hủy diệt, biến mất sao? Cho dù lưu lại đến, nó huyết mạch cũng sẽ không cường đại, mà vừa rồi lực lượng hoàn toàn tương phản, cường đại như thế vạn long chi ý, lại để ta ý chí đều đang run rẩy. Còn có, thiếu niên kia là ai? Trên thân lại sẽ có vạn long chi ý che chở, làm sao lại một cái cấp thấp vị diện lại sẽ xuất hiện chuyện như thế? Chẳng lẽ thiên đạo không có, luân hồi đi đến cuối cùng, cổ lão tiên đoán tái hiện, chư thần một trận chiến bí mật đem lần nữa bị để lộ, bọn hắn trở về. Hắn tự lẩm bẩm, tựa hồ nhớ lại cái gì, bất quá hắn những lời này Diệp Phong bọn hắn lại nghe không thấy, chỉ là dưới tầm mắt lôi quang tiêu tán, thiên khung khôi phục bình thường. Đám người vốn cho rằng thiên đạo chi ý sẽ không bỏ qua Diệp Phong, ai có thể nghĩ tới song phương đọ sức chỉ ở một chiêu như vậy kết thúc. Diệp Phong không thể không nói, ngươi là bản đế nhìn thấy bất thế thiên tài, ngay cả thiên đạo chi ý đều gạt bỏ không được ngươi, nếu như không phải là bởi vì mộng tình tuyết, bản đế còn không cách nào gặp ngươi, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi vận khí quá kém, còn không có trưởng thành liền gặp bản đế, hôm nay chính là ngươi một lần cuối cùng triển lộ phong mang, thiên tài chi lộ dừng ở đây rồi. Vốn cho rằng Diệp Phong tự đại, thiên đạo chi ý có thể đem nó chém giết, nhưng không nghĩ tới ngay cả trời cũng chém giết không được Diệp Phong. Cũng được, nhìn thấy dị tượng tiêu tán, thiên đạo chi ý biến mất, đế thương rốt cuộc kìm nén không được, trong tay chiến kích lần nữa huy động, vô biên sát khí từ trong chiến kích phun ra nuốt vào mà ra, một mũi kích ra, long trời lở đất, như là phong bạo, mảng lớn hư không ầm vang phá toái, một cỗ hủy diệt đại lực từ trong phá toái xé rách mà ra, hướng về Diệp Phong bọn hắn phá hủy mà đi. Diêm Vô Đạo vốn định tái chiến, nhưng bị Diệp Phong ngăn trở. Chỉ gặp người sau, vừa xài bước ra, trên dưới quanh người một cỗ bàng bạc khí tràng bốc lên mà ra, hướng tứ phía kéo dài. Tại cái này kéo dài bên trong, từng mảnh do lực lượng ngưng kết mà thành thủy tinh xuất hiện đang dận trận bên trong, mỗi một phiến thủy tinh đều là Diệp Phong thần thông diễn hóa, ẩn chứa đại đạo, ghi lại Diệp Phong tu hành chi mệnh vấn, kéo dài phạm vi có bao nhiêu lớn, thủy tinh liền có bấy nhiêu, hoàn toàn đem Diệp Phong bọn người bao phủ. Lĩnh vực? Làm sao có thể, hắn chỉ là cựu tinh cảnh, làm sao có thể có được lĩnh vực? Nhìn thấy một màn như thế, Mộng Tình Tuyết nhịn không được kinh hô mà lên. Thiên đạo chi ý gạt bỏ không được Diệp Phong thì cũng thôi đi, nhưng Diệp Phong làm sao có thể có được lĩnh vực? Lĩnh vực chỉ có càn khôn hóa cảnh tu giả mới có thể thi triển. Một khi thi triển, trong lĩnh vực không gian gần như vô địch, tương đương với tu giả chính mình thiên địa, có thể cầm tù địch nhân, cũng có thể ngăn cản lực lượng của địch nhân. Nhưng lĩnh vực chi lực chỉ có càn khôn hóa cảnh tu giả mới có thể thi triển, mà Diệp Phong chỉ là cựu tinh bí cảnh, liền có thể thi triển ra lĩnh vực. Bọn hắn làm sao biết, Diệp Phong tại hóa hư cảnh lúc liền chém giết không ít cựu tinh bí cảnh cao thủ, bây giờ đột phá cựu tinh, hắn thực lực đã sớm có thể cùng càn khôn hóa cảnh chống lại, mặc dù hắn cảnh giới không đạt được càn khôn hóa cảnh, nhưng lực lượng đã đạt tới, hắn có thể thi triển ra lĩnh vực, đối với Diệp Phong tới nói cũng không phải là rất kỳ quái. Hừ, thì tính sao, cho dù hắn thi triển ra lĩnh vực, cũng không thay đổi được cái gì, bản đế lực lượng, há lại cái này khu lĩnh vực có thể chống lại. Đế Thương nói không sai, lĩnh vực xác thực không cách nào chống lại lực lượng của hắn. Nhưng Diệp Phong xuất thủ, như thế nào thi triển lĩnh vực đơn giản như vậy? Giờ phút này, hắn một quyền nâng lên, trên nắm tay thế mà hiện ra một cỗ vòng xoáy màu đỏ ngòm, vòng xoáy lưu chuyển, bốc lên ra vô tận sát khí, một cỗ khủng bố tới cực điểm manh thú khí tức phát nổ đi ra. Bất Diệt Long Quyền. Diệp Phong nhìn xem bị Đế Thương lực lượng không ngừng xé rách thành phấn vụn lĩnh vực, hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, một đầu huyết sắc thần long liền từ trong vòng xoáy lao nhanh mà ra. Cái này huyết long không gì sánh được to lớn, chừng hơn 10 trượng trường, rung động lòng người, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ lệ, nhất là cặp kia long nhãn, thiêu đốt lên huyết quang, như là huyết hải, một khi bị nhìn chăm chú, liền sẽ bị thôn phệ trong đó, hóa thành sóng máu. Ông, rốt cục, Đế Thương lực lượng cùng huyết long va chạm đến cùng một chỗ. Quỷ dị chính là, song phương va chạm cũng không có sinh ra hoành minh giống như đến bạo tạc. Ngược lại Đế Thương lực lượng vừa mới tiếp xúc đến huyết long, vậy mà ly kỳ giống như biến mất không thấy. Mà theo lực lượng biến mất, huyết long khí thế lại tại mạnh lên, lực lượng cũng trở nên càng thêm táo bạo. Ân, thế mà thôn phệ bản đế lực lượng. Đế Thương thần sắc biến đổi, loại tình huống này hắn có thể nào nhìn không ra. Diệp Phong thần thông thế mà đem hắn lực lượng thôn phệ, biến thành công kích lực lượng của hắn. Thật quỷ dị thủ đoạn. Hắn làm sao biết, Diệp Phong đột phá đến cựu tinh bí cảnh sau, trên thân các đại thần thông đều lên tới một cái toàn thân giai đoạn, mà hắn kỳ vọng huyết long truyền thừa, cũng không có để hắn thất vọng. Quả nhiên truyền thụ cho hắn cái thứ hai thần thông, Bất Diệt Long Quyền. Thần thông này đã không đơn thuần là một môn công kích chi thuật, hay là thôn phệ thế gian hết thảy công pháp lực lượng tồn tại. Địch mạnh, hắn liền mạnh, có thể hấp thu địch nhân chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đế Thương lực lượng cố nhiên cường đại, nhưng Bất Diệt Long Quyền chính là khắc tinh của hắn, dùng lực lượng của hắn oanh kích hắn, không biết đế thương là cảm giác gì. Rất tốt, bản đế tự hạ sinh đến nay, còn không người dám thôn vệ bản đế lực lượng, ngươi là người thứ nhất, cũng được, đã ngươi muốn thôn vệ bản đế lực lượng, vậy bản đế giống như ngươi nguyện. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, đế thương thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, hắn thấy thôn vệ đều có độ, nếu như lực lượng vượt qua thôn vệ bản thân, đó chính là chơi với lửa có ngày chết cháy, được không bù mất. Hắn lần nữa phát lực, nhưng mà hắn còn không có công kích, trong óc đột nhiên sinh ra đau đớn một hồi. Linh hồn thuật, Diệp Phong tại thời khắc này rốt cục thi triển mà ra. Vừa rồi đến bây giờ, Diệp Phong một mực không có triển khai phép thuật này, chính là muốn xuất kỳ bất ý, hiện tại thời cơ đã đến. Nhưng mà hắn xem thường đế thương. Đế thương linh hồn quá cường đại, tại hắn nhận thức đến linh hồn thuật sát na, một cỗ cường đại linh hồn chi lực từ trong đầu đột phát, trực tiếp đem Diệp Phong công sát thuật xé rách thành phấn vụn. Chỉ là thủ đoạn, đối phó một chút sâu kiến vẫn được, lấy ra đối phó bản đế, quá ngây thơ rồi. Đế thương khinh thường cười một tiếng, linh hồn công sát thuật mặc dù xuất kỳ bất ý, nhưng trong nháy mắt liền bị hắn trấn áp, Diệp Phong vốn định nhiễu loạn đế thương, kết quả hay là cuối cùng đều là thất bại. Ân. Nguồn lực lượng này đế thương vốn định thi triển đế vương chi nộ, thần thông này lấy bá đế chứ danh, lực phá hoại cực mạnh, chính là hắn hoành hành thiên hạ một trong các thủ đoạn, hắn thi triển chiêu này, mục đích không chỉ có là muốn hủy diệt bất bại long quyền, còn muốn nhất cử đem Diệp Phong bọn người đánh sát. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới là, giờ này khắc này, hắn vậy mà cảm ứng được một cỗ xa lạ lực lượng.